sau khi trong thư viết đến. Cùng tiền bối ở chung, khiến người ta như gió xuân ấm áp, mỗi khi nhớ tới, sẽ khiến người an lòng. Tiền bối giống như là trong bóng tối đen đuốc, an ủi tại hạ cằn cỗi tâm linh. Viết tới đây, viết người tựa hồ có hơi vội vàng, chữ viết khá là ngổn ngang. Tiền bối từng nói, ngày sau gặp nạn có thể đi Tiên Dược Tông tìm kiếm che chở, tại hạ không dám quấy rầy, chỉ là thật sự là cùng đường mặt lộ. Vạn bối ở đây, sớm cảm kích tiền bối ân cứu mạng. Ta ở Nam vực Trường Minh Sơn phụ cận nước Giang thôn, tốc cứu. Cuối cùng ký tên giản quỷ hai chữ có vẻ hơi chói mắt. Tô Thần vẻ mặt từ kinh hỉ, biến thành mừng như điên, tiếp theo trong nháy mắt kéo vượn, như là ăn cút như thế khó chịu. Sau đó Tô Thần nhanh chóng đem giấy viết thư xé thành mảnh vỡ. Vân Uyển nhìn này tấm vẻ mặt Tô Thần, tò mò đi tới Thủy Nguyệt bên người. Hắn đây là trách. Thủy Nguyệt cố nín cười ý, Trung Vân Uyển nói rằng. Đại khái là mất đi mộng tưởng rồi đi. Chương 242, gặp gỡ. Chương 244, gặp gỡ. Tô Thần trừng trừng Thủy Nguyệt một mặt không sao cả dáng vẻ, còn hướng hắn đẹp đẽ làm cái mặt quỷ. Tô Thần nhìn trên đất bị hắn xé nát giấy viết thư, trong lòng cũng định đi chỗ đó nước Giang thôn nhìn giản quỷ chết rồi không. Hắn đương nhiên không phải muốn đi cứu người, mà là chạy bù đao đi. Phía trước phí lời là sợ ta không đi cứu ngươi mới viết đi. Còn cái gì sớm cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, nói cái gì vừa thấy tiền bối thuận tiện biết là cái kia nói là làm đường đường chính chính người, nhất định là sợ ta không đi cứu ngươi đi. Ở xử lý Bạch Hà trấn dị biến thời điểm, Tô Thần quả thật bị giản quỷ cứu, nhưng phần ân tình này đã dùng được lộ tin tức trả lại qua, Tô Thần cũng không nợ hắn cái gì ân tình, kế hoạch lên còn có chút quan hệ ở bên trong. Giản quỷ mặt dày phi kiếm đưa thư, chỉ sợ là thật sự gặp sống còn vướng tay chân sự kiện. Này vua hố ngọn ý. Cả bản thư tín liền rất sao câu cuối cùng hữu dụng. Khái quát lên liền hai cái con số 99. Phía trước nịnh nọt là học của ai a? Sư thừa Lý Phạt Đàn một mạch đi. Trên thực tế, vẫn đúng là bị Tô Thần đã đoán đúng. Ở Đông Vực Tiêu Tương quán bên trong, giản quỷ cùng Khổng Mạnh Phu đã từng thấy. Lúc đó hai người hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bái Tiên Tông tấn công Tiên Dược Tông thời điểm, hắn cùng với giản quỷ mỗi người có khó xử. Ngay lúc đó hai người liền khá là hợp, mặc dù không có như vậy thủ, nhưng là xem như là lẫn nhau nhìn hợp mắt. Liền hai người liền cùng ngồi một bàn, rượu là máy hát, đem lẫn nhau tao ngộ lẫn nhau nói hết. Giản quỷ nói tới chính mình một người liền tàn sát hết Bái Tiên Tông tất cả trưởng lão, Khổng Mạnh Phu cảm giác sâu sắc khâm phục. Biết được Khổng Mạnh Phu nhiều năm như vậy tao ngộ bi thảm, giản quỷ tuyên bố lần sau gặp phải Giang Hồng, nhất định đánh hắn một trận. Theo rượu càng uống càng nhiều, hai người cũng càng ngày càng nhiều. Cho chuyện một chút liền cho tới Tô Thần. Khổng Mạnh Phu liền bắt đầu cho giản quỷ truyền thụ cho hắn định nọt tuyệt học. Nói cái gì? Biết tại sao Tô Thần đồng ý chờ ở Tiên Dược Tông sao? Giản quỷ không rõ, liền Khổng Mạnh Phu đàng hoàng chỉnh trọng nói. Là bởi vì đồ nhi ta biết làm người. Còn nói cái gì? Giản quỷ kém chính là vì người xử thế, làm người đến khéo léo. Người suy nghĩ một chút, Tô Thần tiền bối tu vi cao như vậy. Nhân vật như thế còn đang ta Tiên Dược Tông đổ cái gì? Ta Tiên Dược Tông một không có tiền, hai không thế lực, chạy chữa thuật còn tạm tạm, chỉ sợ cũng khó có thể vào tiền bối pháp nhãn. Giản quỷ suy nghĩ một chút, xác thực a, vấn đề này cũng quấy nhiều hắn rất lâu. Chỉ thấy Khổng Mạnh Phu đem một hạt hạt lạc thả vào trong miệng, chậm rãi nói rằng. Còn không phải bởi vì mặt mũi, đại nhân vật chính là yêu thích mặt mũi, pháp bảo linh khi đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới, mặt mũi mới phải bọn họ tất cả. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta Tiên Dược Tông có phải là cho nghỉ Tô Thần mặt mũi? Giản quỷ nhớ tới cùng Giang Hữu Điểm đồng thời ở Tiên Dược Tông phía sau núi bản chuyên tháng ngày. Xác thực như vậy, Tô Thần nơi ở rõ ràng vô cùng tốt, hơn nữa đem địa phương làm cho loạn như vậy. Đều là Tiên Dược Tông tìm người thay hắn thu thập. Giản quỷ đối với Khổng Mạnh Phu mạnh mẽ gật đầu, cảm thấy Khổng Mạnh Phu nói quả thực quá đúng rồi. Đồng thời cảm thấy, mình ở Đông Vực ngoại trừ tán tu bên ngoài, sẽ không làm sao bị người tiếp đai nhất định là an phương diện này thiệt thòi. Trên thực tế không có bất luận cái nào tông môn sẽ thích một thiên phú vô cùng tốt, động một chút là đánh chính mình đệ tử một trận tán tu. Tán tu vốn là khó có thể bắt bí, giản quỷ lại làm việc tàn nhẫn, đại tông môn bệnh chung là cái gì, đó chính là ngươi đánh một sẽ đưa tới một đám. Một mực giản quỷ tu hành thiên phú vô cùng tốt, cậu thả mệnh bản lĩnh cũng là nhất lưu, cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có những kia thiên kiêu mới phải đối thủ của hắn. Tổ chức thành đoàn thể vây đánh đi, hàng này lại kẻ trộm có thể chạy. Cùng cảnh tiểu vô địch tên gọi đây chính là đánh ra tới, không phải thổi ra. Nói chung hắn đánh không ít tông môn. Còn muốn để cho người khác làm sao tiếp đãi. Nịnh nọt là sẽ truyền nhiễm. Không phải không thừa nhận cái này vạn ác chi nguyên Khổng Mạnh Phu khẩu tài vô cùng tốt, hai ba lần liền để giản quỷ vui lòng phục tùng, cảm thấy đối phương nói đều là lời lẽ chí lý. Tô Thần nếu như biết không biết làm cảm tưởng gì. duyệt quá tin sau, Tô Thần có chút xoắn xuýt, này giản quỷ hay là muốn cứu, tiền dịch trả nhân tình khó a. Bên trong cái, có thể phiền phức ngươi theo ta đi cứu cá nhân không? Tô Thần đối với nằm ở tổ chim bên trong a a truyền âm đến. Đừng quấy rầy ta ngủ. Vừa nãy cho ngươi không có chuyện chớ quấy rầy ta, ngươi không nghe thấy sao? A a ngữ khí tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Tô Thần có chút quấn bách, a a có rất nghiêm trọng rời giường khí, Tô Thần nhưng là lĩnh giáo qua, còn vì thế bỏ ra rất nhiều tóc. Tá Hoài Thương đem kinh hồng kiếm đều giao cho hắn, nói rõ phải không muốn đang cùng người giao thủ, tình trạng của hắn còn lâu mới có được nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, các loại dấu hiệu cho thấy, Tá Hoài Thương sẽ cùng người động thủ sẽ rất nguy hiểm. Giản quỷ đều rơi vào nguy hiểm, để Vân Uyển cùng hắn cùng đi tới, hơi bị quá mức bất cẩn, nếu như thực lực đối phương cao cường nhân số đông đảo, như vậy hắn cùng Vân Uyển đi tới chính là muốn chết. Đều do giản quỷ trong thư viết một đống lớn có không, hoàn toàn không nói gì chính sự. Dẫn đến Tô Thần đối với hắn trước mặt tình hình không biết gì cả, không dám tùy tiện làm việc. Hiện nay trong nhà đuổi tâm tình rất khó chịu, rõ ràng không muốn đi. Tô Thần thở dài, trong lòng đọc thầm, giản quỷ a giản quỷ, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là không thể ra sức a. Vẫn là chờ ngày mai cho ngươi nhặt xác đi thôi. Lúc này một chỗ ruộng đồng bên trong, giản quỷ máu me khắp người, thân hình ẩn nấp ở một cái cao cao đống cỏ khô mặt sau. Trên bầu trời, một vị nam tử mặc áo trắng cầm trong tay trường thương. Thần thức tinh tế đảo qua phía dưới, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng trận ho khan. Người này chính là Liễu Cửu Dạng ca ca, Liễu Hành Lộ. Ở bên cạnh hắn còn có 7, 8 vị trên người mặc đạo bào nam tử, xem tiểu, cũng đều là Thiên Khung Tiên Tông đệ tử, bọn họ tu vi chí ít đều là thiên cảnh 2 tầng. Liêu Minh, ngươi cùng cái kia giản quỷ có quan hệ. Trong đó một vị hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trùng Liễu Hành Lộ hỏi. Liễu Hành Lộ lắc lắc đầu, hắn cũng không nhớ tới giản quỷ. Nhưng là từ giản quỷ đối với hắn gần như điên cuồng tấn công bên trong, không khó nhìn ra, khả năng quả thật có chút quan hệ. Không phải vậy giản quỷ sẽ không để ý tự thân, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn không để ý tới trí ra tay. Hắn cùng với giản quỷ tu vi vốn ngay ở sàn sàn với nhau, đều là thiên cảnh tứ tầng, bên cạnh hắn còn có Khung Minh Tiên Tông đạo hữu, giản quỷ tự nhiên không phải là đối thủ, đánh đánh liền bị thương thật nặng, trở về thần đến cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này lại có một người, vẻ mặt không vui nói rằng: "Hừ, kẻ này lúc trước ở ta Khung Minh Tiên Tông trắng trợn không kiêng dè rất đúng ta tông đệ tử ra tay, Tiềm Vân Bí cảnh càng là tập kích ta phái trưởng lão, hôm nay nhất định phải làm cho hắn không chết tử tế được. Cậu tắc kia thoát thân kỹ thuật vẫn đúng là được, có điều hôm nay bị ta nhìn chằm chằm, hắn có chạy đằng trời." Có người phụ hòa nói. Tìm tòi có một trận, bọn họ vẫn chưa phát hiện cùng đống cỏ khô hòa làm một thể giản quỷ. Lúc này giản quỷ không dám có bất kỳ khí tức lộ ra ngoài, liền ngay cả sát ý trong lòng đều gắt gao ngăn chặn ở. Chuyện này với hắn mà nói là loại dày vò, kẻ thù đang ở trước mắt, hắn cũng không năng lực vì là cảm giác bị thất bại đưa hắn ăn mòn. Dần dần mà Thiên Khung Tiên Tông người rời đi, giản quỷ từ trong đống cỏ đi ra, đem một hạt đan dược nuốt vào sau khi ý thức từ từ mơ hồ, dựa vào đống cỏ khô ngủ thiếp đi. Sáng sớm, một vòng trần bị mặt trời vừa bay lên. Mạch điện hạn kê theo gió nhi nhẹ nhàng đung đưa. Ruộng đồng trên đường nhỏ, một vị da rẻ ngăm đen, bên hông đường đoạn đao thiếu nữ, nắm một cái đại hoàng cầu. Bước chậm ở tràn ngập vẻ quê mùa tức trên đường nhỏ. Chương 243, ác khách tới cửa. Chương 245, ác khách tới cửa. Chân trời một vệt trần bì thiên luân chậm rãi bay lên, nông thôn đường nhỏ thành phong thổi mạn. Giang Hữu Điểm nắm đại hoàng cầu lên tàn bộ, bái tiên tông một trận chiến sau, nàng lựa chọn trở về quê hương làm bạn ở cha mẹ bên người, huynh trưởng tử vong làm cho nàng càng thêm quý trọng quê hương người thân. Hai huynh muội vốn là vì kiếm tiền mới ở Tiên Dược Tông đảm nhiệm tạp dịch đệ tử. Cũng may những năm này hai huynh muội quả thật có chút tích chữ. Sắc trời còn sớm, trên đường chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường, Giang Hữu Điểm tâm tình rất tốt, cười trùng chính đang ruộng đồng làm cỏ đại thúc lên tiếng chào hỏi. Vương thúc sớm như vậy liền đã dậy rồi. Bởi vì nên ngãng quan hệ thiếu nữ giọng khá lớn. Chính đang trong đất làm cỏ đại thúc cười trùng thiếu nữ phất phất tay. Này Giang gia trước kia thật sự đáng thương, bọn họ cũng không phải là buồn vốn người trong thôn, nghe nói là bởi vì ma đạo làm loạn từ nơi khác lưu vong từ đó. Trước kia liền cái nơi ở cũng không, chỉ tìm được trong thôn một chỗ đã lâu không người ngủ ở phòng cũ, mới xem như là dừng chân. Có thể thôn dân tính bài ngoại, một bên ngoài người đến muốn đặt chân ở chỗ này, ăn qua vị đắng có thể tưởng tượng được. Sau đó dựa vào để trong thôn lười nhác hộ gia đình làm ruộng mới miễn cưỡng duy trì kế sinh ai. Cũng may phu thê hai cái chịu khổ nhọc, trong ngày thường nhà khác có một chuyện gì, đều là hai người hỗ trợ, dần dần mà mọi người chậm rãi tiếp nạp này toàn ra. Cũng may trong nhà tử nữ mỗi cái hiếu thuận, hơn nữa có tiền đồ, Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử không phải là nói làm là có thể làm, là muốn thông qua tầng tầng khảo hạch. Sau đó Giang gia dựa vào hai huynh muội mỗi tháng ký tới linh thạch sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt, lại như thiếu nữ tên như thế. Bọn họ hiện tại có thuộc về mình đất ruộng, còn đắp phòng mới. Giang Hữu Điểm khẽ hát nhi, cứ như vậy đi tới, không biết là nghèo sợ nguyên nhân vẫn là cái gì, nàng yêu thích buổi sáng liền đi ruộng đồng nhìn chính mình đất ruộng, hội này làm cho nàng tâm tình sung sướng, có loại xem a, đây là chấm Giang Sơn, cái cảm giác này. Thiếu nữ cứ như vậy ngồi ở ven đường trên cỏ, nhìn rộng lớn ruộng đồng vừa nhìn chính là cá biển giờ, gió nhẹ thổi tới, mang theo từng trận quê cha đất tổ hương thơm. Đang lúc này, thiếu nữ nắm đại hoàng cầu đột nhiên quay về ven đường đống cỏ khô lưng chòng chó sủa inh ỏi, dây dây xích phải đem thiếu nữ hướng về bên kia dắt đi. Trách lao hoàng. Bên kia có cái gì? Đợi được thiếu nữ đi vào đống cỏ khô sau khi, gặp được nấp trong sau đó người đàn ông trung niên. Nam tử đã mê man, máu tươi đem trường sang màu đen nhuộm đến đỏ sậm, trên mặt tái nhợt lông mày sâu nhăn nheo. Đợi được thiếu nữ thấy rõ người kia tướng mạo sau khi, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Vội vã bỏ lại xích chó, đem mê man nam tử lưng ở trên lưng, một đường hót trở. Xa xa chính đang làm cỏ đại thúc, gặp được thiếu nữ trên mặt thần sắc lo lắng, thiếu nữ một bên hướng ra bên trong lao nhanh một bên hô to. Cứu người A. Nhanh đi xin mời đại phu. Ai tới cứu cứu hắn. A Thu. Ngồi xổm ở bên hồ rửa mặt tô thần hắt hơi một cái. Thầm nhủ trong lòng, đây cũng là cái nào thiếu nữ xinh đẹp đang nhớ ta. Chẳng lẽ nói cảm lạnh rồi hả? Xem ra này huyền cảnh tu vi thực sự là vô căn cứ, liên khu khu phong hàn đều không bắt được, một hồi phải đến liêu cửu dạng cái kia làm điểm dễ bản lam uống một bình. Chiến tâm kiếm không biết đi nơi nào chém chim đi tới. Ma mục chiến tâm đều là không an phận, sát lục chi khí quá nặng, luôn muốn chém chút gì mới thoải mái. Vậy thì cùng hút thuốc người ở nghiện tới như thế. Lúc này chiến tâm kiếm chính đang tô thần bên người cách đó không xa, dùng hồ nước thanh tẩy trên thân kiếm lông chim, không biết nơi nào chim nhỏ lại bị nàng cho gieo vạ rồi. Cũng may kiếm này người còn biết sạch sẽ, làm dơ chính mình sẽ thanh tẩy, còn rất bất việc. Nghĩ đến cũng thảm, đường đường vực sâu bá chủ, chờ ở tô thần bên người chém người là không thể nào chém người. Chỉ có thể chơi chim cho hả giận. An nghỉ điểm tâm sau khi, tô thần đang định đi tìm liễu cửu dạng, lúc này đã thấy 7 người hướng về phòng dược, nhà thuốc đi đến. Tô thần một chút liền nhận ra bạch đi như tuyết liễu hành lộ, lúc này liễu hành lộ quần áo bên trên có câu nói toạc ra tổn hại, xem ra như là trải qua một phen đại chiến. Cái khác 6 người một thân đạo bào màu xanh, này tiểu tô thần đã từng thấy, là khung minh tiên tông chế thị. 6 người này đi theo liễu hành lộ phía sau mồm năm miệng mới nói. Đây chính là tiên dược tông. Nghe nói gần nhất là nam vực danh tiếng đang thịnh tông môn A, liền này. Đúng vậy A. Cũng quá keo kiệt đi. Thật không biết liêu huynh tại sao phải nhường lệnh muội tại đây học nghệ. Tiên dược tông xác thực không có khung minh tiên tông như vậy bao dung ngàn dặm, thế núi liên miên không dứt, chủ phong cao vút trong mây như vậy khí thế. Nhưng dù gì cũng là ngồi tiên sơn A. Hơn nữa những người này nói chuyện hoàn toàn không có hết sức bí mật, này dầu gì cũng là cái tu hành tông môn, thật không sợ bị người nghe xong đi. Liêu hành lộ thấy tô thần sau khi trong mắt không nói ra được trịnh trọng, mặc dù có quá mâu thuẫn, nhưng hắn bây giờ đối với tô thần nhưng là không nói ra được khâm phục. Lần này tới tiên dược tông, một mặt là thấy liêu cửu dạng một lần cuối, một mặt chính là muốn lại bái phỏng một hồi tô thần. Ngày đó bắc vực trừ ma đại hội, hắn từng thấy tận mắt tô thần ở cố thổ cùng ma tôn các anh ác chiến. Ngày đó thanh ý áo trắng tô thần chiêu kiếm đó phong thái dư âm. Một đòn tận diệt ma khí, cứu vớt rất nhiều tu sĩ, biết bao cùng vậy, sau chằn trọc ngàn dặm ác chiến ma tôn, sau trận chiến này các anh lại chưa trở về Bích Trạch Thành, trận chiến đó thắng bại có thể tưởng tượng được. Liêu hành lộ quay về tô thần thi lễ một cái, eo loan cực thấp. Ho khan một cái. Xin ra mắt tiền bối. Liêu hành lộ vẫn là cái kia phó bệnh tật triền miên dáng vẻ. Tô thần ngáp một cái, phủi vứt liêu hành lộ khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn cút nhanh lên trứng. Hắn đối với liêu hành lộ cũng không hảo cảm, cho rằng hàng này chính là cái hoang tưởng, không thèm để ý hắn. Lúc này, phía sau hắn khung minh tiên tông tu sĩ dồn dập tò mò đánh giá tô thần, bọn họ hiếu kỳ tại sao liêu hành lộ sẽ đối với một người thiếu niên như vậy trạng thái. Nhìn tô thần tu vi cũng bất quá là huyền cảnh 3 tầng mà thôi, này tu vi đặt ở nam vực hay là coi như không tệ. Có thể ở tại bọn hắn trước mặt liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi. Liêu huynh vị này đại năng là ai a? Tuổi còn trẻ cũng đã là huyền cảnh tầng 3, thật là lợi hại ơ coi là thật khủng bố như vậy. Còn không mau mau giới thiệu cho chúng ta vị tiền bối này, ha ha. Người này nói chuyện tiền bối hai chữ cắn rất nặng hơn nữa ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Nghe được bên thai này rõ ràng mang theo trào phúng lời nói, liêu hành lộ lông mày sâu nhăn nheo. Xuất phát từ đối với tô thần thân phận bảo mật duyên cớ. Liễu hành lộ trước đó vẫn chưa nói cho bọn họ biết tô thần thực lực, những người này đều là khung minh tiên tông đệ tử, thân phận hiển hách. Trong ngày thường ương ngạnh quen rồi, đều là không đem hắn tông môn người để ở trong mắt, mà Nam vực vốn là thực lực thấp kém, thì càng thêm coi thường. Liêu Hành Lộ sắc mặt khó coi, quay đầu lại liếc nhìn vừa nãy lên tiếng người kia, nói rằng: "Diệp huynh không được vô lễ." "Hắc, ta liền chỉ đùa một chút thôi." Người kia ngượng ngùng cười nói. Lúc này có người bắt đầu điều đình, chỉ là trên mặt như cũng là một bộ cao cao tại thượng muốn ăn đòn dáng vẻ. "Chúng ta ở xa tới là khách, nhân gia Nam vực huyền cảnh là có thể làm một người trưởng lão cung phụng, Liêu huynh muội muội ở đây học nghệ, Liêu huynh dựa theo bối phận kêu một tiếng tiền bối cũng là phải." Bọn họ ở trong lòng não bù ra Liêu Hành Lộ gọi Tô Thần tiền bối lý do. Họ Diệp kia Thiên Khung Tiên Tông đệ tử nghe vậy, đi tới Tô Thần trước mặt, đồng thời rất che giấu chạy để lộ ra thiên cảnh lục tầng tu vi. "Ha ha tiền bối, ngài sẽ không tức giận đi, nếu là sinh khí ta cho tiền bối nói lời xin lỗi." Chương 244, không nói võ đức. Chương 246, không nói võ đức. "Ha ha tiền bối, ngài sẽ không tức giận đi, nếu là sinh khí ta cho tiền bối nói lời xin lỗi." Người này ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng mang theo nồng đậm ý cười, hơn nữa vẫn đem tiền bối hai chữ cắn rất nặng, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, là muốn đùa cợt một hồi Tô Thần. Tô Thần lắc lắc đầu, từ vừa nay hắn vẫn ở một bên lặng lặng nhìn. "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi con chuột đuôi chất lỏng, dù sao, lão phu cũng không phải nói võ đức." Dứt lời Tô Thần chỉ về người kia, trung dựng thẳng ở cửa chiến tâm kiếm hô, "Kiếm người ngươi không phải lão muốn chém chút gì sao? Hàng này phần thưởng ngươi." Sau đó, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, một toàn thân đen kịt trường kiếm thẳng đến vị kia Thiên Khung Tiên Tông họ Diệp đệ tử giết đi. Đệ tử kia kinh hãi, không nghĩ tới Tô Thần nói động thủ liền động thủ, chiến tâm kiếm tốc độ quá nhanh, hắn muốn né tránh đã không kịp, vội vã lấy ra chính mình pháp khí che ở trước người. Đó là một mặt có khắc thanh long đồ án quân cờ. Thanh long kỳ vừa ra, một đạo vầng sáng xanh lam trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia họ Diệp trước người. Vừa vầng sáng xanh lam căn bản là không có cách chống đối chiến tâm kiếm. Chỉ thấy triền tâm kiếm giống như là cắt đậu phụ, cái kiếm màu xanh lam vầng sáng một điểm đều không có ngăn cản ngụ ở triền tâm kiếm mũi kiếm. Ánh kiếm lẹ qua, nam tử kia trong tay quân cờ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, kể cả cột cờ cũng cùng nhau cắt thành mấy khối. Trên thực tế ma mục triền tâm trong nháy mắt là có thể đem nam tử kia cùng hắn trong tay pháp khí một kết cục. Chỉ là hiếm thấy có thể chém người, nàng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu, nàng muốn như con mèo đùa con chuột như vậy nhiều hưởng thụ một hồi. Chôi này trường kiếm màu đen chỉ là một đối mặt liền đem chính mình pháp khí phá hủy. Trước nay chưa có khủng bố cảm giác ở họ Diệp trong lòng ấp ủ, hắn chỉ cảm thấy mình bị cái gì lũ lụt thú dữ nhìn chằm chằm. Lập tức không lo được bộ mặt, bay người lên, hắn lựa chọn chạy trốn. Ha ha ha. Chiến tâm kiếm ở sau thân thể hắn theo sát không nghỉ, lúc gần lúc hiện, Tô Thần phảng phất nghe được một cô gái phát sinh si hán giống nhau tiếng cười. Tô Thần không nhịn được run lập cập. Kiếm này người đến tột cùng là có bao nhiêu khát khao a? Nghĩ như vậy chém người à? Nhìn thấy trên trời điên cuồng chạy trốn người và đuổi tận cùng không buông kiếm, còn lại Thiên Khung Tiên Tông đệ tử há to mồm kinh hãi không ngớt, trong lúc nhất thời không thể nào tin nổi con mắt của mình. Diệp Phong là bọn hắn bên trong tu vi cao nhất, có thể chỉ là một đối mặt, nương theo hắn nhiều năm thanh long kỳ đã bị phá hủy. Phải biết, thượng phẩm linh khí biết bao cứng cỏi, vốn là khó có thể thu được, có thể một đòn phá hủy thượng phẩm linh khí, chí ít cũng cần Thiên Khung Tiên Tông đương đại tông chủ Ngọc Hoa cản thực lực như vậy mới có thể. Cái này cũng là tại sao, ở Toái Tinh Sơn Sơn chủ Trần Thanh Diệp 3000 đại thọ ngày đó, một đòn tinh thần phá diệt kích phá hủy Hà Phi Tuyệt pháp khí, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nguyên nhân. Ngọc Hoa Càn là bực nào thân phận, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, thiếu niên ở trước mắt có thể cùng Đông Vực bá chủ đánh đồng với nhau. Màu đen kia kiếm khí tuyệt đối cũng là không phải chuyện nhỏ, chí ít cũng là một thanh tiên khí, là cái kia thượng phẩm tiên khí cũng có khả năng. Lúc này, có vị đệ tử cảm thấy triền tâm kiếm có chút quen mắt thật giống ở đâu từng thấy, sau đó, lại nhìn Tô Thần cũng cảm thấy có chút quen mắt, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Sau đó, hắn nghe được bên người đồng bạn nhỏ giọng nói. Này hắc kiếm ngoại hình. Làm sao như vậy giống ta tông trôi này tử tinh kiếm. Triền tâm kiếm bị Tô Thần rút ra trước, một mực Thiên Khung Tiên Tông một phương bên trong cái ao nhỏ, những người này thân là Thiên Khung Tiên Tông đệ tử tự nhiên là gặp triền tâm kiếm. Ngay lúc đó triền tâm kiếm vẫn chưa có tên tuổi. Bởi vì toàn thân từ phát ra màu tím ánh huỳnh quang hồng mông tử tinh mảnh vỡ tạo nên, vì lẽ đó ngầm bị Thiên Khung Tiên Tông các đệ tử xưng là tử tinh kiếm. Chỉ là bây giờ chuôi này tử tinh kiếm từ lâu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, bọn họ trong lúc nhất thời không có nhận ra cũng có thể thông cảm được. Nghe được đồng bạn, tên kia Thiên Khung Tiên Tông đệ tử lại nhìn Tô Thần vừa nhìn càng nhìn quen mắt. Một lát sau, hắn rốt cục nghĩ tới, ngày đó có một thiếu niên mang theo nghe tên Đông Vực Kiếm Tiên Tá Hoài Thương cùng Thiên Diệu Tông tiên tử Vân Uyển cùng bái phỏng Khung Minh Tiên Tông. Hắn lúc đó ngay ở tông môn cửa. Hắn đời này đều không thể quên được, tông chủ chân nhân tự mình đến tông môn trước nên tiếp, đối với thiếu niên kia hành lễ, trong miệng xưng hô đối phương vì là tiền bối. Thiên tông chúa chân nhân eo loan lại như lúc trước liễu hành lộ thấp như vậy. Lúc này sau đó còn trở thành thiên khung tiên tông một việc quái đàm luận, chúng đệ tử ngầm đối với thiếu niên kia thân phận đoán đến đoán đi, không nghĩ ra đông vực ngoại trừ cố tổ sư còn có cái nào tôn đại thần có thể làm cho tông chủ như vậy. Hơn nữa, trong tông này thanh không người có thể đem rút ra tử tinh kiếm, cũng là ở đây thiếu niên tới chơi sau khi đã không thấy tăm hơi. Thanh kiếm kia có thể làm khó vô số đại năng, tông chủ bản thân, thậm chí thiên khung tiên tông khai sơn tổ sư, tên kia tràn ngập chuyển kỳ lão nhân đều không làm gì được. Mà tên thiếu niên kia dáng dấp tiền bối nhưng đem lấy đi rồi. Nhớ lại Tô Thần sau khi, tên đệ tử này bắt đầu run cầm cập, đối với vừa nãy chào phúng Tô Thần chuyện cười nói, hối hận phát điên lên rồi. Nhân vật như thế, tuyệt đối không phải bọn họ những đệ tử này có thể trêu chọc. Đồng thời nhìn về phía Liêu Hành Lộ cười khổ không thôi, chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói sớm, Liêu Hành Lộ rõ ràng đã sớm biết được. Nếu là trước đây bối một không vui, bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Sau đó thiên khung tiên tông căn bản không khả năng vì bọn họ chỗ dựa nói chuyện. Tiền bối. Tha mạng a tiền bối. Chúng ta mắt mù, trong lúc nhất thời không thể nhận ra tiền bối, xin ngươi buông tha chúng ta. Người này suýt nữa đều phải cho Tô Thần quỳ xuống. Đồng thời còn điên cuồng đối với những khác người nháy mắt. Tô Thần nhíu mày, vẻ mặt có chút cân nhắc. Nha. Chúng ta gặp. Người kia run rẩy không ngớt, nhỏ giọng nói rằng. Về tiền bối. Ngày đó tông môn trước. Từng có may mắn xin ra mắt tiền bối tôn vinh. Liêu Hành Lộ cũng lần thứ hai đối với Tô Thần khom lưng hành lễ. Kính xin tiền bối tha bọn họ một lần, dù sao tất cả mọi người cùng thuộc về chính đạo. Tô Thần đánh một cái ngáp, vẻ mặt có chút lười nhắc nói. Đừng biệt, hai ta không phải là cái gì người trong đồng đạo. Sau đó, Tô Thần trùng thiên khoảng không vây vây tay, hô. Trở về đi kiếm người. Ma Mục Triền Tâm nghe được phía dưới rất đúng nói, biết bọn họ đang vì trước mắt món đồ chơi cầu xin. Tô Thần tính cách nàng là hiểu rõ. Vì lẽ đó ra tay từ từ tàn nhẫn, Diệp Phong trên người lúc này đã tràn đầy vết thương, nếu như nói lúc trước vẫn là đùa bỡn, như vậy theo phía dưới đồng môn vì chính mình cầu xin đồng thời, Triền Tâm kiếm bên trong sát ý tỏa ra. Hắn biết, tiếp theo kiếm chính mình sẽ mất mạng ở đây, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, Triền Tâm kiếm cách Diệp Phong yết hầu không đủ hai tấc thời điểm ngừng lại. Có chút không cam lòng trở về Tô Thần bên người. Bởi vì hệ thống tồn tại Ma Mục Triền Tâm không cách nào cãi lời Tô Thần mệnh lệnh. Có chút tức giận ở Tô Thần bên người múa tung không ngừng, mang ra đạo đạo cương phong. Đồng thời Tô Thần bên thai truyền đến nữ tử không cam lòng phảng phất nguyền rủa than nhẹ. Khốn kiếp, vô liêm sỉ, xuất sinh. Tô Thần bất đắc dĩ, kiếm này người xem ra là giận thật à. Nay tại Thiên Khung Tiên Tông đệ tử trong mắt, giống như là Tô Thần ở hết sức khoe khoang ngự kiếm chi thuật như thế. Vừa mới Tô Thần biểu hiện cho dù là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Này rất sao là giả heo ăn hổ rác. Chó má huyền cảnh ba tầng, vua hồ đây. Chương 245. Chương 247. Ở Tô Thần để Triền Tâm kiếm dễ dàng quyết định Diệp Phong sau khi. Thiên Khung Tiên Tông cho dù là chưa từng gặp Tô Thần đệ tử cũng bị triệt để làm kinh sợ rồi. Diệp Phong là bọn hắn bên trong mạnh nhất, nhưng là. Ở Tô Thần trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Diệp Phong đầy người chật vật từ không trung bay xuống, nhìn Tô Thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa mới hắn từ trôi này trường kiếm màu đen bên trên cảm nhận được nồng nặc sát khí. Tiền bối. Xin lỗi, mời ngài chủ tội. Tô Thần liếc hắn một cái, khoát tay háo một cái. Cắt. Sau đó liền ôm Triền Tâm kiếm trở về nhà rồi. Diệp Phong một mặt cười khổ trùng Liễu Hành Lộ hỏi. Liễu huynh, ngươi có thể hãm hại ta hãm hại thật là tốt thảm a, vị tiền bối này đến tột cùng là. Liễu Hành Lộ hướng hắn so cái ra dấu im lặng. Ho khan một cái. Tiền bối không muốn người ngoài biết được. Cũng không cần hỏi nữa. Nói liền hướng về phòng dược, nhà thuốc đi đến, hắn nguyên bản thì có vết thương cũ, bác vực một trận chiến lại gặp ma khí ăn mòn, đối với hắn thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Hắn đã không còn nhiều thời gian, đến Tiên Dược Tông là muốn xem Liễu Cửu Dạng một lần cuối cùng. Cho tới Thiên Khung Tiên Tông những người này, có hai vị là Ngọc Hoa Càn an bài chăm nom hắn, còn lại nhưng là với hắn quan hệ tốt hơn, vừa vặn muốn hạ sơn đi dạo, mới cùng phía trước. Chỉ là không nghĩ tới. Nửa đường giết ra đến giảng quỷ, không biết tại sao vừa thấy mặt đã cùng chó điên như thế trực tiếp đấu võ, vẫn là hoàn toàn không để ý chính mình, dùng là này đây mệnh đổi mệnh đấu pháp, cũng may lần này đồng hành người tương đối nhiều, lúc này mới bình yên vô sự. Vừa đi vào phòng dược, nhà thuốc sân, Liễu Hành Lộ liền thấy được chính đang sưởi thuốc đông y bằng thảo dược Liễu Cửu Dạng. Một bên Khung Minh Tiên Tông các đệ tử nhìn thấy cô gái trước mắt, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc. tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, dồn dập mắt choáng váng. Bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một ý nghĩ, hàng này muội muội cũng quá dễ nhìn đi. Liêu Hành Lộ có một muội muội ở Nam vực bọn họ là biết đến, chỉ là không biết có đẹp mắt như vậy à. Hai huynh muội cứ như vậy nhìn kỹ lấy, bầu không khí có chút trầm mặc. Liêu Cửu Dạng nhìn một chút Liêu Hành Lộ người ở bên cạnh, nhíu nhíu mày trước tiên mở miệng. Ta không muốn đi Khung Minh Tiên Tông, ở Tiên Dược Tông tốt vô cùng. Khung Minh Tiên Tông các đệ tử nghe vậy vẻ mặt như ăn cút như thế khó coi, đẹp mắt như vậy tiên tử dĩ nhiên vùi ở Tiên Dược Tông, thật là đáng tiếc. Liêu Hành Lộ trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này không phải khuyên ngươi rời đi, ngươi ở nơi này tốt vô cùng. Tiên Dược Tông có Tô Thần ở, nơi đây lại là phân tranh ít nhất Nam Vực, Liêu Cửu Dạng đang ở nơi này chỉ sợ so với Khung Minh Tiên Tông còn muốn an toàn. Vậy ngươi lần này tới là làm cái gì? Liêu Cửu Dạng có chút ngạc nhiên. Liêu Hành Lộ chậm rãi nói rằng, không có gì, chính là cùng thường ngày, nghĩ đến nhìn ngươi. Liêu Cửu Dạng nhíu nhíu mày, sau đó hướng đi Liêu Hành Lộ. Đưa tay ra. Nói liền muốn cho Liêu Hành Lộ bắt mạch, hướng về phía cánh tay của hắn chụp tới, lại bị Liêu Hành Lộ né tránh. Liêu Hành Lộ trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó, ngươi không cần học ý ý, muốn tu hành, không muốn tu hành cũng không sao, làm một ít mình thích chuyện tình đi. Liêu Cửu Dạng nghe được hắn trong lời nói ý tứ của, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, trong miệng thì thào nói. Không nên a. Tại sao lại như vậy? Dựa theo trước bệnh tình suy đoán, không phải còn có chí ít 50 năm có thể sống à? Liêu Hành Lộ trên mặt cũng không có bi thương, trái lại có chút thoải mái. Hồi trước Bắc vực đồ ma đại hội, ta ở. Liêu Cửu Dạng trong nháy mắt sẽ hiểu lại đây, nước mắt từ trên mặt quần quận mà rơi. Ngươi làm sao như vậy? Cho ta 50 năm, ta nhất định có thể cứu ngươi. Làm sao như vậy? Liêu Hành Lộ đến Liêu Cửu Dạng bên người, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa Liêu Cửu Dạng trên mặt giọt lệ. Không có gì, so với bị ốm đau dằn vặt, như thế cắt đuổi trở về với cắt đuổi cũng tốt. Tiếc nuối duy nhất chính là cuối cùng cũng không thể báo thù. Ốm đau cùng cừu hận ràng buộc ta quá lâu, cũng ràng buộc ngươi quá lâu. Liêu Cửu Dạng yên lặng nhìn trước mắt huynh trưởng, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Ở một cái non xanh nước biết hẻo lánh trong thôn trang, một không lớn bên trong tứ hợp viện, khói bếp lượn lờ bay lên, phòng bếp bên trong truyền ra mùi thơm của thức ăn, nên ngang thiếu nữ đang ở sân bên trong bổ củi. Chính là chỗ này bổ củi thanh đem giản quỷ tử đang ngủ mê man đánh thức. Hắn làm giấc ngộng, trong ngộng nữ tử một thân hồng y y, mang theo tuổi nhỏ hắn ở trên chợ mua đồ ăn vặt. Có thể sau đó hình ảnh nhất chuyển, bạch y ngân thương nam tử, tràn đầy sát chết thôn hoang vắng, máu tươi theo hồng y nhỏ xuống. Nữ tử đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Ngươi muốn sống tiếp. Giản quỷ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cái này mộng hắn thường thường làm, đặc biệt là nửa tháng này. Sau khi tỉnh lại, giản quỷ nhìn sạch sẽ phòng nhỏ có chút khó hiểu. Sau đó trên thân thể truyền đến từng trận đau nhức, túi đầu nhìn lại, hắn lúc này trên người quấn đầy băng, miệng vết thương còn thoa kim xăng dược, vừa nhìn chính là bị bên dưới ngọn núi y sư trị liệu qua. Là ai cứu hắn? Giản quỷ chậm rãi đi xuống giường chiếu, đẩy một cái môn liền nhìn thấy cái kia da rẻ có chút hắc, lỗ thai có chút lưng thiếu nữ. Giang Hữu Điểm. Thế nào lại là nàng? Lúc này, một vị phụ nữ bưng nóng hổi canh gà, từ trong phòng bếp đi ra, nữ tử ăn mặc một mạc, mái tóc dài bị cao cao bàn lên, khỏe mắt bên trên có 5 tháng dấu vết lưu lại. Bưng canh gà phụ nữ gặp được đứng cửa giản quỷ, một mặt kinh ngạc. Ai nha, ân nhân ngươi đã tỉnh. Đại phu không phải nói không có 10 ngày nửa tháng không thể được không? Chính đang bổ tuổi Giang Hữu Điểm, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy giản quỷ sau khi trên mặt lộ ra mừng rỡ. Cái kia lang băm làm sao có thể tin, một hồi nói hết thuốc chữa chờ chết đi, một hồi còn nói còn có thể cấp cứu một hồi, cuối cùng đã biến thành nằm 10 ngày nửa tháng. Giản quỷ trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì rồi. Thương thế của hắn dân gian đại phu xem ra, chỉ sợ là chết không thể chết lại, còn thở dốc chính là cái kỳ tích. Cái kia đại phu sở dĩ một hồi một lời giải thích, là bởi vì hắn trước dùng quá đan dược, vậy cũng đều là giản quỷ nhiều năm như vậy tồn xuống của cải. Từ Tô Thần cái kia thu được Liễu Hành Lộ tin tức sau, hắn liền đem trên người toàn bộ linh thảo luyện chế thành đan dược. Sau khi phụ nữ kia lập tức bắt chuyện giản quỷ, ở nhà chính món ăn ngồi trên ngồi xuống, trước mặt là nóng hổi canh gà. Chỉ chốc lát một cái vóc người cường tráng, diện mạo cùng Giang Lưu giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên về nhà. Nhìn thấy giản quỷ dĩ nhiên có thể xuống giường, cũng là một mặt mừng rỡ. Lúc đó ở Giang Hữu Điểm đem trọng thương ngất giản quỷ lưng về đến nhà sau khi, nghe được con gái nói ban đầu ở Tiên Dược Tông chính là chỗ này vì ân nhân đưa nàng cứu thời điểm, vị này chủ nhân một gia đình không nói hai lời, liền đem giản quỷ dàn xếp ở trong nhà, đồng thời chạy đi đem trong thôn tốt nhất đại phu mời tới. Phải biết, phàm nhân đối với người tu hành mà nói dường như run rế. Giản quỷ là người tu hành, như vậy có thể đem một người tu hành bị thương thành như vậy, tất nhiên là càng mạnh mẽ hơn người tu hành, phàm nhân là vạn vạn không dám trêu chọc. Lúc trước bọn họ hai vợ chồng, mang theo tuổi nhỏ Giang Lưu cùng Giang Hữu Điểm lang thang từ đó là vì cái gì? Còn không phải bởi vì những kia tu hành người trong. Cứu giản quỷ vạn nhất bị người trả thù, người một nhà thật vất vả mới trải qua khá tốt chút tháng ngày, khả năng liền muốn hủy hoại trong một ngày. Nhưng này một nhà không có một người lên tiếng phản đối. Chương 246, ân tình. Chương 248, ân tình. Bàn ăn bên trên nóng hổi canh gà liều lĩnh vị thơm, sau khi phụ nhân còn bưng lên một cái cá kho, cùng với thơm ngát cơm. Giang Hữu Điểm toàn ra đối xử giản quỷ phi thường nhiệt tình. Ân nhân, ngươi trọng thương chưa lành, uống nhiều một chút canh gà bồi bổ. Ha ha ha, chờ ân công thương lành, ta muốn hảo hảo theo ân công uống một chén. Giản quỷ nhưng có chút mất tập trung, chỉ biết là gật đầu. Thông qua trò chuyện giản quỷ biết, Giang Hữu Điểm phụ thân của Giang Hoài cùng mẫu thân Lý Nhứ hai người đều là chân thật bản phận nông phu, đối với người tu hành biết rất ít. Người một nhà tháng ngày khăng khổ, hết thể đều là ở Giang Lưu cùng Giang Hữu Điểm tiến vào Tiên Dược Tông sau khi mới có chuyển biến tốt. Nhắc tới Giang Lưu, giản quỷ liền nghĩ tới Tiên Dược Tông tình cảnh đó, thiếu niên nhấc theo đoạn kiếm, vượt qua sinh tử một đường, đem thiếu nữ ngăn ở phía sau. Cùng năm đó cái kia thân hồng y biết bao tương tự. Nghĩ tới đây, giản quỷ trùng Giang Hoài nói rằng, không cần chờ đến ta thương được, không có gì đáng ngại, trong nhà có rượu không? Chuyện này, Giang Hoài vốn định khuyên can, nhưng nhìn đến giản quỷ đầy cõi lòng tâm sự dáng vẻ, cuối cùng cười nói, có nhết, ta đây liền đi nắm. Khổ rượu vào hầu tâm làm đau. Giản quỷ từ Tô Thần nơi nào được manh mối sau khi, tự mình đi một chuyến Bắc vực bắt đầu trùng quanh hỏi thăm Liễu Hành Lộ manh mối, cuối cùng trời không phụ người có lòng, có người từng cùng Liễu Hành Lộ từng có gặp nhau, biết rồi Liễu Hành Lộ sau khi hướng đi của, chính là Khung Minh Tiên Tông. Quay đầu lại vẫn là Khung Minh Tiên Tông. Đó là đông vực quái vật khổng lồ, quả thực chỉ có thể ôm cây lợi thỏ giống như chờ đợi. Giết chết kẻ thù đây là hắn bước vào tu hành nguyên nhân, cũng là chống đỡ lấy giản quỷ từ tán tu từng bước đi tới hôm nay động lực. Rốt cục, trước đây không lâu để hắn chờ đến, hắn xa xa nhìn thấy Liễu Hành Lộ một khắc đó, nhiều năm trước tới nay hắn ác ngộng, toàn bộ thế giới muốn giết nhất người chết gần ngay trước mắt, hắn suýt chút nữa khắc chế không được trong cơ thể sát ý. Cũng may hắn nhịn được, không thể lại Khung Minh Tiên Tông động thủ, phải đợi bọn họ đi xa, rời đi đông vực địa giới. Rốt cục, chờ Liễu Hành Lộ đoàn người chẳng biết vì sao đi tới Nam vực sau khi, giản quỷ cũng lại khắc chế không được. Mặc kệ chung quanh hắn những cao thủ, cầm trong tay huyền giao giết đi tới. Trận chiến đó hắn như là người điên, lấy một địch bảy, cuối cùng kết quả chính là hiện tại ngồi ở Giang Hữu Điểm trong nhà uống rượu. Cứu hận trong lòng, cùng với sự bất lực của chính mình lực, còn có đối với mất đi người thân thương cảm, ở giản quỷ trong lòng tàn phá, hắn chỉ có thể uống nhiều hơn rượu. Đồng thời âm thầm quyết định, thương thế một liền lập tức xuất phát hỏi thăm Liễu Hành Lộ đoàn người tâm tích, như thế một đám thiên cảnh cao thủ đi tới Nam vực, không thể ẩn giấu tốt như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở về Khung Minh Tiên Tông. Tiên Dược Tông Tô Thần chính đang phát sầu, hắn đương nhiên không phải sầu làm sao hống cái kia kiếm người, mà là phát sầu giản quỷ cái kia phong thư cầu cứu, hắn cảm thấy, không đi nữa nước Giang thôn e sợ thật cũng chỉ có thể cho giản quỷ nhặt xác. Tô Thần đi tới A bên người, cho đang trong phòng đánh bài A một bên vỏ vai một bên quyến rũ tựa như nói rằng, ta đừng đánh bài đi, nghe nói Trường Minh Sơn phụ cận nước Giang thôn khỏe chơi. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương không muốn để cho Khung Minh Tiên Tông người biết bọn họ ở đây, một số thời khắc giao tiếp là rất chuyện phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vì lẽ đó liền từ bỏ các nàng đánh bài đất lành nhất điểm, lựa chọn ở trong phòng chơi. A một bên đánh bài, một bên cười lạnh nói, hừ, người lá thư đó ta quét một chút liền đem nội dung bên trong nhớ rồi, muốn không ta. Ba mang một. Tô Thần nghe vậy thở dài. Sau đó A ánh mắt cân nhắc trùng Tô Thần nói rằng, động động đầu góc của ngươi ngẫm lại, giản quỷ ta nghe Vân Uyển đem cố sự thời điểm nhắc qua, tốt lắm ngạt cũng là đông vực tán tu bên trong tài năng xuất chúng nhân vật đứng đầu. Tô Thần không hiểu A tại sao nói như vậy, lập tức đến. Vì lẽ đó nhân vật như thế đều ngã xuống, bảo hiểm tổng hợp để mới muốn cho ngươi theo ta đi cứu người, bái tiên tông xâm lấn, giản quỷ cũng coi như là gần rồi phân lực, chúng ta lại tiên dược tông lẫn bảo, ân tình trung quy phải trả lại. A hận không thể cho hắn một đầu lâu vỡ. Nam vực, có thể cho giản quỷ tạo thành phiền toái người, có cái nào? Tô Thần suy nghĩ một chút, Nam vực không có thiên cảnh, coi như bị rất nhiều huyền cảnh tu sĩ vây công, lấy giản quỷ thiên cảnh tứ tầng tu vi, muốn chạy trốn dễ như ăn cháo. Sau đó Tô Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vậy chỉ có một khả năng. Là Liễu Hành Lộ đoàn người. Đúng, giản quỷ đã từng hướng về hắn nghe qua Liễu Hành Lộ tin tức. sẽ không phải là bởi vì hắn để lộ tin tức vì lẽ đó giản quỷ mới tìm được Liêu Hành Lộ, sau đó đi tìm hắn phiền phức, kết quả bị đánh đi. Không sai, hơn nữa thời gian cũng rất trùng hợp, trước một ngày giản quỷ phát thư cầu cứu, ngày hôm sau Liêu Hành Lộ liền đi tới Tiên Dược Tông. Ta cam. Tô Thần lập tức tông cửa xông ra, chạy đi tìm Liêu Hành Lộ. Ở một Tiên Dược Tông phía sau núi một chỗ trong rừng trúc, Tô Thần gặp được đang cùng Liễu Cửu Dạng chơi cờ Liêu Hành Lộ. Hầu thư cùng Ninh Xúc đi rồi, nơi này liền trống không, lúc này bị Lý Phạt Đàn đem ra tiếp đón Liêu Hành Lộ. Vừa thấy mặt Tô Thần sẽ mở cửa thấy sân hỏi. Ngươi tới Tiên Dược Tông trước có phải là cùng giản quỷ giao thủ? Liêu Hành Lộ thả xuống quân cờ, chúng Tô Thần thi lễ một cái. Về tiên bối, xác thực như vậy. Hắn đối diện Liễu Cửu Dạng nghe vậy lông mày sâu nhăn nheo, trước đây còn có người đi tìm huynh trưởng phiền phức. Tô Thần tiếp tục truy hỏi. Người kia chết rồi không? Liêu Hành Lộ không biết Tô Thần tại sao như thế quan tâm giản quỷ, vẫn cứ rõ ràng mười mươi trở lại. Bị thương rất nặng, có điều sẽ không có chết, làm sao vậy? Tiền bối với hắn quen biết sao? Nghe nói như thế Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chính đang chơi cờ Liêu Hành Lộ đột nhiên bắt đầu cuồng khắc không ngừng, đỏ sầm máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Liêu Cửu Dạng lập tức đứng dậy, trong lòng từng trận đâm nhói. Các anh thủ đoạn quả thật là đáng sợ, Hoàng Lan, Liêu Hành Lộ. Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là bị thủ đoạn của đối phương giàn vặt. Tô Thần cách đoạn khoảng cách cũng có thể cảm giác được trên người hắn tỏa ra từng trận chết ý. Ai? Không có chuyện gì không có chuyện gì, cũng không phải rất quen, trước hắn đã giúp Tiên Dược Tông, tuy rằng cũng ham hại quá. Hai ngươi có cái gì mâu thuẫn ta đứng ra điều giải một hồi là tốt rồi, ngươi không sao chứ? Liêu Hành Lộ trùng Tô Thần khoát tay háo một cái. Ho khan một cái khặc. Không có chuyện gì. Liêu Cửu Dạng trong lòng đâm nhói. Đồng thời trong bóng tối nhớ kỹ giản quỷ tên, nàng từ Liêu Hành Lộ trên người tra ra mấy đạo nội thương. Những này thương thế đặt ở bình thường căn bản không quan hệ đau khổ, nhưng lúc này Liêu Hành Lộ thân thể yếu đuối không thể tả, những này thương thế đủ để trở thành ép vỡ con lạc đà cuối cùng một cái rơm dạng. Bên trong cái, ta đi rồi, nhớ kỹ nha, lần sau gặp được giản quỷ đừng tiếp tục đánh nữa. Dứt lời Tô Thần liền chạy như một làn khói, hắn cùng với giản quỷ bổn vốn giao tình cũng là chỉ đến thế mà thôi, trước đây các loại ân oán không nói chuyện. Bởi vì Lao Vương cong lấy hắn thời điểm gặp phải người là giản quỷ, mà giản quỷ lại ra tay giúp hắn. Lúc trước ân tình hắn sớm đã dùng Liễu Hành Lộ tin tức trả lại, mặc kệ hai người có gì ân oán. Hắn vẫn là có thể tiếp thu giản quỷ cùng Đường Mạt Lộ mặt dạy viết thư cầu cứu, lúc này hướng về Liễu Hành Lộ mở miệng là tình cảm, không làm là bản phận, Tô Thần cảm thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chương 247, cáo biệt. Chương 249, cáo biệt. Thủy Giang thôn phong cảnh cũng không tốt. Có thể nói phi thường phổ thông, thế nhưng Giang Hữu Điểm nhưng có thể ngồi xổm ở ruộng đồng vừa thưởng thức rất lâu. Ngươi xem, những thứ này đều là nhà ta. Thiếu nữ bởi vì nệ ngãng duyên cớ, thanh âm nói chuyện khá lớn, chỉ về đằng trước tảng lớn hạt thóc nói rằng. Giản quỷ có vẻ hơi trầm mặc, hắn ở Giang gia đã ở 3 ngày, chỉ chờ thân thể triệt để khôi phục sẽ rời đi, đi tìm kẻ thù tâm tích. 3 ngày nay giản quỷ vẫn chờ ở trong phòng vẻ mặt dầu dĩ không vui, vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn hắn thương thế khá hơn nhiều. Giang Hữu Điểm liền muốn dẫn nó đi ra đi dạo. Nhà ta không ngừng có lúa, còn có cam giá, đi ta dẫn ngươi đi. Dứt lời sẽ không từ phân trần lôi giản quỷ dọc theo đường nhỏ hướng về một mảnh rừng nghĩa đi đến. Từng chiếc no đủ tráng kiện cam giá đứng ở trước mắt, như từng cây cây cột, Giang Hữu Điểm rút ra bên hông đoạn nhận chém một gốc cây. Giản quỷ nhìn thấy cô nương trong tay đoạn đao nhận ra lúc này lúc đó Giang Lưu Trôi này đoạn nhận. Ngươi không muốn báo thù sao? Giang Hữu Điểm nghe vậy hơi sững sờ. Thiếu nữ cái gì đều viết lên mặt, vẻ mặt nhanh chóng ảm đạm xuống. Nghĩ, nhưng là, cha mẹ còn cần ta, hơn nữa kẻ thù hiện tại ở đâu ta đều không biết. Giản quỷ trầm mặc, Giang Hữu Điểm đem cam giá chém thành vài đoạn giao cho giản quỷ, chỉ vào nơi xa mạch điền nói rằng. Đợi được trời thu, những này lúa mạch sẽ biến thành vàng óng ánh, sẽ rất đẹp đẽ, nếu như mưa thuận gió hòa, chúng ta còn có thể đem dư thừa thu hoạch đổi thành tiền tài. Giản quỷ gặm cam giá lặng lặng nghe, tiểu cô nương tiếp tục lớn tiếng nói. Ta vừa bắt đầu rất muốn báo thù, có thể về đến nhà sau đó, gặp được cha mẹ, bọn họ bởi vì ca ca chết tiểu tụy rất nhiều, hiện tại ta cần chăm sóc làm bạn bọn họ. Ta đây cái mạng là hắn dùng mạng của mình đổi lấy, ca ca cũng nhất định hy vọng ta có thể khỏe mạnh sống tiếp, không hy vọng ta đi báo thù. Giản quỷ cười cợt, cam giá mang theo cỗ mùi thơm ngát vị ngọt ở trong miệng tràn ngập. Giang Lưu không hy vọng nàng đi báo thù sao? Hay là như vậy, thiếu niên kia cuối cùng cũng chỉ là hy vọng Giang Hữu Điểm có thể sống sót mà thôi. Như vậy, cái kia cô gái áo đỏ tỉ tỉ của hắn đây, tỉ tỉ hy vọng chính mình đi vì nàng báo thù sao? Cũng mặc kệ làm sao, hắn ở trên con đường này đã đi rồi lâu như vậy rồi, Liễu Hành Lộ từ lâu hóa thành tâm ma, ở trong lòng hắn thường trú. Ngươi mời ta ăn cám giá, ta cũng mời ngươi ăn điểm không đồng dạng như vậy.
Ai?
Là loại nào ăn cực kỳ ngon màu xanh trái cây sao? Mau đem tới. Giang Hữu Điểm một mặt nhảy nhót, ở sau núi bản chuyên thời điểm, giảng quỷ cho nàng cái viên này màu xanh trái cây là nàng đời này ăn ăn ngon nhất hoa quả. Giảng quỷ lắc lắc đầu, từ trong nạp giới móc ra hai viên màu đỏ quả dại, cười nói. Ngươi nói cái kia sớm mất, hiện tại chỉ có cái này. Giảng quỷ trên người linh thảo linh dược muốn đã bị hắn tiêu xài hết sạch, hết mức đổi thành đan dược, lần này tìm Liễu Hành Lộ báo thủ, hắn trực tiếp sợ tiểu dự. Giang Hữu Điểm nhìn thấy màu đỏ quả dại sau khi vẫn chưa thất lạc, trái lại một mặt nhảy nhót. Ha ha ha, trái cây kia chua chết được. Có điều đã lâu không ăn, thật muốn nghiệm. Dứt lời liền tiếp nhận quả dại, một cái cắn lấy trong miệng, vừa ăn xong thơm ngọt cầm giá, lúc này ăn nữa vật này, chua nàng bụng mặt trứng lông mày véo thành một đoàn. Khá lắm, ban đầu là ai nói đồ chơi này có thể ngọt. Một lát sau, Giang Hữu Điểm cùng giản quỷ theo đường nhỏ trở về, nhìn mênh mông vô bờ ruộng đồng, giản quỷ tâm tình tốt không ít. Trong nhà Liễu Lĩnh khói bếp, bài cốt vị thơm từ phòng bếp bốc lên, Giang Hoài nhấc theo hai bầu rượu, nhìn thấy giản quỷ trở về, lập tức bắt chuyện đi tới. Ân nhân, hôm nay nhất định phải cố gắng theo ta uống hai chén. Hắn nhìn ra giản quỷ thương thế đã tốt thất thất bát bát, không cần lại kiêng kỵ uống rượu. Bàn ăn bên trên người một nhà vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Phàm nhân tiểu lượng há có thể cùng tu sĩ so với, chỉ chốc lát Giang Hoài liền sắc mặt từng hồng, dựa vào chất rượu trùng giản quỷ nói rằng. Ân nhân à, giới tu hành đánh đánh giết giết ta một kẻ thảo dân cũng không rõ ràng, nhưng nếu là ngày sau gặp nạn, đều có thể đến chúng ta tránh tránh, bọn ta không sợ phiền phức, ngươi nhưng chớ có khách khí. Giang Hoài đã nhìn ra, giản quỷ thương tốt lắm rồi, e sợ không lâu liền muốn rời đi, mà chuyến đi này nhất định là muốn tìm đả thương người của hắn trả thù. Giản quỷ nở nụ cười, hắn rõ ràng thu nhận giúp đỡ hắn đối với người một nhà mà nói cần trả cái giá lớn đến đâu. Đời này của hắn lang bạt kỳ hồ dường như cỏ dại, mẹ đẻ không biết người phương nào, cái kia thân hồng y cũng không phải hắn chị gái. Người đang đông vực không ràng buộc, làm việc bất chấp hậu quả, tùy ý hào hiệp, hắn không biết có một nơi có thể trở về là một loại cảm giác gì. Tiên Dược Tông phong hòa cảnh minh, bởi vì Liễu Hành Lộ đoàn người đến, Tô Thần đẳng nhân mỗi ngày chứa ở nhà, những người này cũng không muốn gặp đến Liễu Hành Lộ cùng Thiên Diệu Tông đám người kia. Bởi vì xã giao loại hình quá phiền toái. Người đều lao xá khủng, chỉ. Tá Hoài Thương thẳng thắn đóng cửa không ra, không biết ở trong phòng mua bán lại cái gì. Cũng may Liễu Hành Lộ đám người kia cũng không tính ngủ ở quá lâu, này không, ngày hôm nay liền dự định rời đi. Mấy ngày nay, Liễu Cửu Dạng mỗi ngày đều chạy tới bồi tiếp Liễu Hành Lộ, thương thế hắn càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là mặt ngoài vẫn nhẹ như mây gió, không để cho những người khác nhìn ra. Có thể Liễu Cửu Dạng dù sao học y nhiều năm, thông qua rất nhiều việc nhỏ không đáng kể từ lâu nhìn ra, hắn hầu như đã cũng coi là đèn cạn dầu. Hiện nay Liễu Hành Lộ từ lâu coi nhẹ sinh tử, bình thường nghiêm túc thận trọng hắn. Mấy ngày nay phi thường hiếm thấy thường thường trên mặt mang theo nụ cười. Ta dự định trở về Bắc Vực, dù sao lá dụng về tội mà. Liễu Cửu Dạng mấy ngày nay vẫn vắng lặng ở trong đau buồn, nàng biết bây giờ mình đã triệt để không thể cứu vãn, nhiều năm như vậy học y quay đầu lại vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh. Vậy ta đưa ngươi đi. Liễu Hành Lộ khoát tay háo một cái. Không cần, luôn có phân biệt, ngươi ở nơi này cố gắng ở lại đi. Phía sau hắn Khung Minh Tiên Tông đoàn người từ lâu thu thập xong, sẽ chờ Liễu Hành Lộ. Liễu Hành Lộ trùng phía sau phất phất tay, ra hiệu để cho bọn họ đợi thêm biết. Sau khi, lấy ra một nạp giới, đưa cho Liễu Cửu Dạng, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, trùng nàng nhỏ giọng nói rằng. Đây là ta nhiều năm như vậy khổ cực tích góp lại tới của cải, ngươi cầm ngày sau nếu là lấy chồng, cũng không có thể để người ta ghét bỏ ta không đồ cưới, ngươi nói là không phải. Chúng ta năm đó nhưng là phong quang vô hạn, ngươi là thành chủ con gái, hiện nay như thế nào đi nữa xa suốt, cũng không có thể ủy khuất ngươi. Có điều, người ánh mắt có thể chiếm được thả nhọn điểm, lấy chồng ta không cầu người khác tu vi cao bao nhiêu, thế lực lớn bao nhiêu, thành tâm đợi ngươi liền có thể, đương nhiên cũng đừng tìm những kia không có chí hướng, chỉ biết là cả ngày du thủ du thực, đã nghĩ ngồi ăn chờ chết làm một người cá mắm. Liễu Hành Lộ thay đổi ngày xưa lạnh như băng tính cách, bắt đầu quay về Liễu Cửu Dạng lại nhải. Hắn biết, này từ biệt chính là vĩnh cửu. Nàng chưa từng gặp như vậy huynh trưởng, ở nàng trong ấn tượng, Liễu Hành Lộ thường ngày đều là nghiêm túc thận trọng. Chưa bao giờ nói phí lời. Đợi được Liễu Hành Lộ nói xong, phát hiện trước mắt muội muội, tú lệ trên mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Liễu Hành Lộ thở dài, chậm rãi đứng dậy, lấy ra thêu khăn xoa xoa Liễu Cửu Dạng mặt. "Đừng khổ sở, ngươi nếu như vậy, ta nhưng là không có cách nào an tâm đi tới a." Liễu Cửu Dạng nghe vậy, xoa xoa nước mắt, bỏ ra vẻ tươi cười. Liêu Hành Lộ cuối cùng liếc mắt nhìn hắn cuối cùng người thân, chậm rãi chạm đích, đối với nàng phất phất tay. Đi rồi. Chương 248, Lôi Chỉ. Chương 250, Lôi Chỉ. Liêu Hành Lộ đoàn người rốt cục đi rồi, Tô Thần đẳng nhân đại thở ra một hơi. Vân Uyển, Nha Nha, Thủy Nguyệt, Tam Bá chủ nâng lên băng ghế nắm lấy hạt dưa, đi tới các nàng phong thủy bảo địa bên hồ đỡ lấy bài cục. Tá Hoài Thương từ trong nhà đi ra trong tay cầm một quyển kiếm phổ trên nét mực chưa khô, ở Tô Thần bên cạnh tỉ mỉ thỉnh giáo, muốn cho Tô Thần hỗ trợ tra lậu bổ khuyết. Mấy ngày nay hắn ở trong phòng vẫn nghiên cứu cái này, tuy rằng dự định quan kiếm, nhưng hắn cũng muốn vì chính mình, hoặc là nói là vi hậu đời lưu lại chút gì. Có thể Tô Thần nơi nào biết cái gì kiếm phổ. Vẫn đối với Tá Hoài Thương nói rằng, ngươi kiếm này phổ không được à, gặp phải nữ nhân sẽ không triệt, phải cùng sư phụ kiếm phổ dung hợp một hồi. Hắn không đề cập tới cái này cũng còn tốt, nói chuyện cái kia nhằm vào nữ nhân kiếm phổ, Tá Hoài Thương liền mặt đen lại. Diệp Tâm quấn quýt lấy trong đỉnh Tô Thần, muốn càng to lớn hơn gấu đông. Tất cả xem ra đều rất an lành. Giảng quỷ thương thế đã khỏi hẳn, mấy ngày nay nội tâm của hắn xuất kỳ yên tĩnh, nếu có thể, hắn cũng muốn ở tòa này thôn trang yên tĩnh lại. Đã ăn cơm trưa, giảng quỷ cùng Giang Hữu Điểm người một nhà cáo biệt. Sắp chia tay thời khắc, giảng quỷ hướng về phía Giang Hữu Điểm nhỏ giọng nói rằng, ngươi đi giường của ta dưới đáy nhìn. Ha! Ngươi nói cái gì? Giang Hữu Điểm lớn tiếng nói, giảng quỷ vỗ trán một cái, có chút không nói gì. Không có gì không có gì. Sau đó giảng quỷ quay về Giang Hữu Điểm ôm quyền hành lễ, trong miệng lớn tiếng cười nói. Non xanh còn đó. Giang Hữu Điểm cười ha ha. Nước biếc chảy dài. Sau khi giảng quỷ thừa phong mà lên. Nhìn giảng quỷ rời đi bóng lưng, Giang Hữu Điểm trong lòng có chút thất lạc, trùng thiên khoảng không la lớn. Ngươi còn có thể trở về à? Có thể bầu trời đã không còn giản quỷ bóng người. Đến buổi tối, bầu trời tiêm vân lộng nguyệt, không gặp ngôi sao, e sợ không lâu liền muốn có mưa to hạ xuống. Liêu Hành Lộ đoàn người chính đang chạy tới bắc vực, bên cạnh hắn Khung Minh Tiên Tông đệ tử một bên chạy đi một bên bắt chuyện. Thật không có nhìn ra, Liêu Minh thậm chí có cái xinh đẹp như vậy muội muội. Đúng đấy, không vào ta Khung Minh Tiên Tông thực sự là thật là đáng tiếc. Đều xa như vậy. Liêu Minh có thể nói một chút trước đó bối là chuyện gì xảy ra sao? Đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đen kịt dao long ẩn giấu ở trong mây đen, hướng về Liêu Hành Lộ đoàn người nhào tới. To lớn đầu rồng, quay về cơi gió mà đi mọi người một cái căn xuống, vành một tiếng, linh lực nổ tung. Đòn đánh này mưu đồ đã lâu, mọi người sợ không kịp đề phòng, bị nổ tung linh lực đánh bay. Ẩn giấu ở màu đen dao long bên trong roi dài hung hăng đánh ở Diệp Phong lồng ngực. Giản quỷ toàn thân áo đen. Cầm trong tay roi dài huyền dao từ trong mây đen hiện thân, trong mắt cất dấu cừu hận thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Hành Lộ. Bởi vì lúc trước một đòn, Thiên Khung Tiên Tông mọi người bị đánh bay rất xa, lúc này mỗi cái khỏe miệng tràn ra vết máu, có điều cũng may đều là thiền cảnh tu sĩ, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Có thể Diệp Phong sẽ không vận tốt như vậy, trước ngực hắn hoàn toàn mơ hồ, cái kia một roi suýt nữa đưa hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập vỡ tan. Hắn là trong mọi người tu vi người cao nhất, còn có Thanh Long Kỳ này một phòng ngự pháp bảo. Lúc trước giảng quỷ ở trong tay hắn chịu không ít khổ sở, vì lẽ đó lần đánh lén đối tượng chính là hắn, mà không phải Liễu Hành Lộ. Giảng quỷ! Người chăn sống! Diệp Phong che ngực, nhìn giảng quỷ ánh mắt bước lên đốm lửa, Thanh Long Kỳ bị Tô Thần phá hủy, bằng không lúc trước một kích kia hắn không phải không có cách nào ứng đối. Một đòn qua đi, giảng quỷ trong nháy mắt đã bị Khung Minh Tiên Tông mọi người vây quanh. Hắn không hề bị lay động, lấy ra một tờ màu tím bùa chú, giơ lên cao đỉnh đầu. Dây nặng mây đen bên trong bắt đầu hiện ra trắng bạc chớp, tiếp theo càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, sấm sét càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm tiếng, bầu trời mây đen lúc này nhìn lại đã bị tia chớp màu bạc bao trùm, hình thành một phương lôi chỉ. Thiên phủ, lôi chỉ, đây là từ Tây vực người mạnh nhất Thanh Phong giao sáng chế đáng sợ bữa chú, coi như là niết bàn cảnh cũng sẽ ở thiên kiếp này bên trong biến thành cho bụi. Trước giảng quỷ không có lấy ra này phủ, một là bởi vì lúc đó tình huống không cho phép, hắn không có cơ hội triển khai. Hai là hoàn cảnh nhân tố, lúc đó bầu trời trong trẻo, này phù không cách nào phát huy ra uy lực thực sự, e sợ khó có thể trọng thương những này Khung Minh Tiên Tông cao thủ. Hơn nữa này phù còn có cái tai hại, đó chính là một khi triển khai, thiên giai không phân địch ta, một khi hạ xuống, tất cả mọi người muốn đối mặt đáng sợ lôi kiếp. Khung Minh Tiên Tông mọi người thấy bầu trời lôi chỉ sắp tích chữ xong xuôi, khóa chặt dồn dập kinh hãi. Này phù một khi hoàn thành, sẽ khóa chặt tất cả sinh linh. Lôi chỉ. Thật là bạo tay, giản quỷ ngươi thật muốn liều mạng à. Có người hướng về phía giản quỷ hét lớn. Đùa này truyền lưu không nhiều, có thể tế luyện này phù không khỏi là phù đạo một đường tông sư nhân vật, vì lẽ đó chào giá đắt đỏ, đủ khiến một tông môn nhức nhối. giản quỷ vì báo thù đã sớm đem toàn bộ của cải hết mức đập ra bỏ ra vốn lớn. Liêu Hành Lộ sắc mặt trắng bệnh, lấy ra thêu khăn xoa xoa khỏe miệng vết máu. Trung giản quỷ nói rằng, ngươi là nhằm vào ta đi, vậy chỉ thu này phụ, ta với ngươi công bằng một trận chiến, sau đó mặc kệ thắng thua, ta bảo đảm Khung Minh Tiên Tông những người này sẽ không xuất thủ, sau đó cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Giản quỷ nghe vậy mặt lộ vẻ trầm tư, tiếp theo chậm rãi thu cánh tay về. Giữa bầu trời sắp tích chữ xong xuôi lôi chỉ mất đi bữa chú chống đỡ không còn sức mạnh khởi nguồn, bắt đầu hướng về tất cả xung quanh phát tiết. Lít nha lít nhít sét bạch theo nổ vang tiếng sấm hạ xuống, chỉ là những này sét vẫn chưa khóa chặt vòm trời Tiên Tông mọi người. Khoảng khắc, lôi vân phát tiết xong xuôi, lôi chỉ tiêu tan, giàn giụa mưa to hạ xuống. Thiên Khung Tiên Tông mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đồng thời có chút không rõ, giản quỷ dĩ nhiên thật sự cứ như vậy thu hồi bữa chú, này phù chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn mất hết vốn liếng không nói, thật không sợ bọn họ đổi ý sao. Trên thực tế giản quỷ cân nhắc qua, nhưng so với cứ như vậy giết chết Liêu Hành Lộ, hắn càng muốn dựa vào thực lực công bằng một trận chiến thoải mái báo thù, làm sự thù hận đạt đến cực điểm, chắc là không biết muốn làm cho đối phương đơn giản như vậy sẽ chết đi. Liêu Hành Lộ tằng háng một cái, ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía Thiên Khung Tiên Tông mọi người nói. Chư vị, lời nói mới rồi các ngươi nghe thấy được đi, sẽ đưa tới đây đi, con đường sau đó, chính ta có thể đi. Không được. Tông chủ chính là để bảo vệ ta ngươi mới phái ta tùy tùng. Diệp Phong trùng Liễu Hành Lộ hô. Liễu Hành Lộ lắc lắc đầu, lấy ra trường thương, nắm chặt mũi thương chặn lại chính mình hết hầu. Ngươi có đi hay không? Lúc này Thiên Khung Tiên Tông tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ, tại sao? Lẽ nào chỉ là vì vừa nãy kẻ đầu cơ giá xuống cam kết? Này có chút không bình thường, không đến nỗi làm được trình độ như thế này a. Trên thực tế, Liễu Hành Lộ nhớ tới Tô Thần đã nói, ngày ấy Tô Thần đã nói, cùng giản quỷ có mâu thuẫn hắn sẽ ra mặt điều giải. Nhưng hắn căn bản cũng không nhớ tới lúc nào đắc tội quá giản quỷ, hơn nữa nhìn dáng dấp của đối phương, tựa hồ là không chết không thôi. Đã như vậy, hắn một kẻ hấp hối sắp chết lại có gì sợ, không bằng. Tắc thành cho hắn đi. Sau đó, Tô Thần nếu là biết mình bởi vì hắn mà chết, bao nhiêu sẽ có chút băn khoăn đi, nhất định sẽ càng thêm chăm sóc Liễu Cửu Dạng, đã như thế hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hắn biết, Tô Thần tuy rằng không thích hắn, nhưng làm người vẫn là có thể. Nghĩ đến cái kia muội muội, Liêu Hành Lộ lần thứ hai lộ ra nụ cười. Thiên Khung Tiên Tông mọi người nhìn thấy Liêu Hành Lộ như vậy, tuy rằng không cam tâm, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có giản quỷ cùng Liêu Hành Lộ hai người. Chương 249, số mệnh cuộc chiến. Chương 251, số mệnh cuộc chiến. Mưa lớn đổ hào hào, trên đất đành rụm được từng cái nước tiểu đàm, cỏ nhỏ cùng hoa nhỏ ở trong mưa cúi đầu. Nhà trên nước mưa hội tụ thành màn mưa, xôi dòng mà xuống. Giang Hữu Điểm nhìn ngoài cửa sổ mưa rào, trong lòng có chút bất an. Vừa mới phương xa lôi vân rõ ràng khác thường, nàng nễ ngãng đều có thể nghe được phương xa nổ vang. Lấy giàn rùa mưa to đan dệt chớp làm bối cảnh, Liễu Hành Lộ cùng giàn quỷ nhìn nhau. Chúng ta có cửu đoán sao? Liễu Hành Lộ trước tiên mở miệng, hắn là người biết điều, từ khi Liễu Cửu Dạng bái vào Tiên Dược Tông sau, hắn chỉ là tìm một tĩnh tích nơi an tâm dưỡng thương. Hắn cũng không phải là Khung Minh Tiên Tông đệ tử, bởi vì gia tộc cùng Khung Minh Tiên Tông có giao tình, Ngọc Hoa Càn để hắn ở tạm trong tông, những năm này hắn cực nhỏ ra ngoài thật sự là không nghĩ tới giản quỷ như vậy thống hận hắn nguyên nhân. Giản quỷ tùy ý nước mưa ướt nhẹ quần áo, trong con ngươi chỉ có sự thù hận, trong tay roi dài ra sức vung xuống, chỉ một thoáng nước mưa dường như phi châm bình thường hướng về Liêu Hành Lộ đánh tới. Liêu Hành Lộ hai tay nắm ở trường thương, điên cuồng xoay tròn, như một mặt kiên cố cái khiên, la chắn. Nước mưa đánh vào trường thương bên trên, dĩ nhiên nổi lên từng trận đốm lửa, đây là song phương linh lực va chạm. Một đòn không có kết quả, giản quỷ cũng không ngoài ý muốn, nguồn linh lực khổng lồ ngưng với tay trái bên trên. Giản quỷ song chỉ khép lại, đồng nhiên hướng Liêu Hành Lộ đâm tới, vèo một tiếng, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Một đạo sức mạnh vô hình, hướng về Liêu Hành Lộ giết đi, chỉ nhìn thấy như thác nước treo ngược màn mưa bên trong, một đạo hàng say phá tan tầng tầng giọt nước mưa, đánh ra bọt nước, như là ở trong màn mưa vẽ một đạo dây nhỏ. Vành. Đòn đánh này đụng vào Liễu Hành Lộ xoay tròn trường thương bên trên, truyền đến tiếng vang cực lớn che lại sấm sét, hắn bị đòn đánh này đánh bay hơn trăm thước. Liễu Hành Lộ chỉ cảm thấy trường thương bên trên truyền tới to lớn sức mạnh, trôi này làm bạn hắn nhiều năm trường việc binh sai điểm liền muốn tuột tay. Nay kỹ hắn nhận ra, là tán tu chúng thường thường yêu thích dùng là diệt nhưng chỉ. Liên điệu giai cũng không tính công pháp, bởi vì tu hành dễ dàng, vì lẽ đó lưu truyền rộng rãi, cùng người chính diện đối địch khó có tác dụng lớn. Cũng là đánh lén thời điểm hữu dụng, cũng chính bởi vì điểm ấy, vì lẽ đó không nói vũ đức tán tu chúng yêu thích. Điều này cũng đưa đến này kỹ danh tiếng vẫn không tốt. nhưng là, giản quỷ lúc này sử dụng, bất kể là uy lực vẫn là tốc độ xuất thủ, đều cùng diệt nhưng chỉ cách biệt rất xa, như là phóng to gấp 10 lần tốc độ, 20 lần uy lực. Trên thực tế này như cũng là diệt nhưng chỉ có điều, giản quỷ từ lâu so với sáng chế này kỹ người còn muốn hiểu rõ này kỹ. Bởi vì, đây là khi còn bé tỉ tỉ của hắn thường thường ở trước mặt hắn khoe khoang pháp thuật. Khi còn bé hắn phi thường ước ao, rất hy vọng sẽ có một ngày mình cũng có thể học được. Có thể tỉ tỉ chính là không giao cho hắn, lý do là, nàng sợ giản quỷ chân chính bước vào tiên môn thời điểm, bị người nhìn ra tu tập quá pháp thuật. Hơn nữa, nàng thanh danh bất hảo, vạn nhất để người ta biết giản quỷ cùng với nàng có quan hệ, e sợ sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Đợi được giản quỷ chân chính đặt chân tu hành thời điểm, hắn được toại nguyện học được diệt nhưng chỉ, không riêng gì diệt nhưng chỉ, phàm là tỉ tỉ ở giản quỷ trước mặt sử dụng tới pháp thuật, giản quỷ cơ bản đều học được. Ngoại trừ một hai ma đạo thủ đoạn. Giản quỷ biết, nàng không hy vọng hắn tu ma, vì lẽ đó nhiều năm như vậy giản quỷ từ đầu đến cuối không có đụng vào, hắn vẫn nhớ ở trong lòng. Từ hắn học được diệt nhưng chỉ bắt đầu từ ngày đó, hắn liền mỗi ngày luyện tập, khi đó bước vào giới tu hành thật không có bao lâu, hắn thường thường luyện đến ngón tay thoát lực, toàn thân linh lực khô cạn. Cho đến ngày nay, hắn cũng chăm chỉ không ngừng rảnh rỗi liền luyện, mặc kệ xuân hạ thu đông, mặc kệ tỉ tỉ sử dụng công pháp có cỡ nào yếu, cỡ nào bị người nhạo báng. Thế nhân đều nói giản quỷ thiên phú tốt, nhưng hắn ngày kia nỗ lực so với hắn thiên phú càng thêm đáng sợ. Lượng biến sản sinh biến chất, là một người chăm chỉ không ngừng nỗ lực tinh nghiên thời điểm, một sở kỳ hiệu bản thân mạnh yếu đã không quá quan trọng. Mỗi một lần luyện tập đều chỉ có một mục đích, đó chính là gắng đạt tới càng nhanh hơn càng mạnh hơn, lần sau so sánh với một lần càng mạnh hơn, hạ hạ lần so với trước một lần mạnh hơn. Một kỹ luyện một năm, sẽ đạt tới không đồng dạng như vậy độ cao. 10 năm, sẽ có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Cái kia 100 năm đây. Từ lâu làm được người kỹ hợp nhất đăng phong tạo cực cảnh giới. Một đòn qua đi, giản quỷ lạnh lùng nhìn Liễu Hành Lộ. Ngươi có nhớ hay không 100 năm trước, có một nữ tử cũng dùng này kỹ thương quá ngươi. Ho khan một cái khặc. Không nhớ rõ. Liễu Hành Lộ sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng ho ra vết máu, pha tạp vào nước mưa cùng nhỏ xuống. Giản quỷ sau khi nghe giận gấp, cứu hận quấy nhiều hắn nhiều năm như vậy, hung thủ dĩ nhiên đến bây giờ cũng không nhớ lại. Vậy ta cho ngươi dùng thân thể cố gắng hồi ức một hồi. Giản quỷ trùng Liễu Hành Lộ gào thét, huyền dao roi dài bắt đầu kéo dài, theo giản quỷ linh lực truyền vào, một màu mực dao long hư ảnh từ roi dài bên trên hiện lên. Xem ra giống như là giản quỷ nắm con dao long như thế. Liễu Hành Lộ vẫn nhận ra này kỹ, chiêu này gọi hắc long phá trước kia giản quỷ nấp trong vân bên trong lén tâm bọn họ, dùng là cũng là này kỹ. Chỉ là vốn là hắc long phá là trường pháp, đánh ra hắc long hư ảnh còn lâu mới có được giản quỷ như vậy ngưng tụ. Hơn nữa còn chưa bao giờ có người có thể đem hắc long phá ngưng tụ ở pháp khí bên trong, hắn đến tuột cùng làm sao làm được. Không chờ Liễu Hành Lộ kinh ngạc, màu đen dao long theo giản quỷ trong tay vung vẩy roi dài, hướng về bị giết đi. Liễu Hành Lộ đem trường thương dựng thẳng ở trước người, trường thương màu bạc vai phát sinh tia sáng chói mắt. Sau đó, những ánh sáng này hết mức nội liễm ở trường thương bên trong, Liễu Hành Lộ hai tay nắm ở trường thương, hướng về hắc long đống nhiên đâm tới. Vành! Kịch liệt sóng linh lực bao phủ. Thiên địa nhất thời vì đó thất sắc, to lớn hình tròn xung kích đem bầu trời mây đen phá tan một to lớn lỗ tròn, trong lúc nhất thời, hai người chỗ ở chu vi 10 dặm mưa rơi tiêu hết. Xuyên thấu qua tầng mây phá tan cái hang lớn kia, có thể thấy được đầy trời tinh hà dạng ngời rực rỡ. Mà hang lớn ở ngoài, như cũng là giàn giụa mưa to, dường như to bằng đầu tương giọt mưa che ngập bầu trời tung xuống, tạo thành một cái kỳ quan. Dây nặng tầng mây đang chậm chậm tu bổ trung gian hang lớn, ngẩng đầu nhìn tới. Tinh hà chỗ ở khu vực ở từ từ thu nhỏ. Một đòn qua đi giản quỷ mặt không biến sắc, mà Liễu Hành Lộ lúc này quần áo đã phá vụn lộ ra trắng xám da rẻ, trong miệng ho ra máu đem trước ngực nhuộm đỏ. Không chỉ như vậy, hắn ho khan càng ngày càng kịch liệt, nắm thương tay không cầm được run. Liễu Hành Lộ thân thể trên không trung chậm rãi giảm xuống. Vốn là gay go đến cực điểm thân thể, vào đúng lúc này lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Làm sao? Liền chút bản lĩnh này sao? Chỉ biết là phong thủ, người công lại đây a. Đại thù đến báo sắp tới, giản quỷ ngoại trừ khoái y ở ngoài, còn có cỗ tức giận chen lẫn ở trong lòng. Đã từng hắn cái kia lái đi không được gác ngộng quay đầu lại dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, mà chính là chỗ này sao không đỡ nổi một đòn người, tự tay giết chết thân nhân của hắn. Liễu Hành Lộ chậm rãi rơi xuống đất, giản quỷ cũng thuận theo đi tới mặt đất, đây là một nơi gieo lúa nương màu xanh mạch điển. Liễu Hành Lộ hai mắt từ từ mơ hồ, hắn bắt đầu không thấy rõ đồ. Đồng thời khắp toàn thân không sử dụng ra được khí lực, nếu không phải chống trường thương, chỉ sợ là đứng lên cũng không nổi. Sau cơn mưa bùn đất nương theo lấy mùi cỏ xanh hút vào trong mũi, để hắn có chút hoài niệm, trước đây nhà hắn hương tòa kia cũ ngoài thành diện cũng có tương tự ruộng đồng. Chương 250, 252 cửu hận tuần hoàn. Chương 252 cửu hận tuần hoàn. Vũ còn đang rơi xuống. Liêu Hành Lộ chống trường thương, khắp toàn thân một viên một tia khí lực, hai mắt đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chu vi mạch điển mùi để hắn mê ly, có thể càng la hút vào hắn thì càng ho khan. Tảng lớn máu tươi từ trong miệng ho ra, hắn biết, lần này là thật sự thật muốn chết rồi. Không sao, hôm nay cùng giản quỷ một trận chiến, hắn ý chính là chịu chết. Cái này cũng là tại sao từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động khởi xướng quá tiến công nguyên nhân. Giản quỷ từng bước hướng về Liễu Hành Lộ đi đến, chôn giấu ở đáy lòng tâm sự chậm rãi kể ra. Rất nhiều năm trước, có một cô gái áo đỏ, bên cạnh hắn có một hài đồng. Nguyên bản hai người sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng trải qua là lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, nhưng tóm lại là vui vẻ chiếm đa số. Có thể sau đó, có một trừ ma vệ đạo tu sĩ. Được rồi, không nên nói nữa. Liêu Hành Lộ đem giản quỷ đánh gãy. Là giản không phải tuyết đúng không? Giản quỷ ngây ngẩn cả người, giản không phải tuyết danh tự này ở Đông Vực, là một rất không bắt mắt cũng không nổi danh một ma sửa tên. Giống như vậy ma sửa, Đông Vực có ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái. Giản không phải tuyết cũng là tỷ tỷ của hắn tên. Bước vào tu hành sau khi giản quỷ ở Đông Vực chỉ hỏi thăm được, giản không phải tuyết là một kẻ tán tu, sư môn không rõ, bởi vì giết người đoạt bảo bị mang theo ma đạo tên. Còn lại liên quan với giản không phải tuyết thông tin, thông điệp một mực hoàn toàn không có nhiều năm như vậy, giản không phải tuyết thậm chí một cũng coi là bằng hữu mọi người không. Giản quỷ biết là nguyên nhân gì, chính đạo người hai huynh muội tránh không kịp, ma đạo người càng thêm như vậy, ngay lúc đó hai huynh muội chẳng qua là tiểu nhân vật, trong khe hẹp cầu sinh tồn người đáng thương. Trên thực tế, giản quỷ cùng giản không phải tuyết cùng nhau dài đến 8 năm, nàng hành động, giản quỷ là biết đến. Nói giản không phải tuyết là ma sửa không gì đáng trách, tán tu khó khăn cỡ nào. Một số thời khắc hình thức cùng hoàn cảnh lớn như vậy, nhược nhục cường thực mà thôi. Cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, cái kia thủy chung là tỷ tỷ của hắn, là đưa hắn nuôi nấng lớn lên người. Chính là giản không phải tuyết như thế một không nổi danh tiểu nhân vật, Liêu Hành Lộ dĩ nhiên biết. Giản quỷ đi tới Liêu Hành Lộ bên cạnh, lạnh lùng nói rằng. Ngươi lại vẫn nhớ tới. Liêu Hành Lộ từ trong lồng ngực lấy ra một thêu khăn, lau lau khóe miệng vết máu. Khắc, ta giết qua rất nhiều ma đạo, có thể nói, ta cũng với ngươi như thế. Cả đời đều khát vọng báo thù. Chỉ có một ngày kia, chuyện tình, ta sẽ không quên. Lúc đó ta đem muội muội dàn xếp ở Nam Vực sau khi, không nhà để về lưu lãng tứ xứ. Nghe nói phụ cận có ma đạo chiếm giữ, liền ta liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Ta nhớ rõ, lúc đó giản không phải tuyết chỉ là huyền cảnh mà thôi, ta vốn tưởng rằng giết nàng dễ như trở bàn tay. Lúc đó huyền cảnh nàng dĩ nhiên bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, rất khó tin tưởng nàng lúc đó chỉ có huyền cảnh 7 tầng. Nàng toàn bộ hành trình đều không có đào tẩu dự định, chỉ vì bên người nàng có một hài đồng. Cuối cùng nàng vẫn là đánh không lại ta, nàng chết rồi, ngươi sống. Giản quỷ cứ như vậy lặng lặng nghe, nắm roi dài mu bàn tay gân xanh lộ ra. Lúc đó ngươi tại sao không giết ta? Liêu Hành Lộ ý thức bắt đầu từ từ mơ hồ. Lúc đó, ho khan một cái. Giản không phải tuyết cho dù chết, cũng đưa ngươi bảo hộ ở phía sau. Ta nghĩ tới em gái của ta. Ta lúc đó đang nghĩ. Nếu là có người muốn giết Liễu Cửu Dạng, ta sẽ không cũng như vậy, biết rõ không địch lại vẫn tử chiến. Hơn nữa, khi đó ngươi quỷ gối giản không phải tuyết bên cạnh thi thể, như là mất đi hết thể ánh mắt, ta lĩnh hội quá. Ta lúc đó, căn bản không dám nhìn ngươi. Giản quỷ một cước hướng về Liễu Hành Lộ chống trường thương giấu đi, trên mặt tì vết sắp nước. Ngươi trung tiện, đánh rắm. Không còn trường thương chống đỡ, Liễu Hành Lộ lập tức ngã xuống đất. Lúc này giản quỷ mới phát hiện, nguyên lai. Hắn dĩ nhiên thương nặng như vậy. Đã đến đèn cạn dầu mức độ. Liêu Hành Lộ ngửa mặt hướng lên trời, tùy ý nước mưa đánh vào người. Khắc. Kỳ thực. Ngươi không cần giết ta cũng phải chết rồi. Giản quỷ hướng về như là phát điên gào thét. Ai làm? Lời nói như vậy ta báo thù còn có cái gì ý nghĩa? Nói chuyện với ngươi. Liêu Hành Lộ chậm rãi nói rằng. Cũng mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy kẻ thù bỏ mình, cũng là hả hê lòng người một chuyện. Không phải sao? Đến đây đi, giết ta, thừa dịp ta còn có một khẩu khí. Liêu Hành Lộ gian nan đem vật cầm trong tay trường thương đưa cho giản quỷ. Ngươi và ta sau lần đó cũng không tất lại vì là cừu hận trói buộc được giải thoát, đến đây đi. Đây là ngươi ứng đắc. Giản quỷ tiếp nhận trường thương, nhìn ngã trên mặt đất khí tức càng ngày càng hơi yếu Liêu Hành Lộ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc luồn ngang. Đã biết sao nhiều năm khắc khổ tu luyện vì là chính là chỗ này sao một kết quả à? Ở kẻ thù vốn là sắp chết thời khắc mới có thể báo thù. Vậy mình nhiều năm như vậy nỗ lực tính là gì? bị cừu hận quấn quanh lâu như vậy tính là gì? Vận mệnh như là mở cho hắn cái chuyện cười. Liên vi này chết sớm một ngày, chết muộn một ngày phân biệt sao? Thêm vào trước hắn đẩy ra Khung Minh Tiên Tông đoàn người, này báo thù càng giống như là bố thí, để quái đản không chút nào đại thù đến báo khoái ý. Hơn nữa, kẻ thù của hắn tại sao chết như vậy hào hiệp, lý tưởng bên trong xin tha cùng hoảng sợ tựa hồ cũng không tồn tại. Giản Quỷ hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, nắm chặt trường thương, đông nhân âm. Di Lưu Chi Tế, Liêu Hành Lộ thì thào nói. A đâm kẻ thù cảm giác. Làm sao? Không đợi Giản Quỷ trả lời, Liêu Hành Lộ sinh cơ cũng đã tàn đi. Ha 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 ha. Nhìn đã thành vì là xác chết Liêu Hành Lộ, Giản Quỷ bụng mặt phát sinh cười lớn. Cười cười, nước mắt cùng nước mưa ở trên mặt cùng hạ xuống. Ở một mảnh mạch trong ruộng, Giản Quỷ bẻ gây đã trăm năm cừu hận vẽ lên dấu chấm tròn. Buổi tối, Tiên Dược Tông, Tô Thần vùi ở trong phòng, bên ngoài mưa rơi trong thời gian ngắn là dừng không được đến rồi. Đột nhiên, toàn thân áo đen Giản Quỷ nhấc theo đã chết đi Liêu Hành Lộ đường, đi tới bên hồ. Hả? Tô Thần cả kinh, sau đó cực tốc lao ra gian nhà, nha nha đẳng nhân theo sát phía sau. Giản Quỷ mặt không hề cảm xúc trùng Tô Thần hỏi. Liêu Cửu Dạng có ở đây không? Tô Thần nhìn sinh cơ hoàn toàn không có Liêu Hành Lộ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Hắn đối với Liêu Hành Lộ không có cảm tình gì, tàn sát thôn sự kiện Tô Thần cũng sẽ không quên, lúc đó nếu không phải kiêng kỵ Liêu Cửu Dạng, chỉ sợ Liêu Hành Lộ trước sẽ chết ở Tô Thần trong tay. Nhưng lúc này lại nhìn Liêu Hành Lộ sắp chết, trong lòng lại có một phen khác cảm xúc. Liêu Cửu Dạng chờ ở bên trong phòng, đột nhiên trong lòng một trận đâm nhói, có một loại tâm quý cảm giác. Đợi được gặp được Liêu Hành Lộ sát chết thời điểm, Liêu Cửu Dạng suýt nữa ngất đi. Giản Quỷ từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu tuyệt vọng, bi thương, cùng với cừu hận thấu xương, trong lúc nhất thời hắn có chút không dám lại nhìn Liêu Cửu Dạng. Giản Quỷ trước ảo tưởng quá. Hắn ảo tưởng đem Liêu Hành Lộ sát chết, mang tới Liêu Cửu Dạng trước mặt, nhìn đối phương cừu hận ánh mắt. Chỉ giết Liêu Hành Lộ còn chưa đủ. Hắn cũng muốn để kẻ thù người thân giống như hắn tìm hắn trả thù, cả đời sống ở trong thù hận. Dù cho cuối cùng hắn bị kẻ thù người thân giết chết cũng ở đây không tiếc. Đã như thế, hắn báo thù mới coi như triệt để thành công. Chỉ là, loại ý nghĩ này vừa bay lên, đã bị hắn bóp chết ở trong đầu. Chương 251, sau đó. Chương 253, sau đó. Ta giết, ngày sau cứ đến tìm ta báo thù. Giản Quỷ vẫn mặt không hề cảm xúc, phảng phất chỉ là thuật lại một sự thật. Liêu Cửu Dạng từ lâu khóc nước mắt chảy đầy diện. Lúc này Giản Quỷ lại nói ra câu nói như thế này, nàng từ nạp giới lấy ra một cái trường kiếm, hướng về Giản Quỷ đâm tới. Tô Thần cùng Nha Nha thần kinh căng thẳng, đã làm xong ngăn cản Giản Quỷ chuẩn bị. Có thể chuyện kế tiếp ngoài ý muốn, Liêu Cửu Dạng tâm tình chập chờn to lớn, lúc này chiêu kiếm đó, xem ra không có trường pháp gì. Theo lý thuyết rất tốt phá giải mới phải, thế nhưng Giản Quỷ nhìn thấy Liêu Cửu Dạng vẻ mặt, hắn sững sờ ở tại chỗ, không tránh không né, tùy ý trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Liêu Cửu Dạng mang trên mặt sự thù hận, cùng với bi thương. Ngươi tại sao phải giết hắn? Giản Quỷ đem cắm ở ngực trường kiếm rút ra, lui về phía sau hai bước, vẫn chưa trả lời Liêu Cửu Dạng vấn đề, mà là nói rằng. Ngươi có thể tìm ta báo thủ, thế nhưng. Nào sẽ hoang phế ngươi rất nhiều năm tháng. Cuối cùng Giản Quỷ không người dội vũ, từng bước rời đi Tiên Dược Tông. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Nha Nha trùng Tô Thần hỏi. Tô Thần trầm mặc rất lâu. Liêu Cửu Dạng mỗi ngày vì bọn họ cần cù làm cơm, phần nhân tình này đã ở, bỏ mặc Giản Quỷ rời đi là thật không thích hợp, thở dài. Dừng chân. Quái đản nghe vậy quả nhiên dừng lại bước tiến, che ngực, chậm rãi chấm đích, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi, Giản Quỷ vẫn mặt không hề cảm xúc. Tô Thần cầm trong tay bích lạc ô chậm rãi thu hồi, rút ra cuốn tâm kiếm, từng bước hướng về Giản Quỷ đi đến. Mặc kệ các ngươi có gì ân oán, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Tô Thần cũng không quan tâm Liêu Hành Lộ chết sống, không có Giản Quỷ hắn cũng giống vậy sống không lâu, chỉ là cứ như vậy bỏ mặc Giản Quỷ rời đi, thực sự không cách nào đối mặt Liêu Cửu Dạng. Nha! Tiền bối muốn ta làm sao bàn giao? Giản Quỷ trên mặt không thích không bi quan, ngữ khí có chút hề bại. Ai? Tô Thần thở dài. Được ta một chiêu kiếm, ngươi liền có thể rời đi. Giản Quỷ đứng trong mưa nhìn về phía Tô Thần, chậm rãi gật gật đầu. Cuốn tâm kiếm khi hắn bên cạnh bay lượn xoay quanh. Từ hắn nơi này có thể cảm nhận được trong kiếm tỏa ra có thể đùng lệ khí, như là bị sói đói nhìn chằm chằm. Hắn biết Tô Thần chiêu kiếm này chính mình tất nhiên là có chết vô sanh, có điều đại thù đến báo, hắn cũng mất sống tiếp động lực. Giản không phải tuyết bàn giao hắn sống sót, hắn cảm giác mình làm được rồi. Giản không phải tuyết chết rồi, một mình hắn lưu lạc ở đông vực, một đứa bé con cũng không tu vi, căn bản là không có cách lấy ra Giản không phải tuyết để cho nàng trong nạp giới gì đó. Lén, cấp, khất thực. vì sống tiếp hắn cái gì chưa từng làm. Mãi đến tận hắn gặp một ngẫu nhiên đi ngang qua đều là tán tu thanh y tiểu đồng, cái kia thanh y tiểu đồng trợ giúp giản quỷ lấy ra trong nạp giới dấu vật, sau đó cũng chưa lên tham niệm chi tâm. Giản quỷ dùng trong nạp giới linh thạch cùng với mấy cái hạ đẳng linh khí vì là nước cờ đầu, khắp nơi bái sư học nghệ, đây cũng là hắn con đường tu hành bắt đầu. Khi đó hắn cái gì cũng không hiểu, giang hồ hiểm ác, hắn không ít bị lừa gạt, tán tu ngư long hỗn tạp, phần lớn người chỉ là vì giản quỷ trong tay hạ phẩm linh khí, mặc dù là hạ phẩm, nhưng là có thể đổi không ít linh thạch. Chỉ có số người cực ít sẽ đem giản quỷ sở cầu truyền cho hắn. Làm một ít cái ra vẻ đạo mạo tu sĩ nhận lấy giản không phải tuyết di vật, nhưng căn bản không muốn truyền cho hắn tài nghệ thời điểm, tuổi nhỏ giản quỷ khóc lóc cùng với liều mạng, có thể đổi lấy chỉ có ra sức đánh cùng với trào phúng. Đương nhiên, những người này sau đó toàn bộ đều chết hết, đều bị giản quỷ giết chết. Đoạn đường này đi tới, hắn sống quá mệt mỏi. Giản quỷ đứng trong mưa, ánh mắt trống rỗng, đâm chọc ở nơi đó đối với Tô Thần nói rằng: "Ta linh kiếm, xin tiền bối không muốn hạ thủ lưu tình." Tô Thần nghe vậy ngẩn ngơ, này rất sao bất an hệ thống bài võ ra bài a, ngươi không phải nên mời ta hạ thủ lưu tình mới đúng không? Sau đó hắn thấy được giản quỷ chỗ trống hai mắt, cả người sa sút đến cực điểm, rõ ràng cho thấy không còn đối nhau khát vọng. Ai Tô Thần thở dài một tiếng, chuẩn bị để quấn động lòng tay. Đang lúc này, một mảnh khảnh cánh tay kéo lại Tô Thần ống tay áo. Liêu Cửu Dạng chẳng biết lúc nào đến cũng Tô Thần bên người, nàng hai mắt đỏ chót trong ánh mắt có đáng sợ sát ý. Môi anh đào cắn ra vết máu, trong tay cầm Liễu Hành Lộ trường thương, từng chữ trùng Tô Thần nói rằng: "Để hắn đi, hắn muốn tử ta tự mình giết chết." Sau đó nhìn phía giản quỷ, trong hai mắt cửu hận sắp tràn ra. "Ngươi đi đi, không ra trăm năm, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, tự tay lấy mạng của ngươi là huynh trưởng báo thù." Cứ như vậy, cửu hận tiếp tục kéo dài, Tô Thần chậm rãi thu kiếm. Giản quỷ túi đầu chậm rãi rời đi. Sau đó, Khung Minh Tiên Tông đệ tử cùng Liễu Cửu Dạng đồng thời, đem Liễu Hành Lộ cho Sương đưa đi Bắc Vực. Những người này ở giản quỷ xuất hiện sau khi, bị Liễu được đi, sau đó có người đề nghị, không bằng đi Tiên Dược Tông tìm vị tiền bối kia, xin hắn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là bọn hắn quyết định này làm quá muộn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác lại là một năm tân xuân. Liễu Cửu Dạng cùng Khung Minh Tiên Tông đệ tử cùng sau khi rời đi, sẽ thấy cũng không có trở về Tiên Dược Tông. Có điều mọi người cũng không lo lắng, đều hiểu nàng nhất định là đi tới Khung Minh Tiên Tông, đông vực linh khí dồi dào, vì báo thù nàng tự nhiên sẽ lựa chọn sống ở đó bên trong. Trước kia nàng vô tâm tu hành, mê muội y thuật ở Tiên Dược Tông cùng vườn thuốc làm bạn, 10 năm như một ngày đều chỉ là vì cho người thân chữa bệnh mà thôi. Hiện nay Liễu Hành Lộ chết rồi, nàng lại không ràng buộc, nói vậy ở đông vực nhất định tiến bộ thần tốc đi. Chỉ là này có thể làm khó Lý Phật Đàn. Liễu Cửu Dạng vừa đi, hắn triệt để không còn mỏ cá công phu. Vườn thuốc này cùng phong dược, nhà thuốc một khối là Tiên Thuốc Tông bài diện, hắn lại không yên lòng giao do người khác phản ứng. Sau đó Thủy Nguyệt biểu thị chính mình đối với phương diện này có chút hứng thú. Lý Phạt Đàn ánh mắt sáng ngời, năm tháng là Tô Thần người, làm cho nàng phản ứng vườn thuốc nói vậy không ra vấn đề, mọi việc chỉ cần sát bên Tô Thần, Lý Phạt Đàn liền phi thường yên tâm. Sau đó Thủy Nguyệt biểu hiện ra cực cường năng lực học tập. Từ từ Lý Phạt Đàn liền đem nàng cho rằng thứ hai Liễu Cửu Dạng đến bồi dưỡng. Trung gian Tô Thần mang theo nha nha đoàn người đi Khung Minh Tiên Tông vấn an quá Liễu Cửu Dạng. Tạm biệt lúc Liễu Cửu Dạng toàn thân áo trắng, nguyên bản huyền cảnh 3 tầng tu vi tăng nhanh như gió, dĩ nhiên sắp đến rồi huyền cảnh 8 tầng, lúc này mới bao lâu a? Lập tức liền muốn vượt qua Lý Phạt Đàn, trở thành tiên cảnh. Đây thật ra là bởi vì nàng vốn là thiên tư vô cùng tốt, trước đây lại có thể áp sát chuyên tâm nghiên tập dược lý. Nam vực vốn là linh khí đạm bạc, hơn nữa trước nàng vô tâm tu hành, bây giờ vì báo thù, nàng ở đông vực rốt cục tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đem đáng sợ tiềm lực bạo phát ra. Liễu Cửu Dạng vốn là sinh tướng mạo đẹp dường như không nhạ, chọc cho phàm trần tiên tử, vừa đến Khung Minh Tiên Tông sau khi thì có cực kỳ cao nhân khí. Hiện nay nàng đã bị Ngọc Hoa Càn Thu làm thân truyền mỗi ngày dốc lòng giáo dục, ở Khung Minh Tiên Tông bên trong có địa vị siêu nhiên. Hiện nay, toàn bộ đông vực đều biết Khung Minh Tiên Tông lại ra một tiên tử, không chỉ thiên phú siêu nhiên, hơn nữa sinh tướng mạo đẹp. Kế Vân Uyển, Sở Kiều Dung sau khi trở thành đông vực ưu lại một chú mục chính là tiên tử. Vân Uyển cả người đều mộng ép. Nhìn thấy Tô Thần đoàn người, Liễu Cửu Dạng trên mặt lộ ra miệng cười, bất kể nói thế nào những này khuôn mặt quen thuộc luôn có thể khiến người an tâm. Tô Thần lấy ra một cái bao, đưa cho Liễu Cửu Dạng. Lúc này Lý Phạt Đàn để ta giao cho ngươi. Bên trong cái, sau đó có chuyện gì chỉ để ý theo ta nói, đừng thật không tiện. Tô Thần rõ ràng, hay là bởi vì chính mình mấy câu nói, Liễu Hành Lộ mới có thể lựa chọn chết ở giản quỷ trong tay, mục đích gì phải là muốn cho trong lòng mình hổ thẹn, quan tâm một hồi Liễu Cửu Dạng. Kỳ thực căn bản không dùng làm như thế, Tô Thần vốn là rất quý trọng bằng hữu bên cạnh. Liêu Cửu Dạng cười đem gói hàng nhận lấy, mấy ngày nay đi qua, bi thống đã ở trên mặt biến mất không còn tăm hơi, bị nàng nấp trong lòng. Tiên Dược Tông đoàn người tới vội vàng, đi cũng rất vội vàng, ăn lập tức Liêu Cửu Dạng cơm nước đã đi. Bữa cơm này từ Ngọc Hoa Cản tự mình tiếp khách, đang ngồi Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương ở Đông Vực đều cũng có tên có họ tồn tại, tại đây vị Đông Vực bá chủ trước mặt có chút gò bó, mà Ngọc Hoa Cản lại khắp nơi cẩn thận một chút, nghe lời đoán ý, đối với Tô Thần rất là kính trọng. Rõ ràng cơm nước vẫn là cùng trước đây như thế, lại không ở Tiên Dược Tông khi đó mùi vị. Chương 252, Tô Thần ma quỷ nhà bếp. Chương 254, Tô Thần ma quỷ nhà bếp. Hai tháng chính trực đầu mùa xuân, khí trời quỳnh lãng, nông thôn ven đường cây cối cảnh lá bắt đầu mở rộng. Nóng thôn đường nhỏ hai bên, nở đầy vàng óng ánh rau cải dầu hoa, như là một đại dương màu vàng óng, phóng tầm mắt nhìn khiến lòng người khoáng thần di. Giản Quỷ phía sau cong lấy một cái sọt, bên trong chứa đầy mới mẻ rau dưa, hắn muốn cùng Giang Hữu Điểm cùng đi gần nhất trên chợ buôn bán. Báo thù sau khi, Giản Quỷ mênh mông nhiên không biết nên hướng đi nơi nào, trở lại Đông Vực sau khi này báo thù trôi qua thế giới như là một tấm phai màu tranh phong cảnh. Hết thảy đều đần độn vô vị, sau khi, hắn gặp phải Khung Minh Tiên Tông đuổi bắt. Không đơn thuần là Khung Minh Tiên Tông, một ít cái với hắn có cửu đoán chính đạo tông môn liên hợp lại cùng nhau gia nhập, đưa hắn coi là ma đạo. Chính tông muốn bắt nạt một tán tu có khi là phương pháp. Có điều những này cũng không đáng kể, hắn không để ý. Chỉ là Đông Vực không cách nào thường ngủ ở, hắn không biết nên đi nơi nào. Hắn đi tới một tòa thôn hoang vắng, đi tới một ngôi mộ trước, đây là giản không phải tuyết mộ. Bia trước còn lưu lại một viên khô quắt quả dại, cùng với từ lâu héo tàn chỉ còn giữ lại khô héo cảnh lá hoa dại. Lúc này lần trước Giản Quỷ đi tới nơi này đặt ở trước mộ phần, lâu như vậy rồi, lại vẫn ở đây. Hắn ngồi ở bên mộ nói rồi rất nhiều nói. Ta mơ một giấc mơ, không phải tuyết, trong ngộng cái gì đều là khô héo, đúng, lòng người cũng giống như vậy. Ta ở phía xa, nhìn ở nơi đó sinh hoạt mọi người, tại sao còn muốn tiếp tục sống đây? Ta một mực nghĩ. Không phải tuyết, nghe ta nói, ta sai rồi, ta hoàn toàn sai rồi, ta. Phải làm gì đây? Đang lúc này. Gió nhẹ thổi tới, trước bia mộ cái kia từ lâu khô héo quả dại hạ xuống. Giản Quỷ đem khô héo quả dại cầm trong tay, trong đầu của hắn nổi lên tên kia nghẽn ngãng thiếu nữ, sau đó hắn nhớ tới cái kia nhiệt tình người một nhà đã từng nói. Cuối cùng, hắn quay trở về Nam Vực, bị Giang Thị một nhà vui vẻ tiếp nhận. Ở tại người khác, không thể ăn uống chùa, cho dù có dạ cũng phải làm chút gì, đạo lý này hắn là biết đến. Sau lần đó hai tháng, Giản Quỷ mỗi ngày cùng ruộng đồng làm bạn, hắn không ở khắc khổ công pháp tu luyện. Mỗi ngày dưới sự hỗ trợ địa làm việc. Sau khi hết bận về đến nhà, phụ nhân sẽ bưng lên nóng hổi cơm nước, tình cờ Giang Hoài còn có thể xách ra rượu cùng Giản Quỷ tiểu uống. Như vậy bình thản cuộc sống ngày ngày đi qua, Giản Quỷ đi ở đi hướng về chợ trên đường nhỏ, báo thù sau khi nội tâm của hắn rốt cục bình tĩnh lại. Trước mắt hắn thế giới không ở khô héo, rốt cục nổi lên sắc thái, là đón ánh nắng rạng ngời rực rỡ quang minh thế giới. Giản Quỷ nhìn hai bên đường lớn rau cải dầu điền suy nghĩ xuất thần. Làm gì đây? Nhanh lên một chút a, đi trễ nhưng là bán không xong. Phía trước truyền đến thiếu nữ lớn tiếng dục. Thật nhiết, tới rồi sáu. Tiên Dược Tông, Tá Hoài Thương không có nghiên cứu kiếm phổ, mà là sẽ cùng Vân Huyền cùng nhau nghiên cứu thực đơn. Bọn họ đang nghiên cứu buổi tối ăn cái gì? Liêu Cửu Dạng sau khi rời đi, mỗi ngày quấy nhiễu bọn họ một việc lớn chính là, ngày hôm nay ăn cái gì? Loại này nhìn như đơn giản vấn đề nhỏ, nhưng phải để mọi người mỗi ngày khổ não. Tô Thần tay nghề xác thực cũng không tệ lắm. Vừa bắt đầu đại gia còn rất nhảy nhót, đưa ra các loại muốn ăn đồ ăn, thế nhưng theo thời gian tích lũy, như thế nào đi nữa thích mỹ thực cũng đều sẽ ăn chán. Sau khi mỗi ngày ăn cái gì, là được Tô Thần đau đầu chuyện tình, đơn giản giao cho mọi người quyết định. Chớ xem thường vấn đề này, đây chính là sẽ bức tử người đại sự. Lúc này Tô Thần chính đang phòng bếp bận việc. Thùy Nguyệt muốn đi hỗ trợ lại bị Tô Thần ngăn cản, nói cái gì nhà bếp cùng chiến trường là nam nhân địa phương chiến đấu, nữ nhân thành thật chờ nam nhân khải toàn liền có thể. Nàng hiện tại mỗi ngày theo Lý Phạt Đàn học tập dược lý Phạt Đàn thường thường khiếp sợ Thủy Nguyệt lý giải thiên phú, mỗi lần hắn vẫn không có giải thích xong dược lý, Thủy Nguyệt liền thay hắn nói rồi. Quả thực thái quá, hắn cũng không biết Thủy Nguyệt có đọc hiểu lòng người năng lực. Phòng bếp bên trong Tô Thần trên người mặc tạp dề, trên trán quấn cái thật dài dài duy băng, vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Thịt bọt còn không có cắt gọn à? Án trên đài, một thanh màu đen đại chăm sóc sức khỏe, chính đang quay về cái thất điên cuồng mãnh liệt chém. Kiếm tốc đều sắp ra tàn ảnh. Có thể coi là nhanh như vậy tốc kiếm cũng không có thương tổn được cái thất mảy may, cường độ khống chế quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà con mắt cuốn tâm. cái này coi như là đặt ở vực sâu chi cũng bị xưng là không rõ nhân vật đáng sợ. Rốt cục, Lưu Lạc làm một đem dao thái rau. Cuốn tâm kiếm giống như cái cối xay thịt. Cùng lúc đó bên trong phòng bếp, còn truyền ra từng trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Ha ha ha. Khóc đi, gọi đi, sau đó đi chết đi. Ha ha ha. Giết chết, tách rời, sắp xếp, ha 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 ha. Rất khó tưởng tượng này thanh âm đáng sợ là từ trong phòng bếp truyền ra. Thái rau chuyện này cũng không phải Tô Thần ép buộc mà con mắt cuốn tâm, mà là nàng tự nguyện. Ở Tô Thần cầm dao thái rau quay về trong hồ câu tới cá lúc sầu mi khổ kiểm, ma con mắt cuốn tâm lên tiếng. Ngươi muốn làm gì? Thả ra cái kia cá. Để cho ta tới. Tô Thần tuy rằng làm cơm sở trường, nhưng thật sự là không hiểu được xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là loại cá. Lúc này cuốn tâm mở miệng Tô Thần tự nhiên nhạc thấy thành. Đón lấy, ánh kiếm lóe lên liên tục, ma con mắt cuốn tâm phát ra thỏa mãn thán thanh. Tô Thần nhìn trên tấm thất vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu còn đang nhảy nhót tưng bừng con cá phi thường không rõ. Ngươi xem ngươi đều chém gì đó. Hư lạnh một tiếng, từ cuốn tâm kiếm bên trong phát sinh, tiếp theo mũi kiếm ở cá trên người gãy. Đầu tiên là vảy cá, dường như kề sát ở cá trên người một tầng màng mỏng, một nhóm liền đi, lộ ra ngon hiếp đáp, đón lấy, trường kiếm lại lật, hiếp đáp xương cá chia lịa, liền ngay cả mảnh khảnh xương cá đều lộ ra ở bên ngoài, không có một cái khảm ở trong thịt. Tô Thần nhìn trên tấm thớt, tinh mỹ dường như tác phẩm nghệ thuật một loại xương cá, Tô Thần lại nhìn một chút cuốn tâm kiếm. Nguyên lai ngươi mới phải trong truyền thuyết đồ làm bếp. Một người can đảm ý nghĩ khi hắn đầu vóc bắt đầu sinh, đây là chưa từng thiết tưởng trôi qua con đường. Giết chết, tách rời vật thể, cuốn tâm có thể nói là chuyên ngành nọ gái. Đúng, nàng nghề nghiệp. Nhiều ngày như vậy đi theo Tô Thần bên người chém người cơ hội đã ít lại càng ít, làm cơm thành ma con mắt cuốn tâm mỗi ngày sung sướng thời gian. Hơn nữa mỗi lần cuốn tâm kiếm cắt xong nguyên liệu nấu ăn còn có thể chính mình chạy đến bên hồ đem thân kiếm thanh tẩy. Công cụ này kiếm dùng tốt đến thái quá. Chương 253, Đại Kiếp Nạn. Chương 255, Đại Kiếp Nạn. Gió xuân thổi tan đám mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Tô Thần bưng lên nóng hổi thức ăn, lần này món ăn so với ngày xưa đều phải phong phú, gà vịt cá mọi thứ đều có. Diệp Tâm đã sớm ăn không chịu được muốn bắt đầu ăn. Đi tới Tiên Dược Tông sau khi, tiểu cô nương này trải qua trong đời hạnh phúc nhất tháng ngày. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên ngọn cây mềm lá theo gió vẫy nhẹ, Tiên Dược Tông một mảnh an lành. Nhìn trên bàn ăn vừa nói vừa cười mọi người, Tô Thần hơi xúc động, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục mắt thấy cũng sắp một năm qua hắn trải qua cùng người khác bất đồng nhân sinh, làm quen một đám thú vị người. Nếu là có thể, hắn hy vọng tháng ngày có thể vẫn như vậy, bình thản mà nhàn nhã. Mệt mỏi có thể nằm giường nghỉ ngơi, không ai buộc hắn làm cái gì, nhàm chán có thể cùng nha nha đánh bài, còn có thể hướng về Tá Hoài Thương thỉnh giáo nhạc lý, để Thủy Nguyệt làm người mẫu, lại miêu tả một bộ kính hoa. Nhưng hắn biết, năm tháng không thể vẫn như vậy. Từ nơi này một ít ngày bốn vực động tĩnh là có thể nhìn ra, đại kiếp nạn đã áp sát, ở Thánh Điện Hài Hòa dưới, ngoại trừ Nam vực còn lại ba vực từ lâu trông gà hóa quốc, không ít tông môn đã bắt đầu cùng chung công pháp. Thanh Phong Giao cũng lén lút ở bốn vực bên trong bày lên trước nay chưa có kết giới. Trước đây không lâu Diêm Linh cùng Đoạn Mực từng tới tìm hắn, nói cho hắn biết đại kiếp nạn sắp tới, muộn nhất sẽ không vượt qua 4 tháng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, Nam vực thực lực thấp kém, đến lúc đó Thánh Điện khả năng chăm sóc không kịp. Ý tứ đơn giản chính là đem Nam vực giao cho Tô Thần. Tô Thần không nói thêm gì, dốc toàn lực bên dưới an co song trứng, đặt thì lại kiêm tế thiên hạ, nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đạo lý hắn rõ ràng, hắn tuy rằng lười nhác, nhưng là không muốn nhìn thấy toàn bộ Nam vực sinh linh đồ thán, có thể làm thêm một ít là một ít. Đương nhiên hắn cũng không phải thánh nhân, nếu thật sự đến không thể cứu vãn trình độ, đó cũng là không có cách nào, khẳng định vẫn là cậu thả ngụ ở chính mình mạng nhỏ quan trọng nhất. Lúc này ngày, Tô Thần cũng rốt cục ở trên chu đem Hồng Mông tử tinh mảnh vỡ tập hợp được rồi 100, thương thành giới dưới góc phải một khối hình tròn tử tinh tản ra thăm thẳm ánh sáng. Là mảnh vỡ đạt đến 100 thời điểm, bọn họ tự động dung hợp thành như thế một khối màu tím hình cầu trạng bảo thạch. Bây giờ chỉ chờ tu vi lấy ra đến tạo hóa cảnh thời điểm, đổi lấy cảnh giới vĩnh cố đan. Đêm khuya bầu trời trăng sáng sao thưa, Tô Thần nằm ở trong lương đỉnh, ngước nhìn đầy trời biển sao, hắn đang lặng lặng cùng đợi nhiệm vụ quét mới. Sở dĩ không ở giường trên là bởi vì hắn cảm thấy này tròi nghỉ mát phong thủy tốt hơn. Tuy nói huyền không thay đổi không phải khắc không thay đổi mệnh, nhưng là chung quy phải thử một lần đi. Tính toán một chút thời gian, Tô Thần cảm thấy gần như nên quét mới, nhưng là đợi nửa ngày cũng không có đợi được gợi ý của hệ thống. Tô Thần có chút không rõ, này phá hệ thống có phải là lão lại chết máy, nên duy tu sửa chữa. Đang lúc này, Tô Thần đã nhận ra một tia không đúng, nơi xa chim lẳng lặng đứng ở trên trời. còn vẫn duy trì kích động cánh tư thế. Từng mảnh lá rụng lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Ngắm nhìn bốn phía, thời gian chẳng biết lúc nào đã bất động. Một vị trên người mặc hoa lệ hắc bảo nam tử nương theo lấy huyền ảo vầng sáng, giáng lâm ở Tô Thần bên người, trên người đại đạo khí tức tràn ngập. Vị này thần bí tồn tại Tô Thần không phải lần đầu tiên gặp được, ban đầu ở thế giới tinh thần, cùng với lấy ra đến ngày bí mật kiếm thời điểm, Tô Thần cùng hắn gặp hai lần. Hai lần gặp mặt để Tô Thần cảm thấy, vị này tồn tại thực lực không cách nào suy đoán, tuyệt đối không chỉ tạo hóa cảnh, vị cách cực cao, tựa hồ cùng hệ thống có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái kia trên người mặc hoa lệ trường bào màu đen nam tử vẫn nhắm hai mắt, chỉ có điều lần này hắn mở miệng. Khi đến lúc, phong thần con đường ngươi nhất định phải đi đến cuối cùng. Nói xong nam tử bóng người từng điểm trở nên trong suốt. Nghe được nam tử mở miệng, Tô Thần kinh ngạc cực kỳ, vị này tồn tại có thể giao lưu. Chờ chút. Phong thần con đường là vật gì? Ngươi đến tuột cùng là ai? Đem ta từ trên địa cầu làm tới được có phải là ngươi? Người chết có thể phục sinh sao? Ta còn có thể hay không về trái đất? Tô Thần trong lòng có 10.000 cái nghi vấn, có thể người kia như là không có nghe thấy như thế. Đợi đến vị kia thần bí tồn tại hoàn toàn biến mất sau khi, thời gian bắt đầu chậm chậm lưu động. Keng. Tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong. Thành công chuyển hóa tu vi, tạo hóa cảnh. Đo lường đến ký chủ đã tập hợp đủ một viên hồng mông tử tinh, người mới giáo trình kết thúc, phong thần con đường chính thức mở ra, sau này sẽ không còn mỗi tuần chương mới nhiệm vụ. Tô Thần ngẩn ngơ, cái gì? Không có nhiệm vụ. Hơn nữa, lao tử bận việc lâu như vậy, ngươi nói cho ta biết đó là người mới giáo trình. Ngươi quản cái này gọi người mới giáo trình. Làm nửa ngày lao tử lâu như vậy mới mở ra cái tự chương. Không có nhiệm vụ ta đây mảnh vỡ làm sao làm a? Tô Thần không còn gì để nói. Lần này hệ thống cho lượng thông tin thực sự quá khổng lồ. Nhưng mà, không chờ Tô Thần phục hồi tinh thần lại, để hắn càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Một đạo bảy màu vầng sáng từ Tô Thần trong cơ thể bay ra, đấm thẳng bầu trời. Tiếp theo đại địa nổ vang, trong mơ hồ quen thai kính nát tiếng vang lên, tinh hà bên trên có câu đạo màu đen vết rạn nước hiện hiện, sau đó những này vết rách bắt đầu không ngừng mở rộng. Cuối cùng nương theo lấy kịch liệt động đất, bầu trời tinh hà vào đúng lúc này sụp đổ rồi. Nói chuẩn xác, là giới thành nghiền nát. Một đạo vết rách to lớn beo sao khoảng không từ trong xé rách, vết rách nguyên lai càng lớn, cuối cùng toàn bộ bầu trời như là một mặt sụp xuống kính, triệt để nát tan. Tiếp theo một mảnh hoàn toàn mới tinh không hiện lên, ba vầng trăng sáng treo cao thiên, bầu trời đầy sao so với di vãng càng thêm mật, hơn nữa đứng hàng có bảy tự. Thân ở thánh điện Thanh Phong Giao ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, ở trong mắt nàng, mảnh này thay vào đó mới tinh tinh không, đầy sao ở trong mắt nàng liên tuyến, phát họa thành từng cái trận pháp huyền ảo. Mảnh này tinh hà rõ ràng là một tòa trước nay chưa có đại trận. Ở trên trời ba vầng trăng sáng xuất hiện thời khắc, từng đạo hư không vết rách cũng từ biển sao bên trong bốc lên, trong đó có hai đạo to lớn nhất, ở trên trời ngay chính giữa xoay ngang dựng đứng hình thành một to lớn thập tự. Đã là tạo hóa cảnh Tô Thần hướng thiên không bên trong to lớn thập tự nhìn tới, sau đó hai mảnh đại lục mơ hồ có thể thấy được, nói vậy này hai đạo trong vết nước chính là dây lát ngày cùng vực sâu. Tô Thần trong lòng ngờ vực, tại sao lại như vậy? Không phải nói muộn nhất sẽ không vượt qua 4 tháng sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy, làm khó. Với hắn gọp đủ hoàn chỉnh hồng mông tử tinh có quan hệ. Đáng ghét. Vừa nãy từ trong thân thể hắn phát ra 7 màu vầng sáng, nhất định là kẻ cầm đầu. Vượt sâu một mảnh hoa viên, một vị dung mạo tinh xảo đến không thể soi mói, trên người bụi gai quấn quanh nữ tử ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trên bầu trời đồng dạng có 3 vầng mặt trăng, thời khắc này chư giới cùng chung cùng một mảnh tinh không. Nhìn phía bầu trời đạo kia thập tự, nàng cảm nhận được thiên nguyên đại lục gần trong gang tấc, giới thành dĩ nhiên không tồn có thể tự do ra vào chư giới, một vệt ý cười ở tinh xảo khuôn mặt hiện lên. Ở vực sâu bùn địa bên trong, một tòa tháp cao đỉnh chót, trên người mặc hắc kim trường bào người đàn ông trung niên đứng đỉnh tháp hoa viên, hướng về bầu trời dò ra bàn tay. Tòa tháp này là vực sâu cao nhất kiến trúc, cũng là vực sâu cách bầu trời gần nhất địa phương, nam tử dò ra bàn tay chậm rãi nắm chặt, phảng phất này đẩy trời tinh hà cùng với thế gian vạn vật đều ở trong tay. Một mảnh từ địa tòa kia bạch cốt bên trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nam tử dương đôi mắt, trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên, hắn rốt cục chờ đến ngày đó. Chương 254, Vĩnh Cố Đan. Chương 256, Vĩnh Cố Đan. Chư giới tụ hợp thiên địa biến đổi lớn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chuyện tình phát sinh ở trước mắt. Đêm đó thiên nguyên đại lục mặc kệ tu vi gì, bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân, dồn dập ngẩng đầu hướng về xa lạ bầu trời nhìn tới. Một loại tâm tình bất an ở tất cả mọi người trong lòng ấp ủ. Liền ngay cả bình thường nhất phàm nhân đều ý thức được e sợ có đại sự đã xảy ra. Thiên nguyên đại lục khu vực trung tâm, tòa kia vị trí cực cao cổ xưa bên trong tòa thánh điện, Cửu Thiên tụ hội, bọn họ đứng cung điện một chỗ đài cao nhìn xuống toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Tám người đứng thành một hàng, mỗi người đều bưng một bát rượu, Cố Thiện được chống gậy đem bên hông hồ lô rượu lấy ra, cho mỗi cá nhân đều rót. Chín người bên trong, liền Cố Thiện được tư lịch giá nhất, cho mọi người rót sau khi, Cố Thiện được muốn nói cái gì cổ vũ lòng người, có thể nín nửa ngày cũng không bảng ra cái chữ. Giây lát ngày cùng vực sâu thực lực thực sự quá mức mạnh mẽ, trong đó không ít chí cường giả, đều là trải qua trăm vạn năm trước đại chiến, sống đến bây giờ lao quái vật, thực lực sâu không lường được. Coi như đại kết qua đi, Thiên Nguyên đại lục có thể may mắn còn sống sót, Cửu Thiên sống sót có thể có mấy người đây. Nghĩ tới đây, Cố Thiện được trong lòng một thu, nhéo. Thanh Y tiểu đồng thấy thế không nhịn được trực tiếp mở miệng nói rằng. Người cũng đừng muốn tử nhi, ít 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 mẹ hắn. Chính là, lão nương ta vẽ hơn 1.000 năm nổ tung phù sẽ chờ này khai quang đây, bình thường ở trên trời nguyên đại lục không nỡ nổ, chờ vực sâu người đến, ta trước tiên thả mấy pháo nghênh tiếp một hồi. Thanh Phong Giao lập tức phụ hòa nói. Diêm Linh bưng bát rượu, hư lạnh một tiếng, trùng Cố Thiện được nói rằng. Từ khi tin cho ngươi tả, làm này Cửu Thiên sau đó, đánh nhau đều đánh thiếu, sinh hoạt ít đi nhiều lắm là thú. Khắc thường giới đám gia hỏa nói vậy sẽ không lại hướng về trước đây như vậy tẻ nhạt, ta bí thuật rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Diêm Linh tư chất kỳ tuyệt lại tu hành ma đạo, những năm gần đây nàng tiến bộ chậm chậm, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì nàng công pháp quá mức yêu tà, bị người không đồng ý, nhưng nếu chỉ dùng để ở dị tộc trên người, tự nhiên không còn nhiều như vậy hạn chế. Cắt Hàn mặt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn một chút mọi người cười nói. Ơ, đều như thế có đấu chi a, cùng chư vị cùng ở một thời đại thực sự là may mắn. Ngươi có thể dẹp đi đi, rõ ràng là bất hạnh mới đúng, nếu không đánh không lại ngươi, thiên hạ này đệ nhất tên gọi ta đã sớm viết lên mặt. Thanh Ý tiểu đồng mở miệng phản bác. Ho khan một cái. Du Tâm ho khan một cổ họng, chỉ chính mình, ý tứ là nàng mới phải trong mọi người tu vi cao nhất. Rượu này còn uống không uống? Không Linh giọng nữ vang lên, toàn thân áo trắng Cắt Anh bưng bát rượu lông mày sâu nhăn nheo, nghe hương tiểu nàng có chút thèm. Lúc này Du Tâm mới về quá mùi, nơi này còn có một vị đại ma. Vừa nay chính mình thực sự là bành trướng. Lại dám ở Cắt Anh trước mặt nói chuyện gì đệ nhất thiên hạ. Du Tâm đối với Cắt Anh phi thường hoảng sợ, mỗi lần nhìn thấy Cắt Anh hãy cùng con chuột thấy con mèo như thế, chủ này muốn hay là bởi vì nàng từ nhỏ đã nghe một ít liên quan với Cắt Anh khủng bố cố sự. Cái gì Cắt Anh từ chân dung bên trong bò ra ngoài, hoặc là từ trong giếng bò ra ngoài, hay hoặc là từ tủ quần áo bên trong bò ra ngoài. Cũng không biết tại sao. Một tu vi thông thiên cao thủ cũng bị dân gian cố sự trở thành từ các loại địa phương bỏ ra ngoài. Thế nhưng những này cầu đoạn xác thực đủ đáng sợ, mỗi khi nhớ tới, cũng có thể làm cho Du Tâm trắng đêm khó ngủ. Du Tâm còn nhớ khi còn bé, nàng chỉ cần không nghe lời, Cắt Hàn hay dùng Cắt Anh tên hù dọa hắn, đối với Cắt Anh hoảng sợ, theo tuổi tác tăng trưởng càng lúc càng lớn, đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng nàng. Toàn thân áo trắng không nhiễm bụi mù đoạn mực cười cợt, trước tiên giơ chén rượu lên. Thiên Hữu Thánh Điện, số mệnh cầm trường. Tiếp theo mọi người cùng kêu lên hét cao. Thiên Hữu Thánh Điện, số mệnh cầm trường. Cửu Thiên chúng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo dồn dập đem rượu bát ngã nát. Lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang từ Thiên Nguyên Đại Lục khu vực trung tâm chạy về phía các nơi. Đêm đó Thiên Nguyên Đại Lục chấn động, tất cả mọi người biết đại kiếp nạn đến, vô số tu sĩ trở về tông môn, rất nhiều ẩn giả dồn dập xuất thế. Khung Minh Thành Tiêu Tương bên trong quán, một vị tử y phụ nhân bị một tướng mạo đẹp nữ tử dắt dịu lấy. Nhấc theo đèn lồng đứng ở trong sân nhìn về phía xa lạ tinh không. Nàng có chút bận tâm, cái kia từng ở bên trong quán thổi sáo kiếm khách bây giờ ở nơi nào, không biết trôi qua có được hay không. Ở Khung Minh Thành cách đó không xa Phong Giao trong trấn, một vị người đánh cá nhìn một chút ngủ say thế nữ, lặng lẽ đứng dậy đổi quần áo lặng lẽ đi tới trong sân. Có thể coi là hắn cẩn thận như vậy, vẫn là đã quấy rầy ngủ say vợ, chỉ là vợ vẫn ở chỗ cũ giả bộ ngủ thôi. Trong lòng nàng nghĩ tới là, này ma quỷ hơn nửa đêm lại đi đâu. Lần trước trộm cái hán tử trở về, lần này cần là dám lén cô nương trở về, lao nương đánh chết hắn. Người đánh cá đi tới trong viện sau một thanh tràn ngập dì xét cổ kiếm bị hắn từ góc tường cầm lấy, đây là lúc trước bị hắn khí với giữa sông binh khí. Ba vầng trăng sáng dưới, người đánh cá chậm rãi mua kiếm. Trước đây không lâu đột nhiên đến rồi một thần bí lao nhân vì hắn tái tạo linh căn, hiện tại tuy rằng không bằng năm đó, nhưng dù gì cũng là có thể luyện kiếm. Thiên địa dị biến để hắn có chút bất an. Chỉ có tay cầm lợi khí mới có thể bảo vệ người nhà. Phụ nhân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thấy được dưới ánh trăng múa kiếm nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thủy Giang thôn, giản quỷ toàn thân áo đen, nằm ở nóc nhà trong miệng ngậm một cây cầu nhĩ cỏ, yên lặng nhìn trời. Đại kiếp nạn đúng không? Có hắn ở, sẽ không để cho bất luận người nào xúc phạm tới này một nhà. Tiên Dược Tông, Tô Thần ngồi ở trong lương đình, bên cạnh hắn Nha Nha, Thủy Nguyệt, Vân Uyển, Tá Hoài Thương, Lý Phạt Đàn từ lâu tất cả đến đông đủ. Tất cả mọi người rõ ràng, chân chính kiếp nạn lại tới. Cuốn Tâm Kiếm Thân Kiếm lít nha lít nhít hai mắt mở, nhìn phía giữa bầu trời thập tự vết rách, nàng báo thù thời khắc không xa, cùng vực sâu cố nhân nợ cũ có thể cố gắng toán quên đi. Tá Hoài Thương có chút trầm mặc, đối mặt đại kiếp nạn hắn đã cái gì đều không làm được, hắn rõ ràng mình ở sử dụng kiếm, trong cơ thể cái kia không tên tồn tại sẽ thức tỉnh, Kinh Hồng Kiếm cũng đã giao cho Tô Thần bảo quản. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ trong cơ thể tồn tại thức tỉnh sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. Dù sao cái kia tràn ngập lệ khí cùng bạo ngược tồn tại quá không thể khống. Nha Nha trong mắt màu vàng nóng nhìn phía bầu trời, một loại bi thương trong lòng nàng lên men. Nàng từ lâu nhìn thấu chân tướng, trước nàng có chiến hữu, có một lên đánh vỡ số mệnh thật là tốt hữu, nhưng bây giờ chỉ còn dư lại chính nàng. Lần này kiếp nạn sau khi, những người này có thể sống tiếp mấy cái đây. Nghĩ tới đây nàng có chút sợ, tuy rằng thức tỉnh còn không có bao lâu, nhưng nàng phi thường quý trọng đồng thời sinh sống ở Tiên Dược Tông những người này. Kỳ thực không chỉ là nàng, tất cả mọi người chút lo lắng. Tô Thần hướng mọi người cười cợt. Sợ cái gì, có ta đây, tiểu gia ta tại đây, dị vực khốn kiếp tới một người ta đánh một. Vân Uyển nghe vậy phát sinh cười khẽ, nghe được Tô Thần tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Sau đó Tô Thần nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào chết đi. Hết lời Tô Thần lấy ra một viên màu nâu viên thuốc, ở viên thuốc chu vi có hào quang bảy màu vần quanh, giống như là một vòng cầu vồng. Đan dược này chỉ là lấy ra là có thể ngửi thấy từng trận mùi thuốc. Lý Phạt Đàn học y lâu như vậy, chưa từng gặp kỳ lạ như vậy đan dược. Chương 255, loạn lên. Chương 257, loạn lên. Chư giới tụ hợp, giữa bầu trời hai đạo to lớn vết rách hình thành thập tự vẫn hiện lên ở trên trời. Không chỉ như vậy, ở to lớn thập tự chu vi còn có rất nhiều cái khe nhỏ, từng cái tiểu thế giới nấp trong đó. Thiên Nguyên Đại Lục tất cả sinh linh đều ý thức được kiếp nạn đến. Đây không phải lần thứ nhất tao ngộ đại kiếp nạn, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Thiên Nguyên Đại Lục từ lâu quên lãng trước đây đại chiến lịch sử. Từng nhóm một tiên hiền từ lâu bỏ mình, liền truyền thuyết đều không có lưu lại, chỉ có một quyển sách cổ lưu truyền hạ xuống, gửi Vu Thánh Điện bên trong. Tô Thần nhìn giữa bầu trời to lớn vết rách trầm mặc không nói, hắn phi thường thanh sở tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, lúc trước Kha Luân Bố phát hiện Tân Đại Lục sau khi người anh điên kết cục là cái gì lịch sử trên sách giáo khoa viết rõ ràng bạch. Một bên khác vượt sâu hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn đồng thời lại sùng thượng vũ lực, thế giới khác nhau đụng chạm bên dưới thực dân cùng chiến tranh không thể tránh khỏi. Khởi đầu mấy ngày vẫn tính thái bình, chỉ có lẻ tẻ không tổ chức dị thú cùng với chưa từng gặp sinh linh xông vào. Bốn vực bên trong cao thủ ở trên trời bên trong cấu trúc từng đạo đại trận, như là treo ở chân trời cầu vồng kéo dài mấy ngàn dặm, hoặc như là một đạo trưởng thành, ngang qua đổ vật hai vực. Có không ít với vạn người các tu sĩ cầm trong tay pháp khí xếp thành một đạo dây dài. Đứng cái khe lớn trước. Đông, Tây, Bắc, ba vực mỗi cái tông môn phối hợp với nhau luân phiên canh gác, đem mạo muội xông vào sinh linh trục xuất hầu như không còn. Mặc dù có thể nhanh như vậy làm ra ứng đối, Thánh Điện không thể không kể công, cái này tồn tại đã lâu tổ chức kỳ thành viên đã sớm bao dung ở các đại tông môn bên trong. Tô Thần mấy ngày nay đang chậm chậm thích ứng tạo hóa cảnh mang đến thực lực cường đại, hắn tất cả mảnh vỡ toàn bộ đều dùng để đổi cảnh giới Vĩnh Cô Đan, hơn nữa hệ thống nhiệm vụ cũng chấm dứt ở đây. Hắn ở xoắn suýt sau đó mảnh vỡ muốn làm sao thu được mới tốt. Không còn mảnh vỡ, hắn cái hệ thống này giống như là không dầu ô tô, không có điện thoại di động, không gì khăn phương hoa thiếu nữ. Lúng túng a. Hơn nữa trong thương thành còn có rất nhiều hắn rất tò mò nói đồ không có cơ hội hối đoái, vốn là nghĩ tu vi vĩnh cố lại nói, không nghĩ tới đột nhiên nguy rồi như thế một tay. Khởi đầu bình tĩnh không cách nào che lấp sau khủng bố, Tô Thần phi thường thành sở vượt sâu cùng dây lát ngày thực lực, dù sao hắn là từng qua lại. Này cảnh giới Vĩnh Cô Đan không đổi không được, lúc này không thay đổi lần theo đến rác thải cảnh giới liền nguy rồi. Trên bầu trời, Tây vực các tông tu sĩ nối liền một loạt, hôm nay đến phiên Tây vực tông môn trách nhiệm. Xuyên thấu qua vết nứt bọn họ có thể nhìn thấy khác thế giới mạo, nơi đó sinh vật mỗi cái quỷ dị, hơn nữa thế lực cường hãn, nếu là đi tới Thiên Nguyên Đại Lục hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, trong cái khe không gian hiện ra đạo đạo gợn sóng, một người mặc trường bào, ngũ quan mỗi một cái đều tinh xảo dị thường. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau trái lại tạo thành một tâm có chút quỷ dị khuôn mặt. Mau chóng tối lui, Thiên Nguyên Đại Lục không được chuyên vào. Có tu sĩ nhìn thấy người kia, lập tức quát lớn nói. Nam tử kia đứng vực sâu trên bầu trời, ánh mắt đảo qua một loạt đứng hàng tu sĩ, tìm đến phía Thiên Nguyên Đại Lục. Nhìn ngươi là người hình, ta mới tốt nói khuyên bảo, không nữa rời đi thì đừng trách chúng ta đắc tội rồi. Thấy người kia không để ý tới chính mình, tu sĩ lần thứ hai lên tiếng. Bên cạnh hắn các tu sĩ dồn dập lấy ra pháp khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nam tử nghe vậy khỏe miệng lộ ra ý cười. Không sai, đã nhiều năm như vậy Thiên Nguyên Đại Lục còn rất có tổ chức, tòa kia cổ xưa cung điện nói vậy vẫn có truyền thừa đi, liền để ta vô tướng ma quân tới làm tiên phong, thử xem các ngươi sâu cạn. Nói xong, nam tử giơ bàn tay lên, quay về vết nước một bên khác tu sĩ tầng tầng vỗ một cái. Một đạo che kín bầu trời to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Cự trường bao trùm bên trong khu vực tu sĩ dồn dập biến sắc, vội vã lấy ra pháp khí chuẩn bị chống đối, nhưng bọn họ pháp khí ở tiếp xúc được cự trường một khắc đó, giống như món yếu ớt đồ sứ, vỡ nát tan cảnh. Đòn đánh này liền để Thiên Nguyên Đại Lục mấy trăm vị thiên giai tu sĩ triệt để bỏ mình. Tiếp theo sau đó kết giới chỉ là tự xưng chốc lát, liền bị cự trường xé ra một đạo miệng lớn. Vành! Cự trường rơi trên mặt đất, kịch liệt sóng linh lực trên mặt đất nổ tung. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, phía dưới chính là Nam vực Thanh Lộc Sơn Mạch, lúc đó Ma Tông Độc Cốc ngọn núi chính là ở đây. Chỉ thấy Thanh Lộc Sơn Mạch một đoạn núi cao bị trực tiếp san bằng tạo thành một thâm cốc. Một đòn qua đi nắm giữ ở vết nước trước các tu sĩ toàn bộ kinh hãi gần chết, thực lực này bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ thấy vô tướng ma quân đi bộ nhàn nhã giống như từ trong cái khe đi ra, hắn rốt cục giáng lâm ở mảnh này cổ xưa thổ địa, Thiên Nguyên Đại Lục người hay là cũng không rõ ràng, hắn nhưng là biết. Nơi này lại bị xưng là tiên cố thổ. Từng đồn đại nơi này là vạn ngàn thế giới đầu nguồn. Vô tướng ma quân nhìn một chút phía dưới, trừ hắn ra một trưởng kia ở ngoài, xa xa còn có một mảnh đất không lông, đó là năm đó độc ngọn núi cốc vị trí, bị Tô Thần một phát đạn hạt nhân oanh hoàn toàn thay đổi. Nay cảnh tượng ở trong vực sâu tùy ý có thể thấy được, để vô tướng ma quân có chút thân thiết. Không sai, liền tuyển nơi này. Nói xong, vô tướng ma quân đưa tay vung lên, phía dưới không gian nổi lên gợn sóng. Một tòa to lớn màu trắng tháp cao tự trong không gian hiện lên. Cuối cùng ầm một tiếng, nương theo lấy vô tướng ma quân đến, trong vực sâu vô tướng tháp đã ở nam vực bám rễ sinh trồi. Vô tướng ma quân thông qua không gian thuật đem đại bản doanh toàn bộ trở tới. Tháp cao diện tích to lớn, bao dung trăm dặm, trong đó vô số vực sâu sinh linh ở trong tháp hoan hô điên cuồng gào thét, bọn họ ở tán tụng ma quân uy năng, cũng là đang vì sắp đến giết chóc hoan hô. Đón hoan hô, vô tướng ma quân thanh âm của chậm rãi vang lên. Giết đi, đem thế giới nhuộm thành bẩn thỉu, đem vạn vật đều hóa thành hỗn độn. Đem hết thể đều quy về không. Vô tướng trong tháp vô số khuôn mặt hung ác vượt sâu sinh linh từ trong bay ra, bọn họ như là đói bụng đã lâu thú hoang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, trong vượt sâu sinh linh cũng bắt đầu tập kết, bọn họ hoặc là tương ứng ma quân hiệu triệu, hoặc là vì thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng, mênh mông quần quận hướng về giữa bầu trời vết nước bay đi, phóng tầm mắt nhìn không gặp phần cuối, thanh thế thật lớn cực kỳ. Vô tướng ma quân nhắm hai mắt hít sâu một hơi, cảm nhận được đến từ Thiên Nguyên Đại Lục không khí. Cùng với sắp đến giết chóc khí trong lòng sung sướng. Bạch tháp cực cao, đỉnh tháp cùng giữa bầu trời vết nước kề bên đến rất gần, lúc này vừa lúc ở vô tướng ma quân dưới chân, hắn chỉ cần một bước bước ra liền có thể đi tới đỉnh tháp cái kia cánh hoa trong vườn. Nhưng ngay khi vô tướng ma quân dự định bước vào trong hoa viên một khắc đột nhiên dừng bước. Một tên vóc người to lớn hai bên tóc mai hơi bạc người đàn ông trung niên, mang theo một cái đầu sinh thỏ nhị nữ tử chẳng biết lúc nào đi tới hoa viên của hắn bên trong, lúc này đang ngồi ở hắn quen thuộc vị trí thưởng thức trà. Hai người này chính là được khen là võ thần Cát Hàn, cùng với Du Tâm, bọn họ ngay đầu tiên liền chạy tới. Trên thực tế không biết bọn họ, vô tướng ma quân hiện thân sau khi cửu thiên đều đang chăm chú nơi này. Vô tướng ma quân nhìn Du Tâm cùng Cát Hàn vẻ mặt bất biến. Ta nói, ngươi cứ như vậy đột nhiên đến thăm trong nhà người khác, uống người khác trà có phải là không quá lễ phép? Cát Hàn lắc lắc đầu, một cước đem trước mặt trà đài đập lăn, đem vừa nhìn cũng rất tôn quý cốc uống trà tiện tay ném đi, chỉ dưới chân tháp cao trong miệng cười nói. Nha! Nguyên lai ngươi cũng biết như vậy không quá lễ phép a. Nói xong Cát Hàn phủi vứt đốt ngón tay phát sinh kèn kẹt tiếng vang, tiếp theo đối với vô tướng ma quân ngoắc ngoắc tay. Nhìn thấy Cát Hàn như vậy khiêu khích, vô tướng ma quân lộ ra ý cười. Chương 256, khai mạc chiến. Chương 258, khai mạc chiến. Vô số trong vực sâu sinh linh như là con trâu chấu bình thường từ tháp cao bên trong lướt ra khỏi, không ai từng nghĩ tới, lần này đại kiếp nạn đứng núi chịu sào chính là Nam Vực. Nam vực thế lực bây giờ hiếm hoi còn sót lại chính đạo ngũ tông, thực lực càng là hoàn toàn không đáng chú ý, liền cái thiên cảnh tu sĩ cũng không có. Đương nhiên ở sự tình phát sinh ngay lập tức, bên trong tòa thánh điện Cố Thiện được đã hạ lệnh để, còn lại ba vực đã phái ra tu sĩ gấp rút tiếp viện Nam vực. Nhưng mà, ngay sau đó vô số trong vực sâu sinh linh từ trong cái khe gào thét mà ra, như là mở ngăn nhường đập chứa nước bình thường mãnh liệt. Có loại đại quân áp cảnh cảm giác, tiếp theo những sinh vật này kết bè kết lũ hướng về bốn vực tản đi. Thời khắc này, Cố Thiện được không đến không thu hồi ban đầu mệnh lệnh, thở dài, Nam Vực xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên bầu trời, đóng giữ vết nước các tu sĩ nhìn thấy loại này số lượng kẻ địch, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết, một nhóm người thậm chí quên chống lại. Cũng có chút người đang ra sức giết địch, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt nhân số vượt xa chính mình mấy chục lần kẻ địch không ít người đều lâm vào khổ chiến. Đột nhiên, bầu trời một đạo hồng ảnh lẽ qua, Du Tâm trong tay tinh mỹ ngắn chủy vẽ ra một đường vòng cung, hào quang óng ánh ở vết nứt lối ra tỏa ra. Trên bầu trời rất nhiều vực sâu sinh vật bị vệt hào quang kia cắt ra dồn dập rơi. Du Tâm không ngừng xuất thủ đồng thời, nhìn trời nguyên đại lục các tu sĩ truyền âm đến. Các ngươi trở lại, từng người tản ra, làm lại nghe theo an bài cấu trúc phòng tuyến. Du Tâm thực lực cực cường, thế nhưng nàng cũng không am hiểu lấy một địch nhiều, việc này đổi thành Thành Phong giao đến là tốt rồi. Lúc này nàng cũng không thể có thể đem trong vực sâu sinh linh toàn bộ sát quang, chỉ có thể làm được kéo dài thời gian để đóng giữ tu sĩ rút đi. Tiên Dược Tông bên trong, Tô Thần cùng Nha Nha đứng sóng vai, Vân Uyển đã cùng Lý Phạt Đàn đồng thời dò xét đi tới, Tô Thần đã thông báo nàng gặp phải cao thủ liền rút lui không thể để cho mình rơi vào hiểm cảnh, thật sự có không đối phó được đại hung, sẽ trở lại bẩm báo, Tô Thần tự mình ra tay. Tô Thần sở dĩ không cùng đi vào là bởi vì, hiện tại ra tay đánh giết những kia trong vực sâu hôn tạp binh không có ý nghĩa, ngược lại sẽ đưa hắn hành tung bại lộ, còn nữa những này vượt sâu dị tộc số lượng thực sự nhiều lắm, hai người lợi hại đến đâu cũng không thể có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Chuyện này chỉ có thể so đấu thiên nguyên đại lục gấp gáp, chiến tranh xưa nay đã như vậy. Bây giờ hai người càng quan tâm chính là đỉnh tháp vô tướng ma quân. Vô tướng ma quân cùng Cát Hàn ở đỉnh tháp đối lập. Vô tướng ma quân nhìn một chút Cát Hàn lại nhìn một chút Du Tâm, không khỏi lắc lắc đầu. Tại sao không cho nữ tử lưu lại, ngươi đi đối phó tuân gia vượt sâu con dân đây? Nếu đổi lại là nàng còn có một tia phần thắng, mà ngươi, một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Cát Hàn đối với vô tướng ma quân lắc lắc đầu. Cho nên ta lưu lại đối phó ngươi, chỉ là bởi vì ta so với nàng càng có phần thắng. Căn cứ có thể động thủ liền tuyệt không lồn nguyên tắc, Cát Hàn liền chậm rãi cung bước bày ra tư thế, không muốn sẽ cùng vô tướng ma quân phí lời. Nhưng mà, ngay ở hai người sắp giao thủ thời khắc, một đạo khác trong cái khe, một tòa lớn vô cùng chiến thuyền từ trong cái khe thò đầu ra não. Chiến thuyền to lớn đủ để chứa đựng hơn vạn người, cứ như vậy nổi giữa không trung, mặt trên còn mang theo cánh buồm bên trên mang theo hai thanh kiếm hình đồ án. Ở đầu thuyền, một vị ngu rốt mắt kiếm khách hai tay chịu sau, nghiêng đầu nhìn về phía tháp cao đỉnh chót. Nhận ra được kiếm khách đến, vô tướng ma quân trên mặt lộ ra thận trọng, đây là hắn số lượng không nhiều, khá là kiêng kỵ tồn tại, vô cùng thiên thần. Hai người lần trước chư giới đại chiến từng có giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như có chút hiểu rõ. Ở vực sâu trước tiên ra tay sau khi, giây lát trời cũng an không chịu được. Kiếm khách trong nháy mắt liền đi tới đỉnh tháp, khỏe miệng hơi dương lên, nghiêng đầu trùng Cát Hàn cười nói. Có thể không đưa hắn nhường cho ta. Cát Hàn nghe vậy giả vờ suy nghĩ dáng vẻ. Ta muốn phải không để đây. Trong nháy mắt Ninh Như thực chất sát ý đem Cát Hàn bao phủ. Vậy trước tiên giết ngươi ở giết hắn, bất quá ta vẫn cảm thấy trước hết giết hắn khá là thú vị. Cát Hàn vội vã xua tay. Cho ngươi cho ngươi. Dứt lời Cát Hàn liền ngồi xếp bằng. Một bộ muốn xem cuộc vui dáng vẻ. Vô cùng thiên thần thực lực Cát Hàn rõ ràng, lúc trước Bắc vực song tuyệt ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Cát Hàn ở giới tu hành là một khác loại, hắn đi là tập chúng nhà sở trường, hóa chúng làm một con đường. Trận chiến đó Cát Hàn là muốn quan sát cao thủ hàng đầu bù đắp tự thân, do đó đạt đến tạo hóa cảnh. Mà vô cùng thiên thần câu nói kia cũng khá là thú vị, hắn đây là tỏ rõ cho Cát Hàn quan chiếu cơ hội. Vô tướng ma quân hai tay chịu sau. Nhìn vô cùng thiên thần trên mặt hiện ra kiêng kỵ, có điều cũng không e ngại, đến cỡ này cảnh giới tự có một luồng vô địch thiên hạ khí khái. Vô cùng thiên thần vẫn chưa rút ra sau lưng song kiếm, mà là cũng chỉ làm kiếm, hướng về vô tướng ma quân chém tới. Cũng trong lúc đó, vô tướng ma quân cũng di chuyển, đồng dạng cũng chỉ làm kiếm, cùng vô cùng thiên thần giống nhau như lúc động tác. Tiếp theo hai đạo kinh thế ánh kiếm, ở tháp cao bên trên tỏa ra, chói mắt ánh kiếm dường như hai ngọn đèn tụ quang. Ánh kiếm đảo qua quần sơn tất cả đổ nát. Lần này đại kiếp nạn cường giả đỉnh cao khai mạc cuộc chiến, từ vực sâu vô tướng ma quân cùng dây lát ngày vô cùng thiên thần kéo dài màn che. Tiếp theo hai người bóng người đồng thời biến mất, đi tới chỗ cực kỳ cao, chỉ có ở đây hai người mới có thể không dùng kiên kỵ, toàn lực ứng phó. Tiên Dược Tông Tô Thần thần thức thời khắc chú ý vô cùng thiên thần cùng vô tướng ma quân, hai người này thực lực hắn muốn quan chắc rõ ràng, ngày sau rất có thể cùng với giao thủ. Tạo hóa cảnh chiến đấu, cần hắn tinh tế thưởng thức cũng tốt có một nhận thức. Đột nhiên toàn bộ tinh thần quan tâm Tô Thần bị Nha Nha bỗng nhiên nâng lên, tiếp theo bước nhanh xê dịch. Tô Thần thu hồi thần thức, có chút không hiểu nhìn phía Nha Nha, sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía. Chẳng biết lúc nào, từng mảnh đóa hoa ở bên hồ lặng lẽ nở rộ, thả mới Tô Thần Trô ở bên chân đang có một đóa tiểu diễm hoa nhỏ. Tuy rằng chính trực đầu mùa xuân, nhưng hồ này một bên hẳn là không nhiều như vậy hoa mới đúng, Tô Thần trong lòng một lăng, hình ảnh này có chút quen thuộc, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến tên kia vực sâu bá chủ, sống mãi hoa tường vi, hoa nhan. Quả nhiên, trên đất hoa nhỏ, phóng ra từng trận vầng sáng, một tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử từ vầng sáng bên trong đi ra. Lúc trước một trận chiến nàng có lưu lại hậu chiêu, từ lâu dấu hiệu Tô Thần vị trí. Nữ tử ngáp một cái, có vẻ hơi lười biếng, quan sát bốn phía một cái, lại nhìn một chút như gặp đại địch Tô Thần. Không nghĩ tới ngươi nơi ở cũng không tệ lắm, sau đó chỗ này thuộc về ta. Hết lời, toàn bộ Tiên Dược Tông mở ra từng đóa tinh mỹ bông hoa, dây leo bỏ đầy Tô Thần nơi ở. Ở hoa nhan xuất hiện một sát na, ma con mắt Quấn Tâm liền phát ra gầm nhẹ, hoa nhan là của nàng tử địch. Tô Thần đưa tay đè lại Quấn Tâm kiếm căng kiếm, trùng hoa nhan cười nói. Ngươi lộ ra lại nói câu nói này ta có lẽ sẽ suy tính một chút, trước mắt mà, ta cũng không muốn cùng ngươi ở cùng nhau. Từng tia kiếm khí ở Tô Thần trên người ngưng tụ, nồng nặc đại đạo khí tức ở trên người hắn vần quanh. Hoa nhan thấy thế, ánh mắt vi lăng, làm sao có khả năng. Hắn lúc đó rõ ràng chỉ có thiên cảnh mà thôi à, lúc này mới bao lâu, nàng thẳng hoài nghi mình nhìn lầm. Trước mắt hoa nhan lại không giới thành ràng buộc, mà Tô Thần cũng đã đến tạo hóa cảnh, giao thủ lần nữa Tô Thần vẫn như cũ có lòng tin thắng. Chương 257, Hoa nhan e ngại. Chương 259, Hoa nhan e ngại. Giữa bầu trời một dài tới 10 dặm to lớn thuyền được với vân bên trong. Ở tại càng chỗ cao, Cực Thiên Thần cùng Vô Tướng Ma Quân chính đang giao thủ, thỉnh thoảng liền chuyển đến kinh thiên kiếm khí. Du Tâm ở chỗ con châu chấu giống như vực sâu sinh linh chiến đấu, song nhận bay lượn xoay tròn, vẽ ra trên không trung từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chỗ đi qua tảng lớn dị giới sinh linh ngã xuống. Cát Hàn tháp cao đỉnh chóp Cát Hàn ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm nghiền, thần thức ngao du thiên ngoại, đang nhòm ngó thiên ngoại Vô Tướng Ma Quân cùng Cực Thiên Thần. Lý Phạt Đàn đã liên hợp các tông ở Nam vực dò xét, mà Tiên Dược Tông thì lại nên đón một vị khách không ngợi mà đến. Theo hoa nhan đến, bên hồ đã nở đầy hoa cỏ, liền ngay cả Tô Thần nơi ở cũng đặt lên một tầng dày đặc dây leo. Tô Thần vãn cái kiếm hoa, nghiêng đầu trùng nha nha nói rằng: "Sau đó ngươi đừng ra tay." Tiếp theo rút ra Quấn Tâm kiếm, hắn cũng gấp cần một trận chiến đấu cảm thụ chính mình hiện nay đích thực đang thực lực, mà Quấn Tâm kiếm không cần nhiều lời, nàng cùng hoa nhan vốn là có thù. Lúc này kẻ thù gặp mặt đương nhiên phải cố gắng bắt chuyện giống như vậy, người cùng kiếm đều là chiến ý dồi dào. Mà hoa nhan đang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nàng không thể nào hiểu được tại sao lúc gặp mặt lại Tô Thần tu vi dĩ nhiên đã cao như vậy, lúc này mới bao lâu. Này quá mức không thể tưởng tượng nổi, khởi đầu nàng cho rằng Tô Thần dùng cái gì phép che mắt, có thể nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng, cái kia đại đạo khí tức không giả được. Sau đó nàng nhớ tới Minh Vương thương thế. Nghĩ được ma con mắt Quấn Tâm loại này kiêu căng tự mãn tà vật dĩ nhiên đồng ý cam tâm tình nguyện chờ ở bên cạnh hắn. Nàng lúc trước thỉnh cầu cùng Quấn Tâm hợp tác, đối phương nhưng là nói liên tục cơ hội cũng không cho, tới liền muốn xâm chiếm ý của nàng thức. Hoa nhan trong lòng kinh nghi, tinh xảo khuôn mặt lông mày sâu nhăn nheo, thế nhưng nàng cũng không e ngại, thân là trong vực sâu cổ xưa tồn tại, nàng có thuộc về mình cuồng ngạo. Nàng cả đời này từ rừng rậm đi ra sau khi tranh đấu chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nàng chưa bao giờ bị bại, đại đa số địch nhân ở trước mặt nàng vừa đối mặt đều không chịu được nữa. Bây giờ chân thân tới đây, coi như Tô Thần là tạo hóa cảnh thì lại làm sao, vậy cũng bất quá là có đánh với nàng một trận tư bản mà thôi. Xem ra trên người ngươi cũng thật là có không nhỏ bí mật, không sao, đem ngươi bắt lại cố gắng nghiên cứu một phen là được rồi. Dứt lời hoa nhan bước ra một bước, vành một tiếng, mặt đất gây nên vạn ngàn cánh hoa, gió mát phất phơ thổi bay múa theo gió, xem ra đẹp không sao tả xiết. Có thể Tô Thần rõ ràng, nay đầy trời cánh hoa cất giấu trong đó sát cơ nồng nặc. Hoa nhan cùng bay múa cánh hoa đều là đẹp như bức tranh, từng bước hướng về Tô Thần đi đến, mà Tô Thần từ lâu hết sức chăm chú bày xong tư thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đột ngột bóng người xông vào. Ai, Tô Thần, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Bên ngoài đều là chưa từng thấy hung thú, bây giờ tông chủ và các trưởng lão cũng không ở, chúng ta mau mau ngẫm lại biện pháp, có thể cứu một là một. Người tới thở hừng hực. Đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, cách thật xa đều có thể nhìn thấy gáy của hắn đón ánh nắng loẹ loẹ tỏa sáng, trên người tràn đầy vết máu, có điều cũng không phải hắn. Hoa nhan đến đồng thời, nghiên cứu của nàng thành quả, cũng bị nàng rất nhiều đưa tới, lúc này Tiên Dược Tông ở ngoài yêu thú tàn phá. Trong tông các đệ tử xét ở chết chống đối, trải qua mấy lần đại chiến sau khi mài rua xuống các đệ tử mỗi cái cũng sẽ không tiếp tục là trong nhà kính đoá hoa. Bọn họ trải qua từng cuộc một chém giết lễ rửa tội, người còn sống sót bất luận nam nữ. bọn họ mỗi một cái đều có một luồng huyết tính. Lão Vương lúc này đột nhiên xông vào, sắc bạo phát chiến đấu vì đó mà ngừng lại, Tô Thần thoáng hướng về Lão Vương phương hướng di động, hắn sợ Hoa Nhan sẽ đối với Lão Vương động thủ. Lão Vương đi tới Tô Thần bên người, nhìn một chút Hoa Nhan lại nhìn một chút Tô Thần, vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Ta nói huynh đệ đây cũng là ngươi từ đâu làm tới mỹ nữ a, bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, Tiên Dược Tông sắp không chịu được nữa, chúng ta mau mau đi hỗ trợ đi." Cùng Minh Vương phân hồn dung hợp sau khi, Lão Vương có chiến lược mạnh mẽ, mà Tô Thần thực lực hắn cũng là từng trải qua, bây giờ tông chủ mang theo rất nhiều đệ tử gấp rút tiếp viện các nơi, lưu thủ Tiên Dược Tông cũng không nhiều, hắn cùng với Tô Thần nhất định phải đứng ra, dù cho bại lộ thực lực. Tô Thần đem Lão Vương bảo hộ ở phía sau. Hắn sợ Hoa Nhan sẽ đối với Lão Vương ra tay, đối với Lão Vương nói rằng: "Đừng nội, ngươi đi trước đi, ta đây có việc muốn bận điệu." Lão Vương vẫn muốn quên, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hắn phát hiện Tô Thần không còn trước đây khẽ hất, hơn nữa trong tay vẫn chăm chú siết cuốn tâm kiếm, ngắm nhìn bốn phía nơi này dĩ nhiên đã biến thành một mảnh bị dây leo bao trùm hoa viên. Hắn biết cái nào yêu thú chính là từ từng viên một hoa loại bên trong sinh ra, mà nơi này đóa hoa cùng dây leo dĩ nhiên so với nơi khác còn muốn tươi tốt, coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch bây giờ tình hình, này tướng mạo đẹp nữ tử cùng Tô Thần hiển nhiên không phải hắn suy nghĩ loại kia quan hệ. Rõ ràng sau khi, Lão Vương vẻ mặt trịnh trọng trùng Tô Thần nói rằng: "Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, trước tiên đem nơi này giải quyết?" Tô Thần lắc lắc đầu. Ai biết Hoa Nhan nghe được sau khi dĩ nhiên hơi lui về sau một bước, sắc mặt có một tia ẩn giấu cực sâu hoảng sợ. Phải biết coi như là đối mặt có cuốn tâm kiếm Tô Thần, nàng cũng không có e ngại. Phía trên thế giới này có thể làm cho Hoa Nhan e ngại tồn tại chỉ có một, đó chính là Minh Vương tu vi càng cao, ở sinh tử một đường trên đi càng xa càng rõ ràng người đàn ông kia đáng sợ. Nàng ở nhìn thấy Lão Vương một khắc đó liền trực tiếp ngây dại. Không đề cập tới bên ngoài, liền ngay cả trên người tản mát ra minh khí đều cùng Minh Vương như thế tinh khiết, nàng suýt chút nữa cho rằng Minh Vương đích thân tới hơn thế. Sau đó, nàng phát giác được một tia không đúng, trước mắt nam nhân tu vi kém xa tít tắp Minh Vương, thế nhưng cái kia tia minh khí không giả được. Là phân thân? Vẫn là phân hồn loại hình? Vấn đề là Minh Vương vì sao làm như thế? Nàng không nghĩ ra, sau đó nàng nhớ tới ngày đó Minh Vương nói với nàng trôi qua lời nói: "Ngươi có từng ở đây thiếu niên bên người nhìn thấy cái khác người đặc biệt?" Thiếu niên là chỉ Tô Thần, cái kia cái khác người đặc biệt nói vậy chính là chỉ trước mắt vị này cùng Minh Vương giống nhau như lúc tồn tại. Đồng thời nàng nhớ lại lúc gần đi, từ Minh Vương trên người chảy lộ ra như có như không sắc ý, nàng không nghi ngờ chút nào, lúc đó nếu là trả lời từng thấy, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng rời đi tòa kia bạch cốt cung điện. Rất rõ ràng người này tồn tại là Minh Vương không muốn để cho người khác biết được bí mật. Nghĩ tới đây, Hoa Nhan gọi thẳng suối quẩy, nàng vốn là muốn tìm Tô Thần phiền phức, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển trở thành như vậy, trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý lui. Nàng cũng không muốn cùng Minh Vương có cái gì liên lụy. "Lần này hãy bỏ qua ngươi, ngày sau còn dài, chiêu kiếm đó thủ ta sớm muộn đều sẽ trả lại cho ngươi." Dứt lời, Hoa Nhan thân thể hóa thành từng mảnh cánh hoa, theo gió tứ tán, cả người khí tức cứ như vậy biến mất ở Tiên Dược Tông. Tô Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này chạy trốn thủ đoạn có chút lợi hại a. Hoa Nhan biến mất, Tô Thần thu kiếm, mà con mắt quấn tâm tuy có không cam lòng, nhưng là không nói gì. Đột nhiên tới xuất hiện lại đang Lão Vương đi tới sau khi đột nhiên rời đi, Tô Thần nhìn phía Lão Vương, dần dần hiểu rõ ra, chỉ sợ là bởi vì Minh Vương đi. "Huynh đệ, không nghĩ tới một cái khác còn rất có mặt mũi a." Nghe được Tô Thần, Lão Vương không ngu ngốc cũng muốn minh bạch cô gái kia rời đi nguyên nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chương 258, kiếm khí lại tới. Chương 260, kiếm khí lại tới. Tiên Dược Tông bên trong tiếng la giết một mảnh, khổng lồ con tê giác bị dây leo quấn quanh hổ giữ ở Tiên Dược Tông tàn phá, trước sơn môn bậc thang bằng đá xanh bị dày đặc dây leo bao trùm. Tá Hoài Thương nắm Diệp Tâm tay ngồi ở trong phòng, Diệp Tâm lúc này phi thường ngoan ngoãn, tựa ở Tá Hoài Thương bên người im lặng không lên tiếng. Kiếm khách xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, hắn thấy được bên ngoài bay lên ngọn lửa chiến tranh, nhạy cảm thần thức để hắn nghe được phương xa tiếng kêu giết. Kiếm khách nhìn mình chằm chằm bàn tay nhìn hồi lâu, bàn tay dày rộng phi thường thích hợp cầm kiếm, nhưng hắn đã không có kiếm, không đơn thuần là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng của hắn đã không có kiếm, cả người nhuệ khí mất hết. Cũng không phải là tiếc mệnh, mà là không thể không như vậy, đem trong cơ thể tồn tại thả ra tuyệt đối sẽ gợi ra một hồi bao phủ thế giới gió tanh mưa máu. Hắn dĩ thân vì là lao tù, lấy quang kiếm để đánh đổi, phong ấn một tát ma. Lão Vương cùng Tô Thần ở sau núi trên đường nhỏ hướng về Tiên Dược Tông đại điện chạy đi, Lão Vương tâm sự nặng nề, hắn nghĩ tới rồi Minh Vương, cùng với cùng đợi số mệnh của hắn. Từ Tô Thần trong miệng hắn đã biết rồi lúc trước cô gái kia thực lực cùng thân phận, nhưng dù là như thế một nhân vật mạnh mẽ chỉ là nhìn thấy hắn, liền trực tiếp bỏ chạy, có thể thấy được Minh Vương thực lực cùng địa vị. Đến thời điểm, e sợ không ai có thể cứu hắn, nghĩ tới đây lão Vương dần dần dừng bước, trên mặt mang cười khổ trùng Tô Thần nói rằng. Huynh đệ A, dương của ta dưới đáy có những năm này tiền kiếm. Nếu như sau đó ta có một vạn một, có thể cầu xin ngươi đi Bạch Hà trấn giao cho ta cha sao? Đình chỉ. Lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Thần hét lại, Tô Thần chậm rãi chạm đích trên mặt mang tức giận, tương tự nói hắn từng nghe quá, hắn thẹn với Lý Kỳ, thậm chí ngay cả đối phương người nhà đều không có bảo vệ tốt, bây giờ lão Vương lại nói ra câu nói như thế này, không thể nghi ngờ xúc động Tô Thần thần kinh. Các ngươi làm sao đều yêu thích dùng bài này? Nói cái gì điếu ti nói đây, lão tử còn có một khẩu khí thì sẽ không cho ngươi chết ở phía trước ta. Lão Vương không hiểu Tô Thần vì sao lại tức giận như vậy, nghe Tô Thần trong lòng ấm áp, bất đắc dĩ thở dài. Cửa điện lớn trước quảng trường khổng lồ bên trong, Tiên Dược Tông chúng đệ tử đang cùng yêu thú chém ra chiến đấu kịch liệt. Một vị cô gái mặc áo lam cầm trong tay trường kiếm bên trên có cơn lốc vần quanh, một chiêu kiếm tích ra mang ra một đạo loại nhỏ long quyển đem trước mặt yêu thú xé rách. Bất đắc dĩ hung thú nhiều lắm, nữ tử linh lực từ từ không chống đỡ nổi, trên trán có mồ hôi bốc lên. Ở trên lưng nàng, trên người mặc bạch y Lâm Niệm Thấm đã bị thương nặng, dòng máu đem lưng nàng đầy làm y thấm ướt. Quỳnh Ngọc đừng động ta, vung ta xuống ngươi đi đi. Nói cái gì đó? Ta làm sao có khả năng thả xuống ngươi mặc kệ? Lâm Niệm Thấm nghe được Quỳnh Ngọc kiên định lời nói có chút xúc động, khi nào thì bắt đầu, cái kia tính cách ác liệt, xảy ra vấn đề rồi đều là nàng đi lau cái mông chỉ biết là trốn ở phía sau nàng cô nương cũng có chính mình đảm đương. Mới bắt đầu độc ngọn núi cốc chiến dịch, nàng rõ ràng sợ hãi đến tay run, bây giờ dĩ nhiên cũng có thể làm được mặt không sợ hãi tử chiến rốt cuộc. Tự sư tôn chết rồi, yếu ớt ngược lại là nàng, đúng là sư muội nhịn được đấy lòng bi thống không nói, còn muốn thỉnh thoảng chạy tới an ủi nàng. Vừa mới cũng là chính mình nhất thời liều lĩnh xung phong quá xa, cùng mọi người tách rời, mà Quỳnh Ngọc thấy nàng hãm sâu hiểm cảnh, dĩ nhiên theo nàng vào. Nghĩ tới đây, Lâm Niệm Thấm nhẹ nhàng ho khan, từ Quỳnh Lưng Ngọc sau tránh thoát hạ xuống. Ta chúc ngươi xung phong đi ra ngoài cùng mọi người hội hợp, ngươi muốn bắt đúng thời cơ, nghe lời đi. Quỳnh trên mặt ngọc mang theo nước mắt, nàng từ lâu rõ ràng, ở sư phụ chết rồi, Lâm Niệm Thấm liền lòng mang chết trí. Hung thú từ lâu phá tan tông môn, hơn một nửa cái quảng trường đều che kín bụi gai, hai vị thiếu nữ bị hung thú bao quanh vây nốt, rất nhiều đệ tử trốn ở trong đại điện khổ sở chống đỡ. Bọn họ 10 người một tổ kết thành kiếm trận che ở trước cửa, có người bị thương lập tức liền có người phía sau bù đắp. Bọn họ tự nhiên gặp được tình cảnh bên ngoài, chẳng qua là có lòng vô lực. Lao ra. Cùng những này yêu thú liều mạng. Không cho làm bừa, không thể như thế tìm cái chết vô nghĩa, chúng ta cho dù chết cũng phải tận lực giết nhiều một ít, vì là tông chủ cùng với trở về các đệ tử giảm bớt áp lực. Bị từng cuộc một đại chiến lễ rửa tội trôi qua Tiên Dược Tông từ lâu không phải năm đó cái kia lót đáy tông môn. Mấy lần chém giết người còn sống sót hay là không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có huyết tính. Một ít cái bị thương chính đang trong đại điện xử lý vết thương đệ tử, nhìn thấy bị hung thú bao quanh vây nhốt thiếu nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại không đành lòng lại nhìn. Đột nhiên, từng đạo sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tiếp theo kiếm khí như mưa hạ xuống, đem Tiên Dược Tông mỗi một nơi thánh tẩy, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng rơi vào hung thú trên người. Trong tuyệt vọng Quỳnh Ngọc hướng vội vã ngẩng đầu. Chỉ thấy một vị thanh y áo trắng nam tử cầm trong tay màu mực trường kiếm đang đứng ở liệt dương bên dưới. Chói mắt ánh nắng khiến người ta hoa mắt, sau đó là đẩy trời kiếm khí, bao dung toàn bộ Tiên Dược Tông dày đặc kiếm khí dồn dập hạ xuống. Trước sân môn, trong quảng trường, giống như là thủy triều hung thú đều bị kiếm khí một đòn xuyên thủng, sau khi hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Không ngừng yêu thú, những kia mọc ra hung thú dây leo cùng với đóa hoa, cũng bị đẩy trời kiếm khí cắn nát. Mấy hơi thở trong lúc đó, hoa nhan mang đến hung thú đã bị Tô Thần thanh tẩy sạch sành sanh. Lúc này nguy cơ đã mổ. Trốn ở bên trong cung điện đệ tử dồn dập từ đại điện đi ra, không hẹn mà cùng nhìn phía bầu trời. Đón chói mắt kiêu dương, bọn họ dần dần thấy rõ người kia dung nhan, so với trong tưởng tượng tuổi trẻ, hơn nữa. Làm sao càng xem càng nhìn quen mắt ta. Sau đó có người phản ứng lại đây. Khe nằm. Đây không phải Tô Thần sao? Ta mù à? Thực sự là hắn. Không sai được, lúc trước nội môn chọn lựa hắn có thể hại ta thua không ít linh thạch, hóa thành cho ta đều nhận ra. Cái kia trước. Độc ngọn núi cốc, bái tiên tông. Lẽ nào đều là hắn? Hắn chính là ẩn giấu ở ta tông cái kia cao thủ thần bí. Chắc là... ta cái rãnh. Đại lao dĩ nhiên ở bên cạnh ta. Phía dưới, mọi người tiếng nghị luận bất quyết mà nói, Tô Thần thì lại trên mặt mang theo nụ cười đối với phía dưới vây vây tay. Hắn rõ ràng bây giờ đại kiếp nạn cứ thế, đón lấy khẳng định còn có thể có càng tàn khốc hơn chiến đấu, hắn không thể vẫn ẩn nút thân phận, hơn nữa bây giờ tu vi đã vĩnh cố, hắn coi như bại lộ thân phận cũng không có cố kỵ. Đang chuẩn bị xuất thủ lão vương táp tạc lưỡi, còn không có đến phiên hắn biểu diễn mà liền kết thúc. Tiếp theo liền thấy đến phía dưới đệ tử dồn dập quay về giữa bầu trời Tô Thần hành lễ, Tô Thần cười đáp lễ lại, sau đó liền hóa thành lưu quang quay trở về bên hồ. Quỳnh Ngọc nhìn phía Tô Thần rời đi bóng lưng thật lâu không có thu tầm mắt lại. Đợi được Lý Phạt Đàn mang theo rất nhiều đệ tử trở về tông môn sau khi mới biết đã xảy ra lớn như vậy một chuyện, vội vã đi bên hồ tìm Tô Thần. Một đạo bên hồ, Lý Phạt Đàn đã bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Chỉ thấy Tô Thần nằm ở trong lương đình, bãi phòng người xếp thành hàng dài, từ hắn nơi này vẫn vây lại phòng dược, nhà thuốc cửa. Mà trong lương đình lễ vật trồng chất như núi. Trong này có bí tịch, có y vật, có linh thạch, có bánh ngọt. Điều kỳ quái nhất chính là, còn có nữ đệ tử một mặt e thẹn đem chính mình đã dùng qua áo lót đưa cho Tô Thần. Tuy rằng đồ vật cũng không quý trọng, nhưng cũng đại biểu bọn họ một ít tâm ý. Chương 259, một người một kiếm. Chương 261, một người một kiếm. Đêm khuya, Tô Thần vẫn chưa ngủ, hắn đang chăm chú bầu trời chiến trường, chỗ cực kỳ cao cực thiên thần cùng vô tướng ma quân bóng người đã không ở. Nhưng Tô Thần biết hai người này chiến đấu còn đang tiếp tục, bởi vì hắn thỉnh thoảng là có thể cảm nhận được từng trận kịch liệt sóng linh lực, chỉ là vị trí đã rất xa hơn nữa hai người còn đang không ngừng xê dịch. Trên bầu trời liên thông dây lát ngày cùng vực sâu cái kia hai đạo to lớn vết rách còn có dị tộc không ngừng tràn vào. Đóng giữ đệ tử từ lâu rút về. Chuyện đến nước này bọn họ đóng giữ vết nước ý nghĩa cùng với không lớn, không bằng rút về đi bàn bạc kỹ càng. Vô tướng trong tháp vẫn có thật nhiều vực sâu dị tộc từ trong tháp bay ra, muốn thiên nguyên đại lục chung quanh tản chiến loạn. Tháp cao bên trên, Cát Hàn ngồi xếp bằng ở đỉnh tháp, hai mắt nhắm nghiền, từng tia đại đạo khí tức ở trên người hắn ấp ủ. Du Tâm đứng Cát Hàn bên người vì đó hộ đạo, bên chân vực sâu dị tộc sát chết chồng chất như núi, nàng rõ ràng Cát Hàn hiện tại đã đến ngàn cân treo sợi tóc không cho phép người khác quấy rối. Tô Thần thần thức tiếp tục du đãng, hắn nhìn thấy bị dị tộc tàn sát sau khi thôn trang, cũng gặp được rơi vào khổ chiến Tinh Hồng Tông. Hắn nhìn thấy ở một mảnh rau cải dầu hoa điền bên trong, có một văn sĩ trung niên cầm trong tay roi dài bên cạnh thây chất đầy đồng, máu tươi đem tươi đẹp hoàng đông hoa nhuộm đỏ, ngỡ ra là không để một dị tộc tiến vào làng. Sau đó thần thức trôi về càng xa xôi phương Bắc, ở nơi đó có cô đáng sợ gợn sóng truyền ra. Bắc vực Kiền Thiên Tông, Đoạn Mực đang cùng một vị dây lát ngày cao thủ giao chiến. Đối thủ của hắn người mặc màu đen chiến giáp, trong tay cầm một thanh huyền thiết kiếm nặng, sau lưng còn đeo một cái đại cung, song phương giao thủ trong lúc đó Kiền Thiên Tông mấy ngọn núi đều bị săn bằng. Kiền Thiên trong tông cũng là hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều ở chiến đấu, có một cô gái mặc áo đen cầm trong tay một thanh đỏ như máu ném đao, tốc độ nổ tung vô cùng, một đòn liền đem thực lực vượt xa cho nàng dị tộc đánh gục. Đông vực, vòng trời Tiên Tông vẫn tính an bình, tuy rằng trong núi cũng không ngoại địch, nhưng trong môn phái đệ tử vẫn tử thương vô số. Rất nhiều đệ tử đều bị Ngọc Hoa Càn phái đi cần địa phương của bọn họ. Ở Khung Minh Tiên Tông nơi xa trong sơn thôn, Tô Thần cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, thần thức tìm kiếm, một vị cô gái mặc áo trắng cầm trong tay trường kiếm, đang cùng ba vị dị tộc đại chiến, lấy một địch ba dĩ nhiên không rơi xuống hạ phòng, lạnh như băng trên mặt giếng cổ không dao động. Tô Thần thấy thế không nhịn được lo lắng đồng thời cũng có chút cao hứng, cái này không hề cứu người ngược lại giết người đầu bếp đi tới đông vực sau khi thực lực quả nhiên tăng nhanh như gió. Bốn vực bây giờ đều là cục diện như vậy, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Tô Thần thu hồi thần thức khe khẽ thở dài, sau đó đẩy cửa phòng ra còn chưa bước ra liền bị Nha Nha gọi lại. Ngươi muốn đi làm gì? Tô Thần cười khổ nói. Đi làm chuyện cần làm. Nha Nha có chút bất đắc dĩ nói. Đừng có gấp, chiến đấu chân chính còn chưa khai hỏa, sau đó có ngươi triển lộ thực lực cơ hội, ngoại trừ cực thiên thần cùng vô tướng ma quân, cao thủ chân chính cũng còn chưa động. Không chờ Nha Nha nói xong cũng thấy Tô Thần đối với nàng khoát tay háo một cái. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Dứt lời, Tô Thần bóng người liền biến mất ở phía chân trời. Bạch Lộ Sơn Mạch, có một ngăn cao tới 10 trượng dày trùng vây tường, trong tường vây sinh sống nhiều vô số kể vực sâu sinh vật, trong đó tâm khu vực chính là tòa kia cao vút trong mây màu trắng lớn tháp. Tường cao bên trong có một rộng 10 mét đại cửa lớn, trước cửa có hai cái sinh lần đầu sừng hiệu cả người đỏ đậm người khổng lồ canh gác. Bọn họ vì là vô tướng ma quân gác cổng không biết bao nhiêu năm tháng. Lúc này cửa lớn mở rộng, có một sóng lại một sóng vực sâu sinh linh ở cửa gần ra, có cong lấy rất nhiều gói hàng, trong cái bọc có linh thạch có pháp khí, lúc này bọn họ từ thiên nguyên đại lục tu sĩ trong tay đoạt đi, còn có nhấc theo nhân loại nữ tử. Này gác cổng người khổng lồ chính đang tán gẫu. Ta cũng tốt muốn đi thiên nguyên đại lục những nơi khác nhìn a. Ai lại không muốn đây, huynh đệ ta hai có thật nhiều năm không có uống máu. Ai? cũng không biết có hay không không có mắt thiên nguyên tu sĩ lại đây cho chúng ta mổ giải buồn. Đang lúc này, một thanh y áo trắng trẻ tuổi người đi tới trước đại môn. Hả? Nhân loại? Ha ha ha, ngươi xem thật là có đưa tới cửa. Trong đó một vị người khổng lồ chỉ vào Tô Thần phát sinh chấn nhĩ tiếng cười. Lúc này rất nhiều vực sâu sinh vật đều gặp được Tô Thần, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Trong này không thiếu cao thủ, bị một loại quỷ dị sinh vật nhìn chằm chằm, Tô Thần ngáp một cái vẫn cứ từng bước hướng về cửa lớn đi đến. Muốn chết. Trong đó một vị người khổng lồ nhấc chân liền hướng về Tô Thần dẫm đi. Nhưng mà Tô Thần thân thể trong nháy mắt đầu tiên là, tiếp theo ánh kiếm lóe lên, hai vị người khổng lồ đầu lâu quần quận mà rơi. Tiếp theo Tô Thần bóng người xuất hiện ở trước cửa, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút những kia tay cầm nhân loại vượt sâu sinh linh, một luồng tức giận ở Tô Thần trong lòng hiện lên. Vô tướng tháp dưới đáy có một cung điện khổng lồ, không mặt mũi nào đang ngồi ở cao hơn thưởng thức trà, phía dưới đến từ thiên nguyên đại lục trẻ tuổi nữ tử bị dây thừng, trao trói lại hai tay. Mến Cửu cười đối với không mặt mũi nào nói. Đây là hôm nay thu hoạch, ngươi còn hài lòng không? Chính đang thưởng thức trà không mặt mũi nào chỉ là nhìn lướt qua liền không hề xem. Bàn giao cho ngươi, thiên nguyên đại lục cái kia tá hoài thương tìm được rồi sao? Mến Cửu trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Vẫn không có người kia tâm tích. Đang lúc này, đột nhiên một người có mái tóc đỏ đậm ngoài miệng hai viên răng nanh lộ ra ở bên ngoài hung ác tráng hán đoạt môn mà vào. Đại nhân! Có thiên nguyên đại lục tu sĩ xuống vào. Lúc này cái kia tướng mạo hung ác vượt sâu sinh linh vẻ mặt hoang mang, ánh mắt sợ hãi nói đều nói không lưu loát. Không mặt mũi nào lông mày sâu nhăn nheo, chậm rãi đem cốc uống trà thả xuống. Đến rồi bao nhiêu người? Bẩm đại nhân. Một người. Hả? Một. Không mặt mũi nào ngây dại, sau đó giận tí mặt. Một các ngươi đều không giải quyết được. Đang lúc này, cửa lớn oành một tiếng bị người đá văng nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía. Mang tới yên vụ tản đi, một thanh y áo trắng cầm trong tay trường kiếm màu đen kiếm khách chậm rãi hiện ra thân hình. Không mặt mũi nào đầu tiên chú ý tới cũng không phải Tô Thần, mà là ngoài cửa cảnh tượng, chỉ thấy ngoài cửa đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, như là một mảnh thảm đỏ, chu vi tất cả đều là vực sâu sinh linh sát chết, ngoài cửa kiến trúc sụp xuống một mảnh, còn chưa tan đi đi khi kiếm vẫn cắm trên mặt đất. Này vô tướng tháp là ma quân xảo huyệt, trong tháp có 12 ma thần đóng giữ, vị trí bên trong khu vực cũng không thiếu cao thủ, bao nhiêu năm qua đi, ở vực sâu từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở vô tướng tháp làm cản. Mà Tô Thần cứ như vậy đạp ở máu tươi nhuộm đỏ mặt đất từng bước đi vào. Ở nhìn thấy Tô Thần thời điểm, không mặt mũi nào run rẩy, hắn nhớ tới chính là cái này thiếu niên cùng mình phụ thân cũng chính là vô tướng ma quân vượt giới từng giao thủ, người này rõ ràng là cùng ma quân đồng cấp tồn tại. Mến Cửu đã ở một bên sợ đến không dám núp nhích. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, gặp được cái nào vẻ mặt chỗ trống, đầy mặt nước mắt nhân loại nữ tử, quay đầu nhìn về không mặt mũi nào cười nói. Ơ, thưởng thức không sai a. Không mặt mũi nào mồ hôi như mưa dưới. Ngươi không thể giết ta, ta là ma quân trên đời duy nhất huyết mạch. Này trong tháp còn có 12 ma thần chiếm giữ, ngươi không bằng cứ vậy rời đi. Tô Thần rút ra trường kiếm, trên mặt ý cười tiêu hết. Đây chính là cho ngươi di ngôn. Dứt lời tay nâng kiếm rơi, không mặt mũi nào đầu lâu quá lăn xuống trên mặt đất. Chương 260, muốn đi không cửa. Chương 262, muốn đi không cửa. Vừa ở trên trời nguyên đại lục bám rễ sinh trồi vô tướng tháp bị xưa nay chưa từng có sự kiện trọng đại. Ma quân xào huyệt lại bị một người bưng. Ngoại trừ tòa kia còn đứng vững ở bên ngoài tháp cao, còn lại bộ phận đều hóa thành phế tích. Tô Thần một người một chiêu kiếm, liền đem tòa này ma địa thanh tẩy, những vị cao thủ đó ở Tô Thần kiếm khí trước mặt căn bản cũng không phải là hợp lại chi địch. Tạo hóa cảnh sử dụng tới quy nhất chân quyết đáng sợ đến cực hạn. Mà trong tháp Luyến Cửu sợ hãi xem này không mặt mũi nào bị Tô Thần một chiêu kiếm tức thủ, nàng căn bản cũng không dám nhúc nhích. Chỉ thấy bị tức thủ không mặt mũi nào bột cổ nhúc nhích, không ra chốc lát liền vừa dài ra một mới đầu lâu. Thân là ma quân huyết mạch hắn rất khó bị giết, nếu không có như vậy năm đó cũng sẽ không bị người phong ấn, còn dùng kinh hồng kiếm chấn áp. Ngươi không thể giết ta. Không mặt mũi nào lúc này trên mặt ngũ quan vặn mẹo, lộ ra khuyết đại vẻ mặt. Tô Thần thấy thế lắc lắc đầu. Các ngươi loại sinh vật này vẫn đúng là khó giết. Sau đó cuốn tâm kiếm tuột tay mà bay, một chiêu kiếm đâm vào không mặt mũi nào lồng ngực. A! Không mặt mũi nào phát ra thống khổ la lên, ở cuốn tâm kiếm đâm vào một khắc đó, hắn toàn bộ tu vi trôi đi hết sạch, tiếp theo chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Hắn cảm giác mình bản nguyên đang bị một âm lãnh quỷ dị sinh vật ăn mòn. Ha ha ha, ma quân huyết mạch, ta đã sớm muốn nếm thử. Trên thân kiếm đỏ đậm con mắt mở, ma con mắt cuốn tâm phát ra sung sướng tiếng cười. Không lâu lắm, không mặt mũi nào liền triệt để không còn động tĩnh. Thân thể hóa thành bột phấn tan theo gió, chỉ còn cuốn tâm kiếm lặng lặng đứng lặng ở đây. Cùng lúc đó, một vùng biển sao bên trong, đang cùng cực thiên thần ác chiến vô tướng ma quân đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Không mặt mũi nào là hắn duy nhất huyết mạch, hắn tự nhiên để lại các loại thủ đoạn, có thể cảm ứng được không mặt mũi nào. Hắn huyết mạch duy nhất chết rồi. Làm sao có khả năng? Hơn nữa hắn để cho không mặt mũi nào các loại hậu chiêu, tướng vị phù, chuyện niệm phù, cùng với nhiều loại phòng thân pháp khí, đồng thời lại đã thông báo hắn ở tại trong tháp không cho phép ra đi. Ở thực lực chênh lệch to lớn tình huống, không mặt mũi nào căn bản cũng không có cơ hội triển khai bừa chú, coi như là thi triển cũng vô dụng, tạo hóa cảnh muốn đuổi theo giết một niết bàn cảnh dễ như ăn bánh. Cực thiên thần mặt không hề cảm xúc trùng vô tướng ma quân nói rằng, lòng của ngươi rối loạn. Vô tướng ma quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cực thiên thần để nén lửa giận trong lòng. Đánh với ta lâu như vậy, ngươi rất đắc ý à? Vô tướng ma quân khuôn mặt từ từ vặn vẹo từ từ trở nên cùng cực thiên thần giống như lúc, không riêng gì tướng mạo, liền ngay cả đối phương sau lưng song kiếm đều biến ảo đi ra. Cực thiên thần vẫn chưa từng rút kiếm, chậm rãi lắc lắc đầu. Quay đầu lại vẫn là mô phỏng theo lao xiếc, chỉ là như vậy, ngày hôm nay ngươi sẽ chết. Bạch tháp bên trong, Tô Thần đem cuốn tâm kiếm từ trên mặt đất rút lên. Quay đầu lại liếc mắt nhìn câm như hến miến cửu, lại nhìn một chút những kia ánh mắt trống rỗng nhân loại nữ tử. Đè nén sát ý trong lòng, chúng miến cửu lạnh lùng nói rằng. Bảo đảm an toàn của các nàng, đưa các nàng toàn bộ đưa trở về, hoặc chết, ngươi chọn một. Miến cửu nghe vậy lập tức túi người xuống không dám cùng Tô Thần đối diện. Ta đây sẽ đưa các nàng trở lại. Tô Thần không hề xem miến cửu, ngẩng đầu nhìn lên, hắn từ lâu phát hiện, này trong tháp có 12 đạo khí tức mạnh mẽ, mỗi cái không kém gì thông linh cảnh, từ tôn nói. Cái gì 12 ma thần, tối đa chỉ là 12 con rùa đen rút đầu thôi, cùng lên đi, không rảnh bồi các ngươi chơi. Dứt lời Tô Thần tầng tầng dậm chân, ầm một tiếng, bạch tháp nhẹ nhàng lay động, đỉnh tháp du tâm nhìn một chút dưới chân, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trên mặt hiện ra kinh hỉ, vị này lòng nhiệt tình đạo hữu quả nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tiếp theo đang ở trong tháp Tô Thần trường kiếm hướng về đỉnh tháp đâm tới. Vành! Đen kịt to lớn ánh kiếm đem tự tháp cao dưới đáy. Thế như trẻ tre giống như xuyên phá bảo vệ cả tòa tháp cao đại trận, hóa thành màu đen cột sáng xông thẳng lên trời. Du Tâm liền vội vàng đem còn đang đỉnh tháp ngồi xếp bằng cắt hàn ôm đi. Màu đen cột sáng tiêu tan sau khi vô tướng trong tháp lưu lại một to lớn lỗ thủng, Du Tâm có chút bất mãn đứng lỗ thủng nơi lao xuống diện hô. Ngươi có thể hay không thu điểm? Suýt chút nữa đánh tới sư phụ ta. Tô Thần trùng Du Tâm truyền âm nói. Xin lỗi rồi. Cùng lúc đó, 12 bóng người từ trong tháp gấp bay. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Dưới chân đại địa càng ngày càng xa, tòa kia cao vóc vô tướng tháp lúc này đã chỉ có điểm trắng kích thước. Ba vầng trăng sáng dưới, một vùng sao trời bên trong, Tô Thần bị 12 bóng người vây quanh. Một vị xà diện nhân thân sinh linh mở miệng nói. Nhân loại, như ngươi cường giả loại này, chúng ta đã mọi cách nhường nhịn cho nghỉ mặt mũi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Tô Thần nhíu mày. Đến ta thiên nguyên đại lục làm sằng làm bậy, liền muốn trả giá thật lớn. Một vị thân thể khổng lồ phi long miệng nói tiếng người. Thiên nguyên nếu là có thực lực, cũng có thể đi vượt sâu chinh phạt, tu đến như chờ cảnh giới, chẳng phải biết nhược nhục cường thực đây là thiên đạo. Tô Thần nghe vậy từng chữ hồi đáp. Nắm cường lăng kém là của các ngươi diễn xuất, ta chỉ biết đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Có một lưng mọc cánh rơi kiểu diễm mỹ phụ chậm rãi nói rằng. Ngu xuẩn, cường giả nên chiếm hết tất cả tài nguyên, chỉ có như vậy mới có thể lại trên tu hành tiến thêm một bước. Đây chính là các ngươi thiên nguyên đại lục thực lực hạ thấp nguyên nhân. Tô Thần không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi rút ra cuốn tâm kiếm. Ba quan không giống nhiều lời vô ích. Đón lấy, đáng sợ ánh kiếm để mạn thiên tinh thần vì đó thất sắc, đáng sợ pháp thuật ở trong tinh không nổ tung. Đứng đỉnh tháp Du Tâm ngẩng đầu nhìn tới, đều có thể nhìn thấy từng cái loại nhỏ khói hoa ở trong tinh không chứa được. Đang cùng vô tướng ma quân giao chiến cực thiên thần cảm nhận được một màn kia đáng sợ ánh kiếm, hướng về phương xa tinh không phóng tầm mắt tới. Hảo kiếm pháp. Lúc này vô tướng ma quân phi thường lo lắng, hắn cảm ứng được cái kia giao chiến địa điểm rõ ràng chính là của hắn vô tướng tháp phụ cận. Thân thức tìm kiếm, gặp được thanh y áo trắng Tô Thần, lập tức nhận ra đây chính là năm đó cùng mình vượt giới giao thủ thần bí tạo hóa cảnh, đồng thời cũng minh bạch không mặt mũi nào đến tuột cùng là chết ở trong tay ai. Vèo. Ở vô tướng ma quân phân thần thời khắc, một luồng ánh kiếm đem lồng ngực xuyên thủng, để lại một đạo to bằng miệng chén lỗ tròn. Cực thiên thần có chút trào phúng nói. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Bạch tháp bên trên, Tô Thần kiếm vũ như rồng, ở đạt đến thông linh cảnh sau khi, trong tay cuốn tâm kiếm có thể nói là phá hết vạn pháp, mặc ngươi kỳ thuật nhiều hơn nữa, một chiêu kiếm chém. 12 vị không thua thông linh cảnh vực sâu cường giả đã ngã xuống thứ hai, ở đây hai người chết rồi, một vệ tử quang hóa trong nháy mắt đi vào Tô Thần trong cơ thể, mà Tô Thần từ nơi này tử quang bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. lập tức vội vã kiểm tra hệ thống giới, chỉ thấy ghi chép Hồng Mông Tử Kinh mảnh vỡ vị trí kia, thình lình biểu hiện này. Hồng Mông Tử Kinh mảnh vỡ ít không? Một. Tô Thần suýt chút nữa một cái lao máu phun ra. Này rất sao, nguyên lai còn có linh điểm mấy vừa nói như thế sao? Này rất sao là mảnh vỡ sao? Đặt bộ hoa đây. Hắn đang lo hệ thống không còn nhiệm vụ sau đó còn làm sao làm mảnh vỡ đây, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lúc này Tô Thần càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy chính mình cả người khoan khoái tràn ngập khoái ý. Cái kia 12 vị ma thần nhìn thấy đồng bạn chết thảm dồn dập kinh hãi, bọn họ tồn tại đã lâu, mỗi cái kiến thức rộng rãi hơn nữa đều có không ít thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới cứ như vậy hời hợt bị đánh giết hai người. Đồng thời bọn họ từ cuốn tâm kiếm bên trong cảm nhận được một cấm kỵ tồn tại. Cái kia chỉ là tên cũng là người ta không rét mà run tà ác sinh vật. Mà con mắt cuốn tâm. Thân là vực sâu người, há có thể không biết cuốn tâm đáng sợ, bọn họ mỗi cái đều manh động ý lui. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn có hành động, Tô Thần ống tay háo vung lên, vô số gạch từ phía tây bát phương hiện lên, tiếp theo gạch liền thành một vùng, hình thành một hình cầu cực lớn, đem còn dư lại 10 người cùng với Tô Thần gói hàng trong đó. Muốn đi? Không cửa. Chương 261, liên tiếp không ngừng chiến đấu. Chương 263, liên tiếp không ngừng chiến đấu. Đêm yên tĩnh, Tiên Dược Tông các đệ tử mấy ngày nay không ít bận việc, ngủ được đều khá là chết. Lão Vương đang ngồi ở trong phòng lặng lặng xem này ngoài cửa sổ, bên tay hắn có hai cái gói hàng, một người trong đó bên trong đầy hắn tích góp lại tới linh thạch, mà một cái khác trong cái bọc chỉ có chút ít linh thạch cùng với một ít sinh tồn đồ dùng. Liếc nhìn cuộc sống mình trôi qua địa phương, Lão Vương đem cái kia một bao linh thạch bỏ vào gầm giường, tự mình cóng bọc hành lý lặng yên rời đi. Hắn biết Minh Vương nhất định sẽ tìm đến mình, ở lại Tiên Dược Tông chỉ có thể liên lụy người khác, Tô Thần tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng không nhất định là Minh Vương đối thủ, xét đến cùng chuyện này trước sau cần hắn đi đối mặt. Cũng không biết quê hương bây giờ thế nào rồi, bệnh dịch tả có hay không lan đến gần nơi đó, hắn cũng không dám trở lại, sợ Minh Vương theo tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi Tô Thần có thể đem linh thạch đưa tới trong nhà. Vô tướng tháp cao hơn trong tinh không, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cái kia 12 vị ma thần vây ở viên gạch hình thành hình cầu cực lớn bên trong. Tô Thần cầm kiếm như là một vị sát thần, cuối cùng hình cầu chậm rãi vỡ vụn, chỉ còn dư lại Tô Thần công việc của một người, vô tướng trong tháp 12 ma thần liền sát chết cũng không từng lưu lại, toàn bộ đều bị cuốn tâm kiếm hấp thu. Bọn họ tồn tại đã lâu rất khó bị giết, nhưng cuốn tâm kiếm trùng hợp là khắc tinh của bọn họ, mặc kệ ngươi cỡ nào đặc biệt, một khi bị cuốn tâm kiếm xen vào trong cơ thể, cũng chỉ có thể chờ chết. Mà những sinh linh này chết rồi cái kia bôi tử quang hết mức đi vào Tô Thần trong cơ thể, hiện tại hệ thống giới biểu hiện, Hồng Mông Tử Tinh mảnh vỡ ít 1. 2. Tô Thần lắc lắc đầu, dĩ nhiên mới như thế điểm. Dựa vào đánh giết vượt sâu sinh linh thu được mảnh vỡ con đường xem ra là đi không thông, nhưng hệ thống cái này thưởng hoặc như là cổ vũ hắn đi giết chóc. Tô Thần thu hồi tâm tư, thân hình lóe lên liền đi tới đỉnh tháp. Đỉnh chóp du tâm trùng Tô Thần so cái ngón tay cái. Đạo hữu, lợi hại lợi hại. Uy phong, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung a. Sau đó chạy đến Tô Thần bên người nháy mắt, nhỏ giọng nói rằng. Nay đỉnh tháp phong cao, ta một cô gái yếu đuối đều 3 ngày 3 đêm không ăn đủ, đạo hưu mang thức ăn không. Tô Thần trong nháy mắt liền nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ, trùng du tâm cười nói. Ngươi thiếu đến, hiện tại ta là thật ăn không nổi khoai chiên. Du tâm vừa nghe lời này, lập tức lưng quá thân đi. Cắt, hẹp hỏi. Tô Thần một mặt bất đắc dĩ, cái kia 12 ma thần hải cốt chưa hàn. Lúc này dùng bọn họ chết đi hóa thành mảnh vỡ đổi khoai chiên ăn. Này rất sao cũng quá không chân chính a. Phòng trưng cái kia 12 cái túng hàng đều có thể bị tức sống lại. Hắn hiện tại mảnh vỡ căng thẳng, thật vất vả mới có như thế một khối tự nhiên không thể đổi những thứ vô dụng kia. Không tồi không tồi, ta còn tưởng rằng vô tướng tháp lợi hại bao nhiêu, kết quả ma quân không ở, liền rơi xuống cái kết quả như thế. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử ở Tô Thần vang lên bên tai. Đột nhiên, Tô Thần cùng Du Tâm vẻ mặt căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn phía nơi xa cái kia lục soát lớn thuyền. Chỉ thấy mặt trên có hai nam tử, cách cực xa khoảng cách cũng đang nhìn Tô Thần cùng Du Tâm. Một người trong đó khuôn mặt đẹp trai, lưng mọc màu vàng hai cánh, một đầu tóc bạc, chính là Tiềm, Lạn Vân bí cảnh bên trong khuyết thiên thần. Một người khác vóc người khôi ngô, một con màu đen tóc ngắn trên người trần trụi, kiên cố cơ nhục, bắp thịt dường như điêu khắc, lời nói mới rồi chính là xuất từ trong miệng người này. Người kia đứng ở đằng xa, trên người đại đạo khí tức tràn ngập, là tạo hóa cảnh biểu hiện. Lúc này đang chỉ vào Du Tâm, trùng khuyết thiên thần châm chọc nói. Đừng nói cho ta ngươi không đánh qua tiểu cô nương này, ha ha ha. Khuyết thiên thần sắc mặt tái xanh, nhưng lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, hắn đã không phải năm đó, đã không có cùng bên người người hò hét tư bản. Người kia một cước đạp ở mũi tàu, trùng Du Tâm nói rằng. Tiểu cô nương, nghe nói ngươi cùng dây lát ngày có chút ngọn nguồn, nói tỉ mỉ lên chúng ta vẫn là đồng hương, ngươi là bé ngoan đến chúng ta bên này, vẫn là ta tự mình đem ngươi trói lại đây à. Du Tâm là thụy cổ thỏ bộ tộc cuối cùng huyết mạch, trên người có rất nhiều bí mật, tuy rằng Du Tâm sớm đã bị thánh điện còn lại cửu thiên nghiên cứu qua, nàng sẽ chảy máu, cùng người bình thường không khác. Hơn nữa huyết dịch không có tăng cường tu vi công hiệu, dây lát ngày thông qua hoặc thiên thần trên người dính vào Du Tâm huyết dịch. Cũng phải ra cái kết luận này, thế nhưng bọn họ vẫn cứ hiếu kỳ. Giết chết Du Tâm sau khi, sẽ có hay không có càng kỳ lạ biến hóa. Vì lẽ đó lần này gây hấn, chính là muốn đem Du Tâm chụp tới. Phi, ngươi đáng là gì, tìm cớ đúng không, đến ngươi có gan lại đây, nhìn thấy bên cạnh ta vị này không, hắn nhưng là cấm địa chi chủ, ta thiên nguyên đại lục nam vực người mạnh nhất, liền ngươi mặt hàng này hắn hai kiếm là có thể bãi bình. Du Tâm lập tức cấp cho giáng trả, sau đó trùng tô thần nháy mắt truyền âm đến. Ngươi xem, ta phải nhìn sư phụ của ta. Sau đó người này lại đây ngươi đứng vững a. Tô thần một cái che cái chán, này rất sao còn có như thế hãm hại đồng đội a. Sau đó hắn cũng chú ý tới Cát Hàn trên người đại đạo khí tức càng ngày càng nồng đậm, nói vậy chính đang xung kích bình cảnh thời khắc sống còn. Lập tức về phía trước bước ra một bước, nồng nặc kiếm khí ở Tô thần trên người hội tụ. Đứng ở mũi thuyền tráng hán thấy vậy đến rồi hứng thú, thiếu niên này mới vừa trải qua một phát đại chiến, đi vô tướng ma quân xảo huyệt biến thành này tấm quỷ dáng vẻ, còn một điểm khí cũng không mang thở. Cả người tinh khí no đủ, xem ra đúng là cao thủ. Nha! Nam vực người mạnh nhất sao? Hắn là dây lát ngày bốn thần một trong đường thiên thần, là một gã bất chết bất khấu chiến đấu của nhân, dây lát ngày nổi danh nhất mê võ nghệ. Nhất sinh chỉ vì mạnh nhất hai chữ mà sống, nghe Du Tâm nói Tô thần là nam vực người mạnh nhất, hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đường thiên thần thân hình nhảy lên một cái, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Tô thần chô ở đỉnh tháp bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn Tô thần. Đồng thời đưa tay ra đối với Tô thần ngoắc ngoắc, làm ra một khiêu khích động tác. Tô thần ngẩng đầu liếc mắt Đường Thiên Thần, giãn ra một thoáng gân cốt. Đồng dạng duỗi ra một cái tay, chỉ vào Đường Thiên Thần, sau đó trùng Du Tâm cười nói: "Mặt hàng này a, hai kiếm hơn nhiều, một chiêu kiếm đã đủ." Dứt lời Tô thần chậm rãi cung bước, tay trái nắm chặt cuốn tâm kiếm thân kiếm, trong hai mắt tình hà hiện lên. "Ha ha ha. Được, đủ cuồng. Đến, liền để ta nhìn ngươi một chút có năng lực gì." Đường thiên thần đứng không trung, trên trán gân xanh lộ ra, dây lát ngày ai không biết thực lực của hắn, thiên hạ ai dám nói một đòn đưa hắn đánh bại. Hắn ngược lại muốn xem thiếu niên này dáng dấp cao thủ, có gì tự tin. Đỉnh tháp phong bị kiếm khí vô hình áp chế, dần dần trở nên bằng phẳng, trên đất gạch đá khẽ chấn động, một luồng chém giết khí tự nhiên mà sinh ra, sau đó hết mức nội liễm với trong kiếm. Du Tâm khoảng cách Tô thần gần nhất, nàng cảm giác mình trái tim đều so với bình thường chậm nửa nhịp, đường thiên thần khả năng không cảm giác được. Nàng đã bị này còn chưa xuất thủ một đòn triệt để kinh sợ. Mà một bên chính đang nhắm mắt vượt cửa ải Cát Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô thần, không buông tha bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Đột nhiên, Tô thần di chuyển, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chia tay thiên thần trong mắt chu vi cảnh tượng từ lâu không gặp, lớn thuyền, tháp cao, đã sớm không tồn, chỉ còn dư lại mạn thiên tinh thần. Mà Tô thần đang mang theo bầu trời đầy sao hướng về hắn một chiều kiếm giết đi. Chương 262 Kinh sợ. Chương 264, Kinh sợ. Đã tới đêm khuya, Nha Nha ngồi ở bên hồ dựa lưng ghế tựa lặng lặng xem bầu trời này. Đột nhiên, một luồng làm cho nàng cũng vì đó kinh sợ kiếm khí bắn ra, chỉ thấy trên bầu trời sắc bén ánh kiếm, mang ra một đạo vô biên vô hạn sán lạn tinh hà, điểm điểm ánh sao tựa như ảo mộng, đem vốn là tinh không bao trùm. Không chỉ là Nha Nha, xa xa cùng vô tướng ma quân ở tinh không giao chiến cực thiên thần cũng cảm thụ chiêu kiếm đó phong thái. Quay đầu nhìn phía vô tướng tháp cái kia nơi thêm ra tới tinh không. Đang lúc này, một đạo to lớn trưởng ấn hướng về cực thiên thần vỗ tới. Cùng ta chiến đấu cũng dám phân tâm. Vô tướng ma quân lúc này đã hóa thành cực thiên thần dáng dấp, đồng thời đem cực thiên thần đã nói đầu đuôi trả lại. Cực thiên thần thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tránh thoát đạo kia trưởng ấn, vẫn nhìn vùng tinh không kia, đưa lưng về phía vô tướng ma quân, chậm rãi nói rằng. Xin lỗi, ta không muốn chơi với ngươi. Dứt lời sau lưng song kiếm minh, một màu đen sắc tía hai đạo lưu quang hướng về vô tướng ma quân giết đi. Dưới bầu trời sao, Du Tâm trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tô thần đầy mặt khiếp sợ, nàng hoàn toàn không biết Tô thần đáng sợ như thế sức chiến đấu. Ta nhỏ cái ai a. Không hổ là có thể chiến thắng trong lòng nàng bóng tối các anh đại ma vương tồn tại. Đồng thời, Diêm Linh hình tượng trong lòng nàng trong nháy mắt cao to lên lên. Diêm Linh lúc đó là thế nào dám đi tiên dược tông tìm Tô thần một mình đấu? Nàng hồ à. Thực sự là dũng sĩ a. Tô thần một chiêu kiếm qua đi vãn hoa thu kiếm, từng mảnh ánh sao hình thành quang điểm bay xuống, giữa bầu trời một chiêu kiếm mang ra tinh hà thật lâu không tiêu tan. Đường Thiên Thần bị chiêu kiếm này chặn ngang chặt đứt, cả người từ không trung rơi xuống, lúc này hắn vẫn là một bộ không thể tin sợ hãi vẻ mặt. Chiêu kiếm đó thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên để hắn đều có loại cảm giác vô lực, vạn ngàn hình thành mang đến mạnh mẽ lực áp bách để thân là tạo hóa cảnh hắn không thể động đậy, còn chưa kịp làm ra phản ứng cũng đã trúng kiếm, thật sự là quá nhanh. Cùng lúc đó cường đại kiếm ý ở trong người tàn phá, tạo hóa cảnh thể phách cùng với cường đại năng lực hồi phục dĩ nhiên căn bản là không có cách ngừng lại thương thế, không chỉ như thế, thậm chí toàn thân tu vi đều bị vẻ này kiếm ý áp chế. Càng thật sự như thiếu niên kia nói tới một đòn hắn liền thất bại, hơn nữa là hoàn toàn thất bại, trong thời gian ngắn triệt để mất đi sức chiến đấu loại kia. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tô Thần đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, đang chuẩn bị bù đao thời khắc, một bóng người nhanh chóng sẽ bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa Đường Thiên Thần tiếp được. Người kia một thân đạo bào màu đen đầu đội đạo trâm, trên trán có một viên liên hoa ấn nhớ, lúc này một tay nhấc theo Đường Thiên Thần nửa người trên, một tay nhấc theo nửa người dưới, chúng Tô Thần nói rằng: "Hảo kiếm pháp, bần đạo hư thiên thần cũng muốn lãnh giáo một chút, không biết các hạ còn có thể tái xuất mấy kiếm." Dứt lời liền đem trong tay Đường Thiên Thần hướng về cái kia chiếc lớn thuyền ném đi, sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần nhíu nhíu mày, sau đó cười nói: "Tốt, có thể à, xa luân chiến đúng không? Đến, ta vừa vặn còn có thể tái xuất ba cái, ngươi đem còn dư lại hai thần cũng gọi đến, lần lượt từng cái ở ra này lĩnh kiếm tỉnh ta từng cái đi tìm." Đạo nhân kia nghe vậy trên mặt căng thẳng, đồng thời trong lòng hiếu kỳ. Thiên Nguyên Đại Lục Nam vực đến tột cùng là nơi nào? Dĩ nhiên dựng dục ra nhân vật như vậy. Coi như là dây lát thiên kiếm thuật người cao nhất cực thiên thần cũng không nhất định có thể làm được một đòn chế địch, ngang nhau cảnh giới dưới, đặc biệt là đến tạo hóa cảnh, cái kia không có chính mình tuyệt sống. Một đòn bại địch cũng cùng Đường Thiên Thần nhất thời bất cẩn có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận chiêu kiếm đó thực sự quá mức đáng sợ. Hắn đã nhìn ra chiêu kiếm đó uy lực khổng lồ như thế thực sự không thể tưởng tượng nổi. E sợ Tô Thần trả giá cùng với tiêu hao cũng sẽ không thiểu, lúc này hắn nên chính trực suy yếu thời khắc mới đúng. Nhân vật như thế tuyệt đối không thể thả hổ về núi, kiếm này kỹ quá mức đáng sợ, sau này nếu là đối địch với hắn, thế tất yếu có người trước đem hắn chiêu kiếm này bức ra, có thể cũng lúc ai lại đồng ý khi này cái chim đầu đàn đây. Vì lẽ đó hắn lựa chọn vào lúc này làm khó dễ. Trên thực tế xác thực như vậy, ngày bí mật kiếm đối với Tô Thần gánh nặng rất lớn, hắn còn lâu mới có được ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Thế nhưng hắn biết rất nhiều đại năng thần thức đều ở quan tâm nơi này. Hắn tuyệt đối không thể yếu thế. Sở dĩ lựa chọn tìm vô tướng tháp phiền phức là bởi vì hắn biết, Nam vực thực lực yếu nhất, ở vực sâu cùng dây lát ngày trước mặt, yếu ớt giống như là một tờ giấy. Một mình phá hủy ma quân xảo huyệt, là muốn kinh sợ những người khác. Cùng Đường Thiên Thần một trận chiến, sở dĩ lựa chọn trực tiếp sử dụng thiên kiếm ngân hà, cũng là bởi vì hắn muốn uy hiếp hết thể dị tộc. Để những kia cái lao quái vật biết được, Thiên Nguyên Đại Lục Nam vực có một nguyên nhân. Đến Nam vực làm cản trước cân nhắc một chút kiếm trong tay của hắn, tự hỏi có thể hay không đỡ lấy. Đương nhiên tu vi đến niết bàn cảnh sau khi, ngày bí mật kiếm mang đến gánh nặng đã xa xa không có từ trước như vậy to lớn, hắn trên thực tế nhiều nhất còn có thể tái xuất một chiêu kiếm, liều mạng có thể tái xuất kiếm thứ ba, đây đã là hắn cực hạn. Cho tới như hắn nói một chút bốn kiếm căn bản lại không thể có thể dùng ra. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Thần xác thực vẫn có niềm tin, nhìn trước mặt do dự không quyết định nói người, Tô Thần bước lên trước. Trong miệng cười nói: "Làm sao? Sợ? Muốn chạy trốn? Ngươi đoán ta sẽ không ở ngươi bỏ chạy thời điểm đột nhiên xuất kiếm." Đạo nhân sắc mặt âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Tô Thần muốn đem Tô Thần nội tâm nhìn thấu. "Hừ, cũng được, bần đạo nếu đến rồi, không lĩnh một chiêu kiếm liền chạy trối chết tựa hồ không còn gì để nói, vậy thì mời các hạ chỉ giáo." Đồng thời hắn ở quay về nơi xa cực thiên thần điên cuồng truyền âm. "Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, đừng để ý tới vô tướng ma quân. Hắn coi như tái xuất kiếm thứ hai cũng khẳng định không cách nào nữa ra kiếm thứ ba, ta sẽ vì ngươi sáng tạo tuyệt hảo cơ hội." Nhưng là chậm chạp không có được cực thiên thần đáp lại. Tô Thần dư quang nhóm mắt du tâm, hắn đã làm xong tái xuất một chiêu kiếm dự định, nơi này có du tâm tỏa chấn, coi như hắn một chiêu kiếm qua đi sức chiến đấu còn dư lại không có mấy, có du tâm ở nhất định có thể thuận lợi bỏ chạy. Tô Thần cùng đạo nhân cầm kiếm mà đứng nhìn lẫn nhau, đáng sợ uy thế tự đỉnh tháp bao phủ. Phía dưới còn tồn tại vực sâu sinh linh lúc này dồn dập run rẩy, không nhịn được muốn quay về đỉnh tháp cùng bái. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, đang lúc này, vị kia vẫn ngồi xếp bằng người trung niên chậm rãi đứng dậy. "Oanh!" Theo các hàn động tác, đại địa bắt đầu chấn động, cao vút trong mây vô tướng tháp bắt đầu lay động. Một cột sáng từ các hàn trên người phóng lên trời. Tất cả mọi người bị này cố dị tượng kinh sợ, đợi đến cột sáng tiêu tan, Cát Hàn trên người đại đạo khí tức tràn ngập, cơ cơ cổ hoạt động một chút gân cốt. Sau đó một cái tay khoát lên Tô Thần trên bả vai, cười với hắn nói: "Nếu là tùy ý đối phương cao thủ đối với ngươi khởi xướng xa luân chiến mà không thành tựu, ta đây Cửu Thiên nhưng là bạch làm." Tô Thần nở nụ cười, ngáp một cái, trùng Cát Hàn nói rằng: "Vậy ngươi bồi tiếp tư chơi đi, ta về nhà đi ngủ nhà, bị bị." Trước khi đi còn Sung Hư Thiên Thần nói rằng: "Lần sau nhớ tới kêu lên các huynh đệ của ngươi xếp hàng lĩnh kiếm nha." Dứt lời bóng người liền biến mất rồi. Hư Thiên Thần sắc mặt tâm hàn, không phải nói Thiên Nguyên Đại Lục thực lực thấp kém à. Tại đây thì có ba vị tạo hóa cảnh. Cát Hàn liếc mắt dưới chân vô tướng tháp, cảm thấy có chút chướng mắt. Mạnh mẽ dậm chân, ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang cực lớn, bảo vệ vô tướng tháp viễn cổ đại trận trong nháy mắt đổ nát. Tòa này đại diện cho ma quân hùng vĩ kiến trúc tự đỉnh tháp bắt đầu rạn nứt, không lâu lắm một tòa tháp cao triệt để phá hủy, phía dưới đá tảng đầy trời, cuối cùng tạo thành một đám lớn phế tích. Sau đó Cát Hàn nhìn phía Hư Thiên Thần, đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Chương 263, hợp thể. Chương 265, hợp thể. Phân tranh nổi lên bốn phía, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều lâm vào trước hết thể không có nguy cơ. Ngăn ngắn 10 ngày, Thiên Nguyên Đại Lục nhân khẩu liền tiêu giảm mất 1/10, nếu là tiếp tục kéo dài, không ngoài một năm thời gian văn minh liền đem hủy diệt, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Từ Tiên Dược Tông rời đi, Lão Vương một thân một mình đi ở Khung Minh Thành con đường trên, lúc này náo nhiệt Khung Minh Thành từ lâu khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có chiến đấu trôi qua dấu vết. Thiên Diệu Tông phái ra rất nhiều đệ tử trấn thủ nơi đây, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn cho thành phố này để lại khắc sâu vết thương. Tứ phương giữa bầu trời, mơ hồ có thể cảm nhận được chí cường giả giao thủ dư âm xẹt qua nơi đây. Cùng nhau đi tới Lão Vương thấy nhiều lắm phân tranh, đi ngang qua Tiêu Tương cửa quán trước thời điểm, hắn nhìn thấy quán bên trong nữ tử mang theo lượng lớn tiền tài quên cho trấn thủ nơi đây Thiên Diệu Tông. Tuy rằng Giang Hồng từng đi tìm bọn họ phiền phức, nhưng không thể phủ nhận mấy ngày nay nếu là không có Thiên Diệu Tông bọn họ chỉ sợ sớm đã thành xác chết. Lão Vương chỉ là liếc mắt nhìn sẽ không đang nhìn, hắn còn đang tiếp tục chạy đi, hắn biết Minh Vương sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa, ở lại bất kỳ địa phương nào đều sẽ gây thành tai nạn khổng lồ. Cuối cùng hắn quyết định đi hướng về sương mù rừng rậm cấm địa, cùng với lo lắng đề phòng lo lắng lúc nào cũng có thể tới cửa Minh Vương, còn không bằng chủ động đối mặt, đi hướng về Thiên Nguyên Đại Lục minh khí nhất nồng nặc địa phương. Biết được Lão Vương mất tích tin tức sau khi, Tô Thần lập tức lên đường tìm kiếm, có thể khắp nơi đều tìm khắp cả cũng không có nhìn thấy Lão Vương cái bóng. Tô Thần ở Lão Vương gầm giường tìm được rồi cái kia tồn phóng linh thạch, gói hàng tạo hình cùng ngày đó Lý Kỳ giao cho hắn giống như lúc. Tô Thần nắm chặt gói hàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ngự phong mà lên hướng về Bạch Hà Trấn bay đi. Lúc này Bạch Hà Trấn vẫn tính bình tĩnh, tựa hồ còn chưa từng chịu đến tập kích, chỉ là ra ra cửa sổ đóng chặt. Tô Thần tìm được rồi Lão Vương phụ thân của. Lão Vương phụ thân của nhìn thấy Tô Thần mang theo linh thạch giao cho chính mình, tìm nửa ngày cũng không tìm được nhi tử cái bóng, nhất thời hai mắt tối sầm suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn cho rằng Lão Vương đã chết, đây là Tiên Dược Tông cho mình an ủi kim. Ở Tô Thần tận tình khuyên nhủ giải thích, vị này phụ thân mới dần dần tin tưởng. Tô Thần đương nhiên chưa nói Lão Vương mất tích, chỉ nói là bây giờ tứ phương gặp nạn, Tiên Dược Tông gấp thiếu nhân thủ mới từ hắn thay chuyển giao. Lão Vương phụ thân của bởi vì Lão Vương bái vào Tiên Dược Tông vẫn lòng mang oán hận, có thể ở đại kiếp nạn đến thời gian, từng cái tu sĩ đứng dậy bảo đảm nhà vệ dân, bây giờ con trai của hắn cũng nhất định chính đang làm đồng dạng chuyện, cho nên mới không trở về. Nghĩ tới đây, vị này phụ thân đối với nhi tử khúc mắc triệt để mở ra. Chỗ cực kỳ cao trong tinh không, vô tướng ma quân cùng cực thiên thần chiến đấu sắp tiến vào kết thúc, bọn họ ác chiến kéo dài quá lâu, Thiên Nguyên Đại Lục bốn vực đều có hai người giao thủ trôi qua dấu vết. Lúc này vô tướng ma quân đã khôi phục diện mạo như trước, đó là một không có ngũ quan, tứ chi nhúc nhích hình người sinh vật. Mà cực thiên thần lúc này quần áo rách nát, sau lưng song kiếm dĩ nhiên trở vào bao, cả người dính đầy vết máu. Không nghĩ tới xem thường ngươi, có năng lực này còn hết sức cẩn giấu, ngươi cứ như vậy sợ cái kia Minh Vương. Vô tướng ma quân nghe vậy trên mặt nhúc nhích, ngũ quan từ từ hiển lộ. Còn muốn đánh sao? Ta biết ngươi cũng có lưu lại hậu chiêu, chỉ là nhất định phải theo ta liều mạng sao? Cực thiên thần lau lau khóe miệng vết máu, không nói hai lời, lần thứ hai hướng về vô tướng ma quân giết đi. Vô tướng ma quân vốn cho là hắn sẽ tới đây là dừng, bởi vì đại kiếp nạn vừa mới bắt đầu, vẫn có cường giả chưa từng ra tay, không cần thiết tới liền hợp lại cá chết lưới rách, nhưng này người làm sao như thế trăng giảng đạo lý. Cực thiên thần thoáng qua tới gần, lấy chỉ làm kiếm, một chiêu kiếm liền đem vô tướng ma quân thân thể chém thành vài đoạn. Sau khi thân thể hóa thành mấy đoạn vô tướng ma quân theo gió rồi biến mất. Cực thiên thần trên mặt cũng không có vui sướng, hắn biết lao giả này không đơn giản như vậy chết đi. Quả nhiên, bên hai truyền đến vô tướng ma quân thanh âm của. hôm nay chấm dứt ở đây, tùy ý không cần ngươi tới tìm ta, ta thì sẽ tìm ngươi. Theo ma quân thân thể tan theo gió, Cực Thiên Thần ngắm nhìn bốn phía không bao giờ tìm được nữa ma quân cái bóng. Hừ, thật biết trốn. Sau đó Cực Thiên Thần đem tầm mắt nhìn phía phía nam, nơi đó có vị kiếm khách một chiêu kiếm chém ra một vùng ngân hà. Đông vực sương mù rừng rậm, sương mù dày đã không bằng trước nồng nặc, đi ở mọc đầy cỏ tạp con đường trên, âm phong thổi tới mang theo từng tia hàn ý. Xuyên qua sương mù, cất bước ở cấm địa bên trong, người thường đi tới nơi này cũng sẽ bị minh khí ăn mòn hóa thành xương khô. Thế nhưng những này đối với Minh Vương phân thân lão vương mà nói cũng không phải vấn đề, trái lại để hắn có loại cảm giác thân cận. Dựa vào ký ức, lão vương đi tới một chỗ bạch cốt cánh đồng hoang vu, cũng đang nơi này gặp được một bóng người quen thuộc. Một vị trên người mặc màu đen áo bào rộng bên trên che kín màu vàng hoa văn nam tử lặng lặng đứng một viên bạch cốt dưới tàng cây, người kia như là đã sớm ở chỗ này chờ đợi lão vương. Nhìn vị này cùng mình lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, lão vương trong lòng cũng không e ngại tìm cái cục đá ngồi xuống. Ngươi biết ta sẽ tới đây. Minh vương con ngươi một mảnh thâm thúy, chậm rãi nói rằng. Ngươi chính là ta tự nhiên biết mình suy nghĩ trong lòng. Lão vương nghe vậy nhặt lên trên đất một cái bạch cốt, chúng Minh vương ném tới. Thôi đi ngươi. Ta cứ thế biến mất cũng không sao, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Minh vương không tránh không né, tùy ý bạch cốt nện ở chọc lốc trên gáy. Ngươi cũng không phải là bị ta xóa đi. Ngươi và ta hợp hai làm một mới có thể trở thành hoàn chỉnh chính mình, nên sao làm muốn bằng mượn hoàn chỉnh chính mình tự mình phán đoán. Sau đó Minh Vương cười nói, nếu là ngươi trong lòng niềm tin kiên định, hay là hoàn chỉnh chính mình sẽ đứng Thiên Nguyên Đại Lục bên này cũng không nhất định. Lão Vương vừa nghe, trong lòng vì đó hơi động, sau đó lập tức cảnh giác, hội này không phải là Minh Vương cố ý lừa hắn. Sau đó suy nghĩ một chút, bây giờ song phương gặp mặt, Minh Vương tuyệt đối là chân thân ở đây, thực lực tuyệt đối chênh lệch miễn cưỡng. Căn bản cũng không có lý do lừa gạt mình. Vậy còn chờ gì? Mau mau. Sau đó, Minh Vương từng bước hướng về Lão Vương đi đến, thâm thúy trong con ngươi né qua một tia kích động. Ngồi ở trên tảng đá Lão Vương ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, sau đó thần thức trôi về chỗ cao, cuối cùng liếc mắt nhìn Thiên Nguyên Đại Lục, từ trên tảng đá lớn đứng lên, vỗ vỗ cái mông sau cho bụi. Bốn phía đều là bạch cốt, phóng tầm mắt nhìn nói chuyện không đâu, ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tướng mạo giống nhau hai người đạp lên giày đặc bạch cốt. Từng bước hướng về đối phương đi đến. Và anh, thiên địa chấn động, toàn bộ đông vực đều có cảm ứng, một luồng làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh vô thượng từ đông vực cấm địa chi chủ dâng trào ra, to lớn màu tím cổ sáng ở cấm địa phóng lên trời. Tử vong ý chí bành trướng tới cực điểm, minh khí bắt đầu tàn phá, chu vi sương mù hết mức tối lui, không trung chim bị minh khí phật quá trong nháy mắt cánh đỉnh chỉ kích động, chờ từ không trung rơi vào mặt đất sau khi, cũng chỉ còn sót lại một nhún nhỏ không xương. Ánh mặt trời vì đó tối sầm lại, ba cái hô hấp trong lúc đó, lấy sương mù sâu lâm làm trung tâm, chu vi ngàn dặm bên trong, sinh linh hết mức chết hết, liền ngay cả hoa cỏ cây cối cũng toàn bộ héo tàn chết héo, đại địa bị nhuộm thành đen kịt. Thời khắc này, chư giới hết thể cường giả dồn dập trong lòng sinh ra ý nghĩ, cộng đồng hướng đông mới nhìn tới. Chương 264, đều sẽ cùng bằng hữu mỗi người đi một ngả. Chương 266, đều sẽ cùng bằng hữu mỗi người đi một ngả. Thiên Nguyên Đại Lục khu vực trung tâm. Tòa kia treo ở không trung cung điện cổ xưa bên trong, Cố Thiện được tay nâng một quyển sách cổ, Thanh Y Tiểu Đồng cùng Thanh Phong Giao hai bên trái phải ở sau thân thể hắn. Nhìn cái kia phóng lên trời tử quang, Thanh Y Tiểu Đồng vẻ mặt cay đắng. Lần này ai có thể ngăn cản hắn? Ta cảm thấy ta ca mấy cái cộng lại cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Thanh Phong Giao cũng là vẻ mặt nghiêm túc, từ đông phương tản mát ra đáng sợ khí tức quả thực vượt quá lẽ thường. Trong tinh không chính đang không chậm không nhanh hướng về nam vực bay đi Cực Thiên Thần cảm nhận được đông vực bùng nổ ra nồng nặc tử khí, chậm rãi nghiêng đầu. Đây chính là để vô tướng ma quân hoảng sợ, thậm chí sẽ thật sự thực lực ẩn giấu vô số năm nhân vật đáng sợ sao. Sát thực cường hãn tới cực điểm. Ở trong một vùng phế tích, nở rộ một mảnh mỹ lệ hoa viên, những này bông hoa là mấy ngày nay mới sinh trưởng mở, trước đó vài ngày nơi này vẫn là một náo nhiệt đô thị. Một vị dung nhan tinh mỹ đến cực điểm nữ tử nghiêng đầu nhìn phía cái kia sông thẳng tới chân trời màu tím của sáng, trong con ngươi chạy để lộ ra thật sâu cuồng nhiệt cùng với kiên kỵ. Tô Thần nhìn phía đông phương, trong lòng có một luồng mãnh liệt bất an, mạnh mẽ như vậy khí tức quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái kia mãnh liệt minh khí hắn chỉ ở trên người một người gặp. Lập tức hóa thành lưu quang hướng về đông vực cực tốc bay đi. Cấm địa bên trong, màu tím của sáng dần dần biến mất, một vị người thanh niên trẻ ở tiêu tan của sáng bên trong lộ ra thân hình. Người kia khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc hắc kim trường bào, thâm thúy trong con ngươi có thêm một tia mờ mịt, trên đầu cũng không lại là chọc lốc răng rớp, mà là một con tóc dài đen nhánh tự bên trong tách ra khoác lên bả vai. Cung nên ta chủ. bốn vị tướng mạo khác nhau vượt sâu sinh linh quỳ trên mặt đất, bọn họ thần sắc kích động, lòng mang kính nể. Bọn họ là Minh Vương ngồi xuống bốn thần tướng, bị Minh Vương ban tặng có thể không bị minh khí ăn mòn năng lực, vì lẽ đó lúc này mới có thể tại nơi này xuất hiện, không phải vậy bọn họ chỉ dựa vào gần sẽ bị minh khí ăn mòn. Hợp hai là một nhân vật mạnh mẽ nhìn một chút bàn tay mình, lại nhìn một chút chu vi, thần sắc mở mịt từ từ biến mất. Hắn hiện tại tức là Minh Vương cũng là Lao Vương, hai người cùng chung toàn bộ ký ức, đây không phải đơn thuần thôn vệ ký ức mà là linh hồn thậm chí tồn tại bản thân đều hợp hai là một. Minh Vương nhìn quỳ trên mặt đất bốn người phất phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy, chậm rãi nói rằng. Đi thôi, đi thay ta phân tán tử vong. Vâng theo Vương ý chí. Sau đó bốn bóng người nhanh chóng rời đi. Ở tại bọn hắn rời đi sau khi, Minh Vương lẳng lặng chờ ở chỗ cũ, hắn đã nhận biết được, có vị người quen chính đang cấp tốc bay tới. Không bao lâu, Tô Thần đi tới cấm địa bên trong, lúc này chỉ là đặt chân nơi này liền cảm nhận được từng trận âm hàn, hắn bây giờ đã là tạo hóa cảnh, coi như không có tịnh diệt thần phụ, coi như Minh Vương liền ở ngay đây, những này Minh khi đối với hắn mà nói căn bản là không có cách ăn mòn hắn. Tô Thần ở bạch cốt cánh đồng hoang vu bên trên gặp được Minh Vương. Ngươi vẫn là không tóc đẹp đẽ, ta nói thật sự. Minh Vương trùng Tô Thần cười cợt. Thật sao? Ta cũng không phải cho là như thế. Tô Thần rút ra cuốn tâm kiếm cầm trong tay thưởng thức, trên mặt nụ cười từ từ biến mất, trùng Minh Vương lạnh lùng nói rằng. Lao Vương đây! Đem hắn thế nào rồi, đừng nói cho ta hắn biến thành tóc của ngươi. Căn cứ trả lời của ngươi quyết định sự sống chết của ngươi. Minh Vương trên mặt vẫn mang theo ý cười. Quyết định sự sống chết của ta. Ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là ai? Sau đó chậm rãi chạm đích, quay lưng Tô Thần, tiếp tục nói. Chính là ta Lão Vương chính là ta, xem ở trước đây giao tình mức, bản Vương lần này tha cho ngươi một mạng mặc ngươi rời đi, ngươi đi đi, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Thần nghe vậy lông mày sâu nhăn nheo. Ngươi lời này có ý gì? Minh Vương lạnh lùng trở lại. Mặt chữ ý tứ của. Tô Thần cầm kiếm đứng chỗ cũ, Minh Vương trước nói tới giao tình, hắn cùng với Minh Vương cũng không cái gì giao tình. Muốn nói giao tình cũng chỉ có một chiêu kiếm giao tình, lúc này Minh Vương nói như vậy, e sợ quả thật có Lao Vương ký ức ở bên trong. Sau đó Tô Thần hơi làm thăm dò, trong miệng nói rằng, nam nhân 41 cành hoa, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Minh Vương bật thốt lên, Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục nói, đường từ từ chân thon dài hề, ta đem trên dưới mà tìm tòi. Minh Vương lần thứ hai đáp, Tô Thần nhíu mày thành một đoàn, những này nghiêng thơ. Là hắn cùng Lao Vương trong lúc rảnh rỗi, trước đây ở Tiên Dược Tông thường thường ngồi xổm ở trước sân môn, nhìn chút sư tỷ các sư muội chân dài to có cảm giác mà làm. Người rất sao? Hiện tại rốt cuộc là cái thứ độ gì? Tô Thần trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, không nhịn được trùng Minh Vương quát. Minh Vương vẫn không quay đầu lại, chậm rãi nói rằng. Chính là ta, hàng cổ bất biến. Tô Thần có chút hơi giận, trường kiếm chỉ về Minh Vương. Lao tử không rảnh với ngươi chơi đoán chữ. Nếu như ngươi thừa nhận chính mình vẫn là Lao Vương hãy cùng ta trở lại, đồng thời chống lại ngoại địch. Minh Vương lúc này chậm rãi chạm đích, trên mặt mang một tia châm trọc. Ngoại địch. Ngươi chỉ là dây lát thiên na bốn cái lâu la. Vẫn là chỉ vượt sâu những kia vai hề. Sau đó Minh Vương mở hai tay ra, một luồng bệ nghệ thế gian vạn vật khí thế bạo phát. Bao quát thiên nguyên đại lục ở bên trong, hết thảy tất cả cuối cùng đều sẽ hóa thành sức mạnh của ta, để ta lại lên thần vực. Tô Thần nhìn đối diện cái kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, trong lòng có chút đâm nhói, chung quy không còn là hắn quen thuộc bạn tốt. Hít sâu một hơi, chậm rãi đem trường kiếm chỉ về Minh Vương. Ta còn là yêu thích ngươi không tóc thời điểm. Minh Vương đứng chắp tay, trên mặt giếng cổ không dao động. Điếc không sợ súng, cũng được, ngươi cũng không sống hơn lần này đại kiếp nạn, thân là đã từng bằng hữu, ta liền hôn tự ban tặng ngươi chết vong, mất. Dứt lời, hướng về Tô Thần một bước bước ra. Ca. Tô Thần chỗ ở không gian trong nháy mắt như chiếc gương giống như phá vụn. Hiểm mà lại hiểm tách ra Minh Vương đột nhiên công kích sau khi, Tô Thần đưa tay vung lên, bầu trời đầy trời kiếm khí hiện lên, một hồi ác chiến liền như vậy khai hỏa. Nam vực Tiên Dược Tông phía sau núi, Tá Hoài Thương chính đang bên hồ sáng tác kiếm phổ. Kiếm phổ không sai. Đột nhiên một nam tử xuất hiện ở Tá Hoài Thương phía sau, người kia che lại hai mắt, gánh vác song kiếm, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện bên hồ. Nha nha ngay lập tức đã đi ra. Nhìn ngu rốt mắt kiếm khách hai mắt tràn ngập kiên kỵ. Vân Uyển ngay lập tức liền đem chính đang bên hồ chơi đùa Diệp Tâm bảo hộ ở phía sau. Thủy Nguyệt nhìn thấy Cực Thiên Thần sau khi trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, chỉ vì nàng phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào đọc ra trong lòng người này suy nghĩ, đúng, nàng đọc tâm thuật mất hiệu lực. Đồng thời Cực Thiên Thần cũng hướng về Thủy Nguyệt phương hướng quay đầu đi, che khuất vầng trán hơi nhíu lên, sau đó hướng về Thủy Nguyệt đi đến. Hồng quang lóe lên, Nha Nha trong nháy mắt sẽ đến Thủy Nguyệt bên cạnh, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chạm nơi này bất luận người nào một cọng tóc gáy. Cực Thiên Thần khẽ lắc đầu, nồng nặc kiếm khí từ trên người hắn chuốt xuống khiến tia sáng cũng bắt đầu vặn mèo. Ngươi không đang chú ý, cái kia kiếm khách đây. Gọi hắn đi ra. Nha Nha trong lòng nổi lên nồng nặc kiếm kỵ, người trước mắt coi như là ở tạo hóa cảnh bên trong cũng thuộc về người tài ba, thời điểm toàn thịnh chính mình cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sau đó Cực Thiên Thần cũng chỉ làm kiếm, ba thước kiếm quang màu vàng ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào, giơ tay hướng về Nha Nha một chiêu kiếm chém tới. Trong giây lát này, chói mắt kiếm khí màu vàng nóng đem trước mắt tất cả dắt lên một tầng vàng nóng ánh. Chương 265, như thế nào tu sĩ? Chương 267, như thế nào tu sĩ? Mê vụ xâm lâm tịch diệt uyên bầu trời kiếm trận áp sát, từng chuôi tản ra ánh sáng năm màu khí kiếm treo ở cấm địa bầu trời, đem ngàn dặm cấm địa toàn bộ bao phủ khí thế bằng bạc. Trên bầu trời thỉnh thoảng liền truyền đến kịch liệt sóng linh lực. Lúc này phía dưới đã trở thành chân chính tuyệt địa, trên mặt đất màu đen tràn ngập, chu vi sinh cơ mất đi khác nào địa ngục, tu sĩ tầm thường không có tạo hóa cảnh tu vi liền bước vào nơi này tư cách đều không có. Đối mặt liên miên không dứt kiếm khí, Minh Vương chỉ là đứng ở trên trời duỗi ra chỉ một ngón tay hơi điểm nhẹ, không gian nổi lên gợn sóng, khí kiếm bị chuyển vào đến không biết không gian biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo gợn sóng lại nổi lên, vừa mới kiếm khí hướng về Tô Thần bắn nhanh. Tô Thần đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Đồng dạng thủ đoạn đối với ta là không có tác dụng. Những kia bắn nhanh khí kiếm mới từ Minh Vương phía trước không gian bắn ra liền dồn dập nổ tung. Minh Vương trong mắt thoáng né qua từng tia kinh ngạc. Bang bang bang. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không dứt, ở Minh Vương trước người nổ tung mang ra đáng sợ bảy màu sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, uy lực của nó mỗi một đánh đều đủ để hủy diệt một ngọn núi, trong lúc nhất thời cuồng loạn khí lưu bao phủ, Minh Vương như là bị dày đặc khói hoa tập kích. Cổ xưa bên trong cung điện, vẫn quan tâm nơi này Thanh Phong Giao lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Này nổ tung có ta phong độ. Thanh ý tiểu đồng khịt mũi con thường. Vẫn là ngẫm lại vị kia đạo hưu nếu là thất bại, ai đi đem Minh Vương ngăn cản đi, ai. Đợi được không trung sóng khí dần ngừng lại, Tô Thần cầm kiếm mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm. Khói bụi tàn đi, Minh Vương vẫn đứng ở nơi đó, đừng nói bị thương, liền thân trên hắc kim trường bào đều hoàn hảo không chút tổn hại. Minh Vương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh nhìn Tô Thần. Kết thúc rồi à? Nên ta đi. Tô Thần trong lòng trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bất an, không chút do dự cùng kiếm xê dịch. Minh Vương xuể bàn tay ra hướng thiên vung lên, nồng nặc minh khí bắt đầu ở Minh Vương đỉnh đầu hội tụ. Ánh mặt trời bắt đầu lờ mờ, tất cả xung quanh đều chân tận sát thái, giống như tờ ảnh trắng đen. Theo minh khí hội tụ, một bóng người khổng lồ hiện hiện, đó là một con có màu đen minh khí hình thành to lớn giao long. Giao long thân thể che kín bầu trời, liên miên hơn trăm dặm, so sánh bên dưới Tô Thần thân thể có vẻ như vậy nhỏ bé. Khổng lồ giao long hình thành trong nháy mắt bầu trời khí kiếm liền muốn giao long bắn nhanh, thế nhưng quy nhất chân quyết bảy màu khí kiếm còn chưa tiếp xúc được giao long liền mất đi màu sắc, tiếp theo dồn dập tiêu tan. Minh Vương mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói rằng, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo giao long thân thể cao lớn, liền muốn Tô Thần nhào tới, to lớn đầu rồng dữ tợn khủng bố. Tô Thần thân hình thật nhanh cực lực muốn bỏ qua phía sau giao long, vây quanh cấm địa vẽ lượn quanh vòng mà bay. Hắn không dám đi nơi khác cùng Minh Vương chiến đấu, Minh Vương tồn tại bản thân giống như là một di động cấm địa, chỗ đi qua đều sẽ bị minh khí ăn mòn hóa thành tử địa, vì lẽ đó chiến đấu địa điểm chỉ có thể là nơi này. Có thể cấm địa lại lớn như vậy, ngàn dặm nhìn như rất rộng, nhưng đối với tạo hóa cảnh mà nói vẫn là quá nhỏ. Tô Thần một bên cùng giao long thi chạy, một bên ngưng tụ quy nhất chân quyết, bầu trời khí kiếm bắt đầu hội tụ, ngưng kết thành 10 chuôi chói mắt bảy màu khí kiếm. Bây giờ Tô Thần triển khai quy nhất chân quyết, có thể đồng thời hình thành 10 chuôi chủ kiếm, có chút giống là này kỹ nguyên bản hình thái thập phương khí kiếm, chỉ có điều uy lực khác nhau một trời một vực. Không đủ, còn chưa đủ, những này còn chưa đủ lấy đồ long, cảm nhận được phía sau đáng sợ lực các bách. Tô Thần rõ ràng này còn chưa đủ lấy đem phía sau giao long hủy diệt, có thể quy nhất chân quyết cực hạn liền dừng lại hơn thế, tiếp tục ngưng tụ lại khí kiếm sẽ tan vỡ. Tô Thần đột nhiên ngừng lại thân hình, nhìn vô giết mà đến giao long hít sâu một hơi, tiếp theo trong con ngươi ánh sao lấp lóe, trường kiếm chỉ thiên, có ánh sao từ Tô Thần trên người biểu lộ, ánh sao chậm rãi lên không, Minh Vương trong mắt Tô Thần phảng phất đưa thân vào treo ngược tinh hà bên trong. Những này ánh sao thoáng qua đã bị bầu trời mười trôi khí kiếm hấp thu. Lúc này bảy màu khí trên thân kiếm ánh sao long lánh. Quý nhất. Theo Tô Thần quát to một tiếng, mười chuôi khí kiếm bắt đầu hội tụ, tia sáng chói mắt soi sáng đại địa, cái kia để kiêu dương cũng vì đó thất sắc cấm địa bắt đầu tái hiện quang minh. Một thanh tản ra bảy màu chói lọi cùng với ánh sao to lớn khí kiếm, mang theo cực hạn hủy diệt chi ý hướng về gào thét mà đến giao long rơi. Vâng. Hủy diệt cùng tử vong lẫn nhau va chạm, thời khắc này, tất cả sinh linh cũng vì đó run rẩy, ngẩng đầu nhìn tới, đông phương bầu trời bị nhuộm thành hai màu, một nửa rực rỡ, một nửa hắc ám. Một mảnh trong hoa viên, Hoa Nhan nhìn phía đông phương bầu trời, trong mắt khiếp sợ, Tô Thần dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này à? Lớn thuyền bên trên còn chưa hoàn toàn khôi phục Đường Thiên Thần nhìn chia làm hai màu bầu trời ánh mắt cực nóng thật lâu không nói. Nam vực, một thân đạo bào màu đen Cực Thiên Thần đang nhấc theo trọng thương người nào chết nha nha, chậm rãi hướng về Thủy Nguyệt đi đến. Người rất thú vị. Vân Huyền ngay ở Thủy Nguyệt bên người gắt gao lôi Thủy Nguyệt thủ đoạn. Tá Hoài Thương từ Cực Thiên Thần đến một khắc đó bắt đầu, sẽ không vì là lay động tiếp tục sáng tác kiếm phổ, tất cả xung quanh tựa hồ cũng chuyện không liên quan tới hắn, chỉ là hắn hiện tại lông mày sâu nhăn nheo. Tựa hồ không biết nên làm sao tiếp tục sáng tác. Thủy Nguyệt ánh mắt sợ hãi, từng bước lùi về sau, nàng cho tới nay dựa dẫm, đọc tâm thuật rất đúng thiên thần căn bản không tạo tác dụng. Lúc này Tiên Dược Tông tất cả mọi người đi tới Tô Thần nơi ở, bọn họ đem Cực Thiên Thần bao quanh vây nốt, nhưng không một người dám ra tay. Lúc trước bọn họ kiến thức qua người này đáng sợ, tất cả mọi người rõ ràng, này xa xa không phải bọn họ có thể ngăn cản tồn tại, thực lực như vậy thật sự vẫn là người phạm chủ à. Lý Phạt Đàn ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi bước lên trước, Tiên Dược Tông các đệ tử nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau đều nhìn thấu đối phương trong lòng sợ sệt. Đột nhiên có người lắc lắc đầu, mang trên mặt thong dong đi theo tông chủ chậm rãi tiến lên, người kia đối với phía sau đồng bạn nói rằng: "Huynh đệ ta đi trước rồi, cùng chư vị đồng môn một hồi mong rằng chăm sóc tốt." "Quên đi, ta đã không còn gì cả." Sau đó có người phản ứng lại đây, đây là đồng môn Bạch sư đệ, trước đây không lâu hắn một nhà đều ở đại loạn bên trong chết đi, chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Sau đó lại có một người bước ra. Huynh đệ mang ta một, Hoàng Tuyền Lộ Xa, cùng quân làm bạn nói vậy sẽ không cô đơn. Đó là một vị yêu thích đánh đàn tuấn tú tiểu ca, trong ngày thường làm người ôn hòa, Tô Thần từng ở sau núi gặp hắn rất nhiều lần, khi đó đánh đàn nhân thân một bên đều sẽ theo một thổi sáo nữ tử, nhưng hôm nay đánh đàn người còn đang, nhưng chỉ chứa một cái sáo ngọc bị người đánh đàn đứng ở bên hông. Tiếp theo lại có người đi ra. Ta không có bản lãnh gì, nhưng là biết tri ân báo đáp Tô Thần đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy. Chư vị ta đi trước một bước. Bây giờ Tô Thần ngoài cửa còn bày đặt chồng chất như núi lễ vật. Kha kha, ta giết không ít dị tộc đây, bây giờ cũng đủ vốn. Ai? Sư huynh chờ ta, ngươi còn nợ ta tiền không còn đây. Chết rồi cũng đừng muốn quy nợ. Nương theo lấy một câu câu nói ngữ, càng ngày càng nhiều người đi theo Lý Phạt Đàn phía sau, cuối cùng tất cả mọi người đi theo. Đứng ở trong chính đạo, liền muốn xứng đáng chính đạo hai chữ, dị tộc tàn hại muôn dân, đồng môn chết thảm thảm kịch bọn họ gặp quá nhiều. Nguy nan thời khắc đối mặt cường địch, hoảng sợ sau khi huyết tính bị kích phát. Chí sĩ nhân người, vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân lấy xả thân. Tu sĩ cũng là sĩ. Sĩ người, quốc chi trọng khí. Là trời địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Khổng lồ đám người kích phát ra cân nhắc không gặp kiếm ý, bọn họ đứng hàng giang cũng hải ngưng tụ cùng nhau. Vẫn ngồi ở bên hồ sáng tác kiếm phổ kiếm khách, nhìn những này hùng hồn chịu chết đám người, mất đi ở trong lòng kiếm bị tỉnh lại. Gió mát phất phơ thổi. Kiếm trong tay phổ bị gió nhẹ lật xem, nét mực chưa khô trên giấy viết. Kiếm giả hiểm nghĩa. Chương 266, kiếm giả hiểm nghĩa. Chương 267, kiếm giả hiểm nghĩa. Tiên Dược Tông phía sau núi bên trong tiểu viện, từng cái nhỏ bé kiếm vô hình ý từ mọi người trên người bắn ra. Một thân đạo bào màu đen gánh vác song kiếm Cực Thiên Thần nhìn một chút vào người, trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá miễn cưỡng huyền cảnh mà thôi, trong đó đại đa số chỉ có linh cảnh 6 tầng khoảng trường, trái phải. Hắn một chiêu kiếm là có thể để những người này chết không biết bao nhiêu cái qua lại, mà lúc này bọn họ dĩ nhiên mặt không sợ hãi, thậm chí. Hắn còn có thể từ nơi này những người này rất ít cảm nhận được nồng nặc chiến ý. Đây chính là Tiên Dược Tông sao. Tựa hồ có chút ý nghĩa. Lý Phạt Đàn nhìn về phía Chu Vi, những thứ này đều là đệ tử của hắn, từ sư tôn nơi đó tiếp nhận tông môn sau khi, hắn không thể nói được cần cụ, nhưng là nhớ kỹ tổ hấn. Trên thực tế. Hắn cũng chỉ là đem chính đạo bình tin đạo lý từng lần một giảng giải cho các đệ tử sau khi nghe xong, đối với các đệ tử tu hành, hắn vẫn luôn là nuôi thả. Bây giờ này truyền thừa đã lâu tông môn liền muốn lủi tàn theo lửa, trong lòng thương cảm ở ngoài cũng không hối hận, nói vậy sư tôn cùng với tổ tiên nhìn thấy bây giờ Tiên Dược Tông nhất định sẽ không cầm được khen hắn thống trị có cách đi. Một hạng người nhát gan Lý Phạt Đàn, nhìn về phía người phía sau quần rút ra trường kiếm, chỉ về Cực Thiên Thần. Đây là Tiên Dược Tông trọng địa. Há cho phép ngươi ở đây làm càn. Ngữ khí nghiêm khắc, khí độ thong dong. Trong miệng trọng địa tự nhiên là chỉ Tô Thần nơi ở, đúng vậy hắn rất nhát gan, độc ngọn núi cốc ngày ấy hắn sợ đến đào tẩu, bái tiên tông xâm lấn, hắn ỷ vào Tô Thần mới dám ra tay, có thể hôm nay hắn không muốn chạy trốn. Lý Phạt Đàn trường kiếm chỉ thiên, trên bầu trời tức giận kiếm sinh thành, sau đó Tiên Dược Tông đệ tử cùng xuất kiếm, thập phương kiếm khí liên tiếp ở trên trời hiện lên, này kỹ Tiên Dược Tông đệ tử nội môn đã sớm thuộc nằm lòng. Tiếp theo càng ngày càng nhiều khí kiếm hiện lên, cuối cùng đem Tiên Dược Tông cả ngọn núi bao trùm. Một đám tu hành thấp kém run rế bạo phát ra nhỏ bé dây tóc kiếm ý, cuối cùng những này kiếm ý tụ hợp lại một nơi, mơ hồ có liên miên không dứt tư thế. Cực Thiên Thần hơi nghiêng đầu, hơi có hứng thú nhìn về phía Lý Phật Đàn. Bầu trời khí kiếm cùng kiếm ý bắt đầu từ từ quy nhất, Lý Phật Đàn lúc này cái trán che kín mồ hôi, hắn chỉ có huyền cảnh sử dụng quy nhất chân quyết tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lần này kiếm trận lại như thế khổng lồ, ngưng tụ Tiên Dược Tông toàn bộ. Đợi đến vạn ngàn khí kiếm quy nhất, Lý Phật Đàn khỏe miệng chảy ra vết máu, ống tay áo không gió mà bay, trường kiếm trong tay hướng về Cực Thiên Thần chém tới. Trên bầu trời màu sắc sặc sỡ kiếm khí rơi, như sao rơi lòng lánh. Cực Thiên Thần nhìn phía rơi sao băng lắc lắc đầu. Khí thế không sai, nhưng vẫn là quá yếu. Sau đó Cực Thiên Thần cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay kiếm quang màu vàng tuột tay mà bay, hướng về sao băng đánh tới. Va chạm trong nháy mắt, màu sắc sặc sỡ khí kiếm bên trên liền nổi lên vết rách, mơ hồ có bị kiếm khí màu vàng nóng đẩy về đi dấu hiệu. Lý Phật Đàn khỏe miệng ho ra máu, toàn thân sắp sửa hư thoát, lúc này một bàn tay đột nhiên khoát lên bờ vai của hắn, vừa mới vẫn sáng tác kiếm phổ nam nhân đến phía sau hắn. Ngươi sáng chế tuyệt kỹ cùng Tiên Dược Tông chắc chắn sẽ không bị dễ dàng đánh tan. Đang lúc này, một đạo giống nhau như lúc năm màu khí kiếm phá tan tầng mây, tinh chuẩn vô cùng đụng vào cái kia sắp dạn nước khí kiếm bên trên. Cùng lúc đó nhiều đám mây khuấy động, từng chuôi khí kiếm chậm rãi tự vân bên trong dò ra, so với trước to lớn hơn kiếm trận hiện lên. Người đến sau đẩy người trước phá vụn thân thể. Từng điểm đem kiếm khí màu vàng nóng đẩy về. Quang mang rực rỡ từng điểm đi vào người trước, trên thân kiếm vết rách đang chậm chậm tu bổ. Tiên Dược Tông các đệ tử lần thứ hai xuất kiếm, vạn ngàn kiếm khí lần thứ hai hướng về hoa mỹ kiếm khí hối đi. So với trước càng thêm cô đọng, cường hãn hơn rực rỡ khí kiếm phá tan kiếm quang màu vàng ầm ầm rơi, thế không thể đỡ. Cực Thiên Thần nhìn phía hoa mỹ kiếm khí khẽ nhíu mày, tiếp theo xuề bàn tay ra, hướng về bầu trời khí kiếm nắm đi. Nhưng mà chính là chỗ này sao thế không thể đỡ kiếm khí, cứ như vậy trên không trung đột ngột nổ tung. Oeng! Đáng sợ gợn sóng ở trên trời khuấy động, chỗ đi qua quần sơn liên tiếp phá vụn. Tiên Dược Tông đại trận hộ sơn tự phát khởi động. Lý Phật Đàn hai chân mềm nhũn, liền muốn ngã chồng vó, bị Tá Hoài Thương vững vàng nâng lên. Tiên Dược Tông đệ tử ngay lập tức liền xông tới, đem Lý Phật Đàn bảo vệ, bọn họ vẻ mặt vẫn cứng cỏi, đem sinh tử không để ý. Nhìn phía bầu trời biến mất hầu như không còn kiếm trận, Lý Phật Đàn có loại cảm giác vô lực, đối phương thực sự quá mạnh, Tiên Dược Tông xem ra chấm dứt ở đây. Tá Hoài Thương vỗ vỗ Lý Phật Đàn vai, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Còn dư lại giao cho ta. Lý Phật Đàn che ngực, tự rêu nở nụ cười. Nào có tông chủ chạy để người ngoài bảo vệ đạo lý. Tá Hoài Thương lắc lắc đầu, tiếp tục cười nói. Trước ngươi không phải chạy qua à? Ho khan một cái khặc. Tá Hoài Thương nói còn chưa nói đã bị từng tiếng ho khan đánh gãy. Lý Phật Đàn vẻ mặt lúng túng cực kỳ. Tá Hoài Thương tiếp tục nghiêm mặt nói. Tin tưởng ta có thể thắng hắn. Lý Phật Đàn cùng Tá Hoài Thương thường thường giao lưu, giữa hai người quan hệ rất tốt, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Trước mắt kiếm khách tuyệt đối không phải ăn nói ngông của người. Hắn xưa nay đều là nói được là làm được. Tá Hoài Thương nói xong cũng từ trong đám người đi ra, từng bước đi tới Cực Thiên Thần trước mặt. Cực Thiên Thần mặt hướng Tá Hoài Thương, chậm rãi nói rằng. Ngươi chỉ có niết bàn cảnh mà thôi, tại sao tự tin? Tá Hoài Thương vẫn chưa trả lời, mà là nhìn một chút chu vi, chủng Cực Thiên Thần nói rằng. Chuyển sang nơi khác khỏe không? Cực Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi vào phía chân trời. Tá Hoài Thương theo sát phía sau. Vân Uyển nhìn phía hai người rời đi bóng người, vẻ mặt cô đơn, nàng biết Tá Hoài Thương phải làm gì, hướng về phía bầu trời hô to. Thắng hắn. Nhất định phải sống sót ba. Cá trích đồ hộp còn có rất nhiều ba. Nàng đang nhắc nhở Tá Hoài Thương, để hắn không đến nỗi như vậy tuyệt vọng, muốn nói cho hắn, coi như bị ngoại vật ăn mòn có tô thần ở cũng nhất định sẽ có biện pháp. Tá Hoài Thương cùng Cực Thiên Thần đi tới chỗ cực kỳ cao, dưới chân núi sông đều có vẻ hơi nhỏ bé. Cực Thiên Thần có chút ngạc nhiên trùng Tá Hoài Thương nói rằng, ngươi là ở tranh thủ thời gian sao? Nếu là như vậy không cần phải, bởi vì, ta thật muốn giết người bọn họ cũng trốn không thoát. Tá Hoài Thương nhìn trống rông hai tay, vẻ mặt hờ hững, lúc này trong tay hắn đã không còn kinh hồng kiếm, thế nhưng trong lòng kiếm dĩ nhiên tỉnh lại. Cũng chỉ làm kiếm, từng chuôi khí kiếm trôi nổi. Cực Thiên Thần có chút phiền chán nói, hừ, nguyên lai vẫn là ban đầu siếc, loại này thuật kỹ ta căn bản cũng không để ở trong mắt. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy đông phương bầu trời bởi vì kịch liệt va chạm, mà chia làm hai nửa sát thái. Cái kia hoa mỹ ánh kiếm mang theo hủy diệt chi ý, cùng đen kịt tĩnh mịch đem bầu trời chia làm hai nửa, ở đây đều có thể cảm nhận được từng trận đáng sợ gợn sóng. Kiếm kia mang lại như thế quen thuộc, cùng với trước giống nhau như lúc lại có chút không giống. Không nghĩ tới làm mất mặt tới nhanh như vậy. Tá Hoài Thương nhìn phía Đông Phương trên mặt hiện ra một vệt ý cười, sau đó lớn tiếng nói. Nhìn thấy không? Đây chính là ngươi không để vào mắt kiếm kỹ. Sau đó Tá Hoài Thương hít sâu một hơi. Chớ ngủ. Không phải là muốn thân thể của ta à? Cầm. Kha kha. Nụ cười gần thanh hiện lên ở Tá Hoài Thương bên hai, đó lấy, Tá Hoài Thương hai tròng mắt dần dần tiêu tan, trong hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, cuối cùng một vệt màu đỏ tươi ánh sáng ở trong mắt hiện lên, hình thành một đôi màu đỏ thâm đồng tử, con ngươi. Bùn đại gia tắc thành ngươi. Ha 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 ha. Ngông cuồng tiếng cười ở chân trời vang vọng, lúc này Tá Hoài Thương sợi tóc bay lượn, tu vi vào đúng lúc này liên tục tăng lên, ở cực thiên thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, đại đạo khí tức giáng lâm. Anh Tuấn dường như điêu khắc khuôn mặt vẫn là Tá Hoài Thương khuôn mặt, chỉ là người trước mắt khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bị hắn nắm trong tay, bên người khổng lồ kiếm trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm phải máu giống nhau màu đỏ. Người kia vẻ mặt điên cuồng, khoe miệng nứt ra một uy nghiêm đáng sợ nụ cười, hai mắt hồng quang lấp lóe, khắp toàn thân đầy dây khuyết đại lệ khí, chủng cực thiên thần nói rằng: "Đến đây đi, chém giết đi, hôn tạc cá." Chương 267, Kiếm thần. Chương 269, Kiếm thần. Ở cực kỳ lâu trước có một vị tuổi trẻ kiếm khách hắn nhất sinh không có gì ầm ầm sóng dậy đi qua, chỉ là ở sư tôn giáo dục dưới kiếm một trong đồ đăng phong tạo cực mà thôi. Sư phụ của hắn là đã từng thánh điện cửu thiên, sư môn một mạch đơn truyền, các đời truyền nhân đều sẽ kế thừa một vang dội tên gọi, đó chính là Kiếm thần. Hắn anh Tuấn ôn hòa cùng Tá Hoài Thương có chút tương tự, đã từng cũng là để rất nhiều tiên tử vì đó khuynh đảo. Sau đó đại kiếp nạn đến. Khi đó thiên nguyên đại lục tròm sao hóng ánh, cường giả nhiều vô số kể, thực lực ở chư giới bên trong thuộc về hàng đầu. Chỉ là ở một ngày nào đó thiên nguyên đại lục những kia cường giả đỉnh cao toàn bộ biến mất rồi, những người kia đi nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Hắn không biết gì cả. Chỉ nhớ rõ những người kia biến mất trước một ngày, sư tôn đã từng đi tìm hắn, cho hắn một quyển kiếm phổ phong bì đỏ thẫm, trên đó viết Hồng Liên kiếm vũ, giao phó hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không được tu luyện, quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sau đó bởi vì thiên nguyên đại lục cường giả biến mất rồi, hàng đầu sức chiến đấu xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt, cục diện chuyển tiếp đột ngột. Minh Vương giáng lâm tản tử vong, còn sót lại cửu thiên liên tiếp chết trận, cường hãn thực lực đem đã từng phồn hoa đông vực tiên sơn san bằng, hóa thành cấm địa vạn cổ không cần thiết. Kiếm khách đang bế quan, cái kia bổn vốn đỏ thâm kiếm phổ một phen mở bên trong chữ cổ liền từ trên tờ giấy biến mất, chui vào thân thể của hắn. Rất nhiều huyền ảo chiêu thức liền lạc ấn tại trong thần hồn của hắn. Những kia chiêu thức so với hắn đã gặp tất cả công pháp đều phải cường hãn, phàm nhân thân thể tu luyện thần thuật cần trả giá thật lớn, kiếm khách gánh chịu to lớn thống khổ. Hắn nhịn đau khổ tiếp tục lật xem, hắn biết lúc này nhất định phải đứng ra, sư tôn không ở hắn chính là đương đại kiếm thần, quyết không thể chỉ làm nhục kiếm thần hai chữ. Nhưng mà, ở đây từng cái chữ cổ đi vào thân thể thời điểm, một luồng không tên tà khí cũng cùng xông vào hắn thần hồn. Tâm ma đúng hẹn mà tới, hắn nhớ tới sư tôn giao phó. Đợi được kiếm khách phát hiện chính mình tâm thái biến hóa thời điểm đã không còn kịp. Như hôm nay nguyên đại lục tình thế tràn ngập nguy cơ, hắn cũng không có thời gian diệt trừ tâm ma. Năm tháng không có cho hắn đầy đủ thời gian, hết thảy đều là gấp như vậy vội vã. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể chém tới tâm ma triệt để đem thần kỹ nắm giữ, nhưng là hắn không có thời gian, kiếm khách nhận ra được trong cơ thể biến hóa, cuối cùng quyết định. Tẩu hỏa nhập ma thì lại làm sao? Nếu các thần không ở, vậy liền ma độ chúng sinh. Huống hồ, hắn có sư phụ. Hắn tin tưởng biến mất sư tôn nhất định có thể trở về, đem nhập ma chính mình tỉnh lại. Cuối cùng, kiếm khách từ kiếm khách đã biến thành kiếm thần, hắn hai mắt lập lòe đỏ đậm ánh sáng, từ bế quan Bắc vực sơn mạch đi ra. Bạo ngược lệ khí ở trong lòng tàn phá, nương theo lấy hắn nửa đời trước tiên kiếm tuyết trắng, cũng từ trắng non chuyển đến đỏ đậm, như máu tươi. Ngày hôm nay lên ngươi thì càng tên hồng tuyết. Sau đó hắn gặp được trong rừng cây tọa lạc một thôn nhỏ, tòa kia thôn nhỏ đang bị dị tộc tam cướp. Đã kế thừa kiếm thần tên gọi nam nhân, anh Tuấn trên mặt lộ ra thô bạo vẻ mặt. Đó là một trường giết chóc, dị tộc quần quận vô biên, đều bị một người một chiêu kiếm giết chết, hình cùng run rế. Tâm ma ở giết chóc bên trong tầm bổ, người còn sống sót đang chuẩn bị cảm tạ vị này kiếm khách thời điểm, lại bị một chiêu kiếm chém giết, lúc này mọi người mới ý thức tới. Người trước mắt không phải cứu người thiên thần, mà là càng đáng sợ ma quỷ. Khi hắn đem trước mắt cái cuối cùng người sống giết chết thời điểm, hắn mới ý thức tới chính mình đến tột cùng làm cái gì. Đó là một tên da rẻ có chút tái nhợt thiếu nữ, bị kiếm khí của hắn xuyên qua cái trán. Thiếu nữ bên người còn có một vị phụ nhân, phụ nhân sắp chết vẫn ôm thật chặt trong lòng thiếu nữ. Kiếm khách đưa thân vào trong biển máu mờ mịt chung quanh, nhưng sau đó khắc chế không được giết chi tâm còn đang đáy lòng ấp ủ. Còn sống lý trí để hắn rõ ràng, không thể còn như vậy, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn hướng về Minh Vương chỗ ở Đông Vực bay đi, nơi đó chư giới cường giả đều ở, bọn họ quay mắt về phía một khủng bố vô biên kẻ địch. Minh Vương tóc dài xoa vai, một thân hắc kim trường bào, ngồi đàng hoàng ở màu đen vương tọa bên trên tan tác chúng sinh, trước mặt hắn là kéo dài hơi tàn hai vị cửu thiên, cùng với còn dư lại không nhiều một ít cường giả, những cường giả kia phía sau là mênh mông vô bờ đầy dây bạch cốt. Máu thịt của bọn họ hết mức hóa thành tinh khiết năng lượng tụ tập ở trên người hắn. Minh Vương ánh mắt cực nóng, hắn rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa, một bước. Hắn là có thể đến bị ngạ, từ đây tiến thêm một bước, đặt đến trước nay chưa có hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn biết cái kia ý vị như thế nào, bởi vì đó là hắn đã từng đến trôi qua độ cao. Nhưng mà, đang lúc này, nương theo lấy đáng sợ ánh kiếm, đương đại kiếm thần giáng lâm hơn thế. Đó là một sợi tóc tung bay, hai mắt đỏ đậm lấp lóe, cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm nam nhân. Trận chiến đó kinh thiên động địa, Đông Vực hơn nửa đời linh đều chôn vùi ở hai người trong khi giao thủ. Cuối cùng nam tử một chiêu kiếm đem Minh Vương chia ra làm hai, cựu thiên một trong số đó liều mạng cuối cùng một hơi, viết ra tịnh diệt thần phù, đem Minh Vương một nửa thân thể phong ấn. Rơi vào ma đạo nam nhân cũng lâm vào yên giấc ngàn thu, mãi đến tận một vị thiếu niên, mang theo một nam một nữ lần thứ hai đặt chân này không người cấm địa. Cực thiên thần nhìn phía nam nhân trước mắt, trong lòng rung mạnh. Người trước mắt rõ ràng vẫn là vừa nãy hình dạng, thế nhưng cả người khí chất đã khác nhau một trời một vực. Đỏ đậm hai con mắt, máu đỏ trường kiếm, cùng với ngập trời lệ khí, để cực thiên thần không tự chủ được nhớ tới người đàn ông kia. Có thể được gọi là kiếm thần người. Ở cực thiên thần còn nhỏ thời điểm, nghe nói qua một nhân vật như vậy. Ha ha ha! Là ngươi sao? Ha ha ha! Lấy ngươi làm đối thủ, ta nhất định có thể để cho ta sử dụng ngay cả ta cũng không biết, chính mình đích thực đang thực lực. Sau đó cực thiên thần trong miệng phát sinh cười to. Ha ha ha! Đáp lại hắn là cùng dạng điên cuồng tiếng cười, cùng với che ngập bầu trời màu đỏ thâm kiếm khí. Quy nhất chân quyết bị nhiễm phải đỏ như máu, giống như trôi trôi hồng tuyết kiếm, uy lực xa xa không phải vừa mới có thể so sánh. Cực thiên thần vẫn cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay ba thước kiếm quang màu vàng phun ra nuốt vào, đem kéo tới kiếm khí màu đỏ liên tiếp chém xuống. Đem đầy trời huyết kiếm chém xuống hầu như không còn sau khi, cực thiên thần trùng nam nhân trước mặt nói rằng. Có thể chém toàn thắng thời kỳ Minh Vương kiếm kỹ, cũng chỉ có trình độ như thế này. Trong giọng nói có chút thất vọng. Chiếm dụng tá hoài thương thân thể kiếm thần khỏe miệng lộ ra ý cười, sau đó chỉ chính mình. Gấp gáp như vậy đi chết sao? Vừa mới không phải là kiếm của ta, là người đàn ông này. Sau đó, kiếm thần chậm rãi cung bước. Cực thiên thần bị cái kia một đôi lập lòe đỏ như máu tia sáng hai mắt nhìn chằm chằm tóc gáy đứng thẳng, hắn biết sau chiêu thức nhất định không phải chuyện nhỏ. Đột nhiên, kiếm thần di chuyển, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm múa tung, mỗi một đánh đều mang ra to lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm. Xa xa nhìn tới, giống như đóa màu máu hồng liên nở rộ với bầu trời bên trên. Ánh kiếm chỗ đi qua, quần sơn đổ nát, sông lớn lật tàu. Đối mặt khuyết đại ánh kiếm, cực thiên thần không chút do dự rút ra phía sau một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm làm như ngọc thạch, thân kiếm tĩnh mịch, chỗ chui kiếm có khắc thanh minh hai chữ. Đây là dây lát ngày mạnh nhất chi kiếm, thanh minh kiếm, bản thân cấp bậc vượt xa tiên khí, cũng là dây lát ngày duy nhất một chui công nhận thần khí. Chương 268, chiến đấu thăng cấp. Chương 270, chiến đấu thăng cấp. Thần binh ra khỏi vỏ, xuất hiện ở dây lát ngày nhất sẽ sử dụng kiếm cực thiên thần trong tay. Cực thiên thần tay cầm thanh minh kiếm, đón đầy trời anh kiếm, hướng về chứa đựng hồng liên vị trí trung tâm bay đi. Ở đông phương, giữa bầu trời rực rỡ ánh sáng cùng hắc ám cùng tàn đi. Tô thần cùng Minh Vương cao đến đâu chỗ trống xa xa đối lập. Lúc này Tô thần da rẻ xám trắng, cầm kiếm tay không cầm được run run, ở miệng lớn thở hổn hển. Trái lại Minh Vương, vẫn đứng chắc tay, chỉ có một mảnh một góc có tổn hại dấu vết. Tô thần rõ ràng, lúc trước một chiêu nhìn như là hắn một chiêu kiếm đem màu đen kia dao long chém xuống, kỳ thực là hắn kém hơn một chút. Cái kia minh khí hóa thành dao long tuy rằng tiêu tan, nhưng kỳ thực minh khí đã vào cơ thể, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn hắn. Cầm kiếm cánh tay đang dần dần mất đi chi giác. Đương nhiên những này minh khí đối với tạo hóa cảnh mà nói không khó bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng đang cùng cường địch chém giết thời điểm, chính là chí mạng. Minh Vương mặt không hề cảm xúc, chúng Tô thần lạnh lùng nói rằng, còn muốn đánh sao? Nói vậy ngươi đã thấy được ngươi và ta chênh lệch. Tô thần thở dài, hắn tu hành thời gian thực sự quá ngắn, dựa vào hệ thống nâng lên tới thực lực, kém xa tít tắp gốc gác thâm hậu Minh Vương. Xa xa, một đóa hồng liên ở phía nam bầu trời hiện lên, cảm nhận được đáng sợ kia đến cực điểm kiếm khí, Tô Thần trong lòng cay đắng. Hắn rõ ràng, thằng ngốc kia đúng là vẫn còn nhịn không được, trong nạp giới kinh hồng kiếm lặng lặng đứng lặng ở một góc. Minh Vương hiển nhiên cũng nhận biết được cái kia bôi hồng liên, chỉ là vẻ mặt vẫn giếng cổ không dao động. Tá thi hoàn hồn con rối thôi, hắn cũng không để ở trong mắt. Sau đó Tô Thần theo thói quen nhìn phía hệ thống giới, nhìn khai thiên phụ lục, chu thiên kiếm, chờ chút trí bảo, Tô Thần lộ ra cười khổ. Bây giờ hắn cũng không có mảnh vỡ đổi lấy muốn hải thèm, những kia cái có thể tăng cao thực lực công pháp, có thể nghịch chuyển cục diện hải thèm, hắn bây giờ chỉ có thể nhìn nhìn. Muốn dựa vào đánh giết cường giả thu được linh tinh mảnh vỡ tăng cao thực lực, chỉ sợ là phải đem toàn bộ thế giới cao thủ hết mức tàn sát. Nhiều năm rồi một khi sản sinh, liền lái đi không được, từ khi hắn biết đánh giết thông linh cảnh cường giả liền có thể thu được mảnh vỡ sau khi, Tô Thần liền có một người can đảm ý nghĩ. Minh Vương nhìn phía xa xa nở rộ hồng liên phương vị, lạnh lùng nói rằng, chư giới sinh linh đều sẽ hóa thành sức mạnh của ta cội nguồn, chư giới tồn tại ý nghĩa đã là như thế, thiên đạo bên dưới ngươi như thế nào đi nữa làm cũng đều là phí công. Nghe Minh Vương lời nói, Tô Thần rõ ràng đó ý tứ, trên thực tế Minh Vương cách làm, cùng hệ thống cho hắn ám chỉ cơ bản nhất trí. Nhưng này cái ý nghĩ bị hắn chết chết đè xuống, hắn không phải loại người như vậy, hắn chỉ là muốn nhàn nhã sống qua ngày cá mắm mà thôi. Đây cũng là hệ thống mục đích à? Hắn nhớ tới đã từng thụy cổ thỏ bộ tộc. Bây giờ muốn hắn hóa thành thợ săn, giết người cướp giật chỉ là vì đổi mảnh vỡ. Hắn liền nghĩ tới mình ở Thiên Nguyên Đại Lục ăn qua khoai chiên cùng có thể vui mừng, cảm thấy phi thường buồn cười, một trận buồn nôn. Hay là hệ thống ký túc ở lão vương trên người hết thảy đều sẽ trở nên không giống với lúc trước đi. Thấy Tô Thần một mực yên lặng không lên tiếng, Minh Vương lần thứ hai nói rằng, người cứ vậy rời đi đi. Tô Thần nghe vậy nhìn về phía Minh Vương chậm rãi lắc lắc đầu. Có một số việc, chung quy cần phải có người đến làm. Sau đó lại tự rêu nở nụ cười, khi nào thì bắt đầu, đã biết sao dựa vào hệ thống. Từ xuyên qua đến Thiên Nguyên Đại Lục một khắc đó, hắn chính là hệ thống công cụ người. Không thể phủ nhận, rất nhiều thời điểm, đúng là hệ thống mang đến cho hắn cường đại sức lực, để hắn có tự tin nghịch chuyển cục diện. Có thể cùng nhau đi tới, hắn nhiều hơn là dựa vào chính mình. Đúng, hắn Tô Thần cũng không phải không còn hệ thống liền không còn gì khác nam nhân. Cút mẹ mày đi. Lão tử chắc chắn sẽ không mất đi nhân tính, chó má hệ thống cho ra bò. Sau đó Tô Thần tức giận đóng rơi mất hệ thống giới, trong lòng quyết định, từ đó về sau, không nữa mở ra chó này cút giống nhau giới. Minh Vương nhìn phía Tô Thần không biết đối phương tại sao đột nhiên ăn nói linh tinh. Sau đó chỉ thấy đến Tô Thần vỗ tay một cái cánh tay, trong hai mắt so với trước có thêm một phần trong suốt cùng thông suốt. Đến. Hiệp 2. Dứt lời Tô Thần trên cánh tay nguyệt hình hình xăm chuyển đến trắng loáng. Từng tia minh khí bị Tô Thần bức ra bên ngoài cơ thể, đồng thời trên người hiện ra từng trận ánh trăng, cả người xem ra như thiên thần giáng lâm. Theo thân thể biến hóa, tạo hóa cảnh tu vi càng thêm chất phác, tuy rằng vẫn không bằng trước mắt Minh Vương, nhưng là cách biệt không xa. Ống tay áo vung lên, quần quần vô biên viên gạch hiện lên. Chuẩn bị xong chưa lão vương? Không để ý nhưng là sẽ chết. Minh Vương nghe vậy giếng cổ không dao động trên mặt lộ ra ý cười. Cái gì xưng hô cũng không đáng kể, có điều lần này đừng tiếp tục hy vọng ta lưu thủ. Ở trên trời một đầu khác, thanh hồng hai kiếm đang rệt. Đáng sợ kiếm khí tàn phá, ở trung tâm khu vực. Thân kiếm cùng cực thiên thần hai người động tác sắp tới mắt thường khó có thể bắt giữ, thanh hồng hai kiếm trong chớp mắt cũng đã trăm lần, ngàn lần giao chiến. Lúc này song phương không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, đơn thuần so đấu kiếm kỹ, hai người kiếm thuật đều là đăng phong tạo cực, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân. Chỉ cần là hai người giao chiến mang theo ra kiếm khí, cũng đủ để giết chết thông linh cảnh bên dưới tất cả sinh linh. Lúc này hai người vị trí chỗ ở thình lình đã trở thành một mảnh khu vực cấm, đại địa từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, chu vi trăm dặm phạm là có sinh linh tới gần, trong khoảnh khắc thì sẽ bị ánh kiếm rào nát tan. Lại giao chiến mấy ngàn kiếm, song phương đột nhiên kéo dài khoảng cách. Cực thiên thần phun ra một ngụm trọc khí, có chút kích động nói. Không hổ là ngươi. Ta rốt cục gặp một có thể để cho ta toàn lực ứng phó đối thủ. Sau đó, Cực Thiên Thần chậm rãi rút ra dựa vào phía sau một khắc thanh trường kiếm, đó là một thanh có chút cổ xưa, thân kiếm mọc đầy màu đỏ rì sét trường kiếm. Kiếm này chỉ có thượng phẩm linh khí cấp bậc, cũng không phải là dường như thanh minh kiếm uy lực như vậy cường hãn thần minh. Chỉ là Cực Thiên Thần vẫn bên người mang theo, cùng người đối địch cũng cực nhỏ vận dụng kiếm này. Nhưng mà thanh kiếm này nhưng là thân phận của hắn tượng trưng, là hắn tự thành tên ban đầu vẫn sử dụng binh khí. Đối với Cực Thiên Thần mà nói, trôi này thường thường không có gì lạ linh khí trái lại so với thanh minh kiếm ý nghĩa càng thêm trọng đại. Đó là hắn tồn tại chứng minh, là theo hắn vào sinh ra tử từng bước đi tới hôm nay láo hưu. Cực thiên thần đem thanh minh kiếm phóng tới tay trái, trở tay cầm kiếm, tay phải nắm chặt tràn đầy dị xét trường kiếm. cầm trong tay song kiếm Cực Thiên Thần Đạo Bảo đón gió mà không, từng đạo kiếm khí vô hình ở bên cạnh hắn vần quanh. Vừa mới Cực Thiên Thần giống như là một thanh chưa từng bảo kiếm ra khỏi vỏ, xương nhận dấu ở trong đó, mà giờ khắc này lưỡi dao sắc dĩ nhiên ra khỏi vỏ, cả người tỏa ra một luồng không thể ngăn cản mạnh mẽ khí phách. Có chút ý nghĩa. Thân kiếm khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Cực Thiên Thần như là thấy được chuyện đùa món đồ chơi. Ngươi sẽ không phải cho rằng có thêm thanh kiếm là có thể thắng ta đi. Sau đó Hồng Tuyết kiếm đi vào kiếm thần tay phải biến mất không còn tăm hơi, đồng thời, tay trái mở ra, chậm rãi hư nắm, Phong Nhi pha thêm đạo đạo kiếm khí màu đỏ thành hình dạng xoắn ốc bị hắn siết trong tay. Hồng Tuyết kiếm cán kiếm tại đây màu đỏ xoắn ốc bên trong mơ hồ hiện hiện, bảo kiếm như là túi chữ nhật trên một tầng hình xoắn ốc vỏ kiếm. Kiếm thần tay phải chậm rãi khoát lên vòng xoáy màu đỏ ngòm trung tâm, Hồng Tuyết kiếm cán kiếm bên trên. Kiếm thần liếm liếm khóe miệng. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm cực điểm. Chương 269, kiếm tu quyết đấu đỉnh cao. Chương 271, kiếm tu quyết đấu đỉnh cao. Màu máu hình xoắn ốc thành một thanh vỏ kiếm, không gian ở đây cố định hình ảnh, thời gian chậm rãi đọc lại. Thân kiếm tay cầm cán kiếm, Hồng Tuyết ra khỏi vỏ lúc tất làm kinh thế hai tụ. Cực Thiên Thần tự bước vào tạo hóa cảnh được Thiên Thần phong hào sau khi rất lâu sau đó cũng không từng cảm nhận được như vậy sát cơ nồng nặc. Đột nhiên, thời gian lưu chuyển, thân kiếm một bước bước ra, kiếm reo tiếng vang vọng đất trời. Hồng Liên kiếm, Khuynh Thành. Trong giây lát này Cực Thiên Thần trong mắt tất cả xung quanh đều biến mất, trong cơn mông lung hắn chỉ thấy được một vệt kinh diễm ánh kiếm, cùng chim yến con giống như mềm mại, nương theo lấy thăm thẳm kiếm reo là như vậy mỹ lệ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, kiếm thần đã đi tới phía sau hắn. Một đạo nhỏ bé vết thương xuất hiện ở Cực Thiên Thần bụng, đạo này vết thương tuy rằng bé nhỏ nhưng cực sâu, xuyên qua toàn bộ thân thể. Vẫn chưa có máu tươi chảy ra, bởi vì miệng vết thương có khủng bố đến cực điểm kiếm ý lưu lại, coi như là máu tươi cũng bị hết mức rào diện. Cực Thiên Thần bưng bụng, đến cỡ này cảnh giới từ lâu không cách nào bị tầm thường thủ đoạn giết chết, nhưng hắn hiện tại nhưng như là người bình thường như thế. Chiêu kiếm này là chí mạng. Tạo hóa cảnh thể phách bị kiếm khí áp chế gắt gao. Hắn phi thường vững tin đòn đánh này là chân tránh vượt xa thiên giai thần kỹ chân chân chính chính chạm tới đạo ngưỡng cửa. Một đòn qua đi, kiếm thần sợi tóc tung bay, lấy bệ nghệ tư thái nhìn Cực Thiên Thần. Cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi sao, dị tộc. Ha ha ha. Ta tu tập Hồng Liên kiếm chính là vì đối phó ngươi mặt hàng này sao. Sau đó kiếm thần trên mặt lộ ra một chút tức giận tiếp tục nói. Ngươi thực lực như vậy bế quan trước ta đều có thể thắng. Đột nhiên, Đông Phương truyền ra đạo đạo hóng ánh ánh kiếm. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ làm người chấn động cả hồn phách. Kiếm thần cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đó là Minh Vương mùi vị, lóe đỏ đậm tia sáng ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Sau đó lại quay đầu lại nhìn một chút Cực Thiên Thần, lộ ra kho lạnh nụ cười. Không có gì xiếc liền đi chết đi, ta không thể chờ đợi được nữa đi tìm người quen cũ ôn chuyện. Vân vân. Cực Thiên Thần đột nhiên lên tiếng. Ta còn chưa bại. Kiếm thần hơi có hứng thú xem này Cực Thiên Thần. Chỉ thấy Cực Thiên Thần song kiếm vờn quanh trước người. Mở ra hai tay, chậm rãi đem cuốn quanh cùng trước mắt màu đen giải duy băng giải trừ, lộ ra thâm thúy con ngươi. Đó là một đôi không lớn thế nhưng đen kịt như mực có chút chỗ trống con mắt. Che đi hai mắt Cực Thiên Thần khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, xem ra khí khai anh hùng hừng hực. Nhưng lúc này hai mắt của hắn lại có vẻ cùng ngũ quan hoàn toàn không hợp, chủ yếu là những nơi khác quá mức đẹp đẽ, đôi mắt nhỏ lại quá mức đột xuất. Nhiều năm trước tới nay Cực Thiên Thần vì sao ngu rốt mắt bí mật từ lâu không người hiểu rõ. Gặp hắn hai mắt người đều không ngoại lệ toàn bộ chết đi. Này đương nhiên không phải là bởi vì con mắt của hắn không dễ nhìn Cực Thiên Thần lựa chọn giết người diệt khẩu. Sau khi Cực Thiên Thần đem màu đen giải duy băng thắt ở bên hông miệng vết thương. Cùng lúc đó khổng lồ vô biên kiếm ý ở Cực Thiên Thần trên người điên cuồng ấp ủ, để một bên kiếm thần cũng vì đó thay đổi sắc mặt. Ha ha ha. Thú vị, lúc này mới ra dáng. Cực Thiên Thần nắm chặt giao nhau song kiếm, đồng nhiên vung lên, bày ra tư thế. Chỗ chống hai mắt chăm chú nhìn kiếm thần. Tiếp theo hướng về kiếm thần cực tốc đánh tới, đối mặt cường địch thân ở tuyệt đối bất lợi cục diện hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Chiêu kiếm đó thương thế còn đang chuyển biến xấu, nếu là liền như vậy bỏ chạy hay là còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ là thật vất vả có thể gặp phải một có thể làm cho mình toàn lực ứng phó đối thủ hắn có thể nào đào tẩu, hơn nữa người kia hay là hắn từ nhỏ ngóng trông tồn tại. Kiếm khách vung kiếm sinh, vung kiếm chết, không thể tốt hơn. Chư giới tụ hợp, hắn căn bản cũng không quan tâm. Giờ khác này hắn cam tâm chịu chết, chỉ vì nam nhân trước mắt đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Đối mặt chém giết tới Cực Thiên Thần, kiếm thần lộ ra khuyết đại ý cười. Rồi mới hướng. Binh. Binh khí đan sen, hai người lấy tốc độ cực nhanh va chạm nhau. Giờ khác này coi như là thông linh cảnh cường giả cũng không cách nào bắt lấy hai người kiếm ảnh, hết thảy đều nhanh đến mức cực hạn. Song phương đều là kiếm một trong đồ đăng phong tạo cực nhân vật, mỗi một thức đều tinh miêu tuyệt luân vừa đúng. Đột nhiên không trung bóng người trên người có máu tươi chảy ra, chỉ là còn chưa nhỏ xuống liền bị vô tình ánh kiếm bốc hơi lên. 10 cái hô hấp sau khi, vang một tiếng to lớn gợn sóng trên không trung nổ tung, một bóng người bị một chiêu kiếm chém xuống. Thân thể phá tan tầng mây, nặng nề ngã tại đại địa bên trên, nương theo nổ vang, một bán kính ngàn mét hố lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Kiếm trong hố nam tử cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm, điên cuồng trên mặt lộ ra kinh sợ, vô vô bụi bẩm trên người ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn phía Cực Thiên Thần, lau lau khóe miệng vết máu. Mới vừa cùng Cực Thiên Thần giao thủ, nhìn như cùng với trước như thế, kỳ thực không phải vậy, chỗ hắn nơi đều bị áp chế, hai người đơn thuần so đấu kiếm kỵ hắn dĩ nhiên hơi kém một chút. Cái này không thể nào, trước rõ ràng là hắn tiểu thắng một bậc mới đúng, kiếm kỹ là kỹ mà không phải thuật, không thể trong chớp mắt thực lực tăng vọt, vậy cần ngày ngày khắc khổ liên hệ, không phải một lần là xong. Sau đó, thân kiếm suy nghĩ minh bạch chỗ mấu chốt, vừa mới giao thủ có chút không đúng, Cực Thiên Thần như là biết hắn sẽ làm sao xuất kiếm như thế, mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Một lần hai lần có thể nói phải ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy, cuối cùng tìm được một chút kẽ hở đưa hắn đánh rơi. Kiếm một trong đồ hắn nhưng là kế thừa thân kiếm tên gọi người, từng là Thiên Nguyên Đại Lục kiếm giả trí cường giả, tự hỏi từ lâu đăng phong tạo cực, Cực Thiên Thần mạnh hơn cũng không thể có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều như vậy, này rất không tầm thường. Kha kha, có chút ý nghĩa. Sau đó ra sức nhảy một cái, lần thứ hai đi tới chỗ cực kỳ cao, cùng Cực Thiên Thần xa xa nhìn nhau. Liệu địch tiên cơ, là dò ngó tâm kiếm loại hình sao? Hai mắt của ngươi quả nhiên không giống bình thường. Cái gọi là dòm ngó tâm kiếm là chỉ kiếm khách quanh năm cùng người chém giết luyện thành ra tới mạnh mẽ trực giác, ở trong khi giao thủ không ngừng thăm dò. Quan sát đối thủ một ít cực kỳ nhỏ động tác, do đó dự phán đối thủ kiếm chiêu làm ra giáng trả. Nói trắng ra là, chính là dự phán, điểm này Tá Hoài Thương là có thể làm được. Mà kiếm thần kiếm chiêu biết bao mờ mịt, căn bản khó có thể bắt giữ, Cực Thiên Thần có thể làm được trình độ như thế này, nhất định với hắn hai mắt có quan hệ. Cực Thiên Thần sắc mặt tái nhợt, gật gật đầu. Giếng cổ không dao động trên mặt lộ ra một tia thương cảm, chậm rãi nói rằng: "Ta thở nhỏ liền có thể đọc ra người khác suy nghĩ, cho nên mới dùng miếng vải đen đem hai mắt cuốn lấy không ở thấy vật." Cực Thiên Thần dĩ nhiên cũng có cùng Thủy Nguyệt giống nhau năng lực, đây cũng là Thủy Nguyệt không cách nào nhòm ngó Cực Thiên Thần nội tâm nguyên nhân. Đọc tâm là một năng lực đáng sợ, đặc biệt là cường giả trong lúc đó đối quyết, có thể biết người khác suy nghĩ trong lòng mang đến ưu thế phải không có thể lường được. Không chỉ như vậy, năng lực này ở tạo hóa cảnh Cực Thiên Thần trong tay từ lâu tiến thêm một bước, khai quật ra ẩn dấu vu biểu tượng bên dưới đích thực chân chính đang công dụng. Chỉ thấy Cực Thiên Thần cầm trong tay song kiếm, trường kiếm màu xanh bên trên kiếm khí lưu chuyển, tia sáng chói mắt bắn ra bốn phía, kiếm ý vào đúng lúc này nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời tràn đầy trần bị gỉ kiếm bên trên một luồng mịt mở quỷ dị gợn sóng tỏa ra. Chuẩn bị xong chưa? Kiếm thần, đây chính là ta thực lực chân chính. Kiếm thần khoe miệng lộ ra khuyết đại độ cong, lên tiếng cười lớn. Ha ha ha. Sau đó kiếm thần ống tay háo không gió mà bay, trùng Cực Thiên Thần nói rằng: "Ngu xuẩn dị tộc, ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là ai?" Cực Thiên Thần cảm nhận được đối phương trong lòng cuồng loạn cùng với lệ khí, trường kiếm tầng tầng hạ xuống. Một mô đu, hai đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó mà tới. Chương 270, đạo cấp kiếm kỹ. Chương 272, đạo cấp kiếm kỹ. Trên bầu trời hai đạo sắc bén kiếm khí dâng trào, hai đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó phát sinh, trên không trung lẫn nhau giao hòa, hội tụ thành một chiêu kiếm. Kiếm thần không tránh không né, trong tay Hồng Tuyết mang ra một đạo đỏ như máu kiếm khí, cùng với va chạm. Trong tưởng tượng đáng sợ gợn sóng vẫn chưa phát sinh, mà lại như bẻ cánh khô. Chói mắt kiếm khí thế như trẻ che giống như phá tan hồng mang, quyết chí tiến lên hướng về kiếm thần giết đi. Kiếm thần trong con ngươi chảy lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó Hồng Tuyết kiếm hướng về ánh kiếm kia chém tới. Ca. Binh khí vỡ vụn thanh âm của vang lên, Hồng Tuyết kiếm dường như kính giống như vỡ vụn. Làm sao có khả năng? Chói mắt kiếm khí màu xanh chém trong số mệnh, kéo kiếm thần thân thể cực tốc lùi về sau, trong nháy mắt kiếm thần liền bị kiếm khí kéo lôi đến bên ngoài ngàn dặm. Tiên Dược Tông bên trong, Nha Nha nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại, Thủy Nguyệt đang cẩn thận chăm sóc. Diệp Tâm cùng Vân Uyển ngồi ở trong phòng, tiểu cô nương xuyên thấu qua cửa sổ thấy được đạo kia xẹt qua phía chân trời to lớn ánh kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt buồn rười rượi. Tá Hoài Thương không có sao chứ? Vân Uyển dị thường trầm mặc, nàng không ngu ngốc. Không đúng vậy, không thể từ Thiên Diệu Tông từng bước một bỏ đến địa vị hôm nay. Xuyên thấu qua các loại chi tiết nhỏ cùng với Tá Hoài Thương ngày gần đây tới biểu hiện, nàng không khó nhìn ra, hắn chuyến đi này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại đã từng kiếm khách. Nàng không biết nên an ủi ra sao tiểu cô nương này, xoa xoa Diệp Tâm đầu, chậm rãi nói rằng: "Sẽ không có chuyện gì, hắn nhưng là tá hoài thương a. Tiểu cô nương tiếp tục nằm nhoài trên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Bên ngoài ngàn dặm trên bầu trời, kiếm khí tiêu tan, kiếm thần ngơ ngác nhìn trước ngực dữ tợn khủng bố vết thương khổng lồ, ho ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng, càng đáng sợ chính là còn có một cỗ không tên sức mạnh đưa hắn tâm tư đóng kín, trong đầu ý nghĩ ở từ từ hỗn loạn. Đây là hắn chưa từng gặp sức mạnh, quỷ dị không tên không được dấu vết, nhưng cũng chân thực tồn tại. Ha ha ha. Ha ha ha. Hắn còn đang cười lớn. Rồi mới hướng, không uổng công ta không tiếp nhập ma học được Hồng Liên kiếm, dị tộc người chúng ta tái chiến. Kiếm thần trên mặt gân xanh lộ ra, con ngươi hồng quang sáng tối chập chờn, hắn đang cực lực để cho mình tâm tư khôi phục bình thường. Hoàn hảo không chút tổn hại Hồng Tuyết kiếm xuất hiện lần nữa ở kiếm thần trong tay. Kiếm thần đem Hồng Tuyết kiếm dựng thẳng ở trước người. Song chỉ khép lại, từ thấp tới cao khẽ vướt thân kiếm. Đợi đến đầu ngón tay Phật quá chỉnh thanh trường kiếm, quang mang rực rỡ né qua, tiếp theo hết mức nội liễm trong đó. Giờ khắc này kiếm thần tất cả xung quanh cũng bắt đầu chấn động, khí tức sơ sát xông tới mặt. Cực Thiên Thần giờ khắc này sắc mặt càng thêm trắng xám, bên hông trói chặt vết thương giải duy băng đã sớm bị trong cơ thể kiếm khí đốt cháy hầu như không còn. Sinh mệnh đang trôi qua, hắn cảm nhận được tử vong gần hơn, ở gang tấc. Xuyên thấu qua đọc tâm thuật, hắn biết được kiếm thần đón lấy một kích kia đáng sợ. Hít sâu một hơi, nhìn một chút trong tay dị xét loang lổ trường kiếm, đó là hắn từng tồn tại căn cứ chính xác theo. Đời này của hắn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cùng Tô Thần như thế, giữa người và người là vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu. Mà hắn nhưng có thể chân chính làm được cảm động lây. Khả nhân tâm cũng không chỉ là quang minh một mặt, nhiều hơn là ô uế, hắn vung kiếm mà đi, giết qua một lại một cái bại hoại. Có thể sau đó hắn phát hiện dơ bẩn người thực sự nhiều lắm, những kia nhìn như thần tiền cao cao tại thượng nhân vật là như vậy không chịu nổi nhòm nó. Cuối cùng, hắn lựa chọn tự phong hai mắt không ở coi người, đem nhất sinh đều hiến cho kiếm trong tay khí. Dì xét loang lổ thân kiếm, mơ hồ chiếu ra Cực Thiên Thần khuôn mặt, nhìn mình chỗ trống hai mắt, Cực Thiên Thần cười cợt. Đã biết con mắt xác thực không xứng với chính mình như vậy anh tuấn khuôn mặt ta. Sau đó Cực Thiên Thần đem Thanh Minh kiếm tiện tay vứt bỏ, đúng, toàn bộ dây lát ngày mạnh nhất kiếm khí bị hắn tiện tay ném. Vinh dự cùng ca ngợi, giết chóc cùng trinh phạt hắn hết thể cũng không cần. Hắn muốn dâng nhất sinh thiêu đốt hầu như không còn sử dụng đòn mạnh nhất. Thanh Minh kiếm xứng sao? Chôi này bị đài cao giá trị bản thân tán dương quá nhiều thần binh căn bản cũng không xứng hắn lấp kín tính mạng hoàn thành đòn mạnh nhất. Chỉ có chôi này nương theo hắn nhất sinh gỉ kiếm mới có tư cách. Cực Thiên Thần chậm rãi cung bước hai tay cầm kiếm, trong hai mắt có hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Đến đây đi. Kiếm thần. Ngươi có tư cách chứng kiến ta cuối cùng một chiêu kiếm, ta chân chính toàn bộ thực lực. Đông vực cấm địa bên trong, Tô Thần thở hừng hực, Minh Vương cũng không thật đi nơi nào hắc kim sắc trường bảo đâu đâu cũng có kiếm khí lưu lại, hào hoa phú quý pháp ý thủng trăm ngàn lỗ. Tô Thần vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương, tháng vân mang đến cường hãn sức chiến đấu duy trì không được bao lâu, bên hai cuốn tâm kiếm một mực la lên. Trốn đi. Hôm nay không bắt được hắn, đại kiếp nạn mới đến lâm không bao lâu, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Tô Thần coi như không nghe thấy, hắn nếu đến rồi lại không thể có thể dễ dàng như vậy rời đi. Minh Vương lạnh lùng nhìn Tô Thần. Rất tốt, có thể ở trong tay ta chống đỡ lâu như vậy, ở Tiên Dược Tông cũng coi như là ở chung một lúc lâu vì sao ẩn giấu sâu như thế, này đã so với vô tướng hoa nhan hàng ngũ mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Tô Thần cái trán gân xanh lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Ngươi còn theo ta đàm luận trước đây. Đừng rất sao dùng hết vương dáng vẻ nói chuyện với ta. Minh Vương không khỏi mỉm cười. Ta nguyên bổn chính là cái này tướng mạo. Sau đó Minh Vương một bước bước ra, nồng nặc hắc ám bao phủ, chu vi ngàn dặm đều bị bóng tối bao trùm. Nên kết thúc, ngươi liền an nghỉ hơn thế hóa thành ta đi tới trên đường thi hải đi. Thời khắc này, thân ở bên trong tòa thánh điện ba vị cửu thiên nhìn phía cái kia mảnh hắc ám dồn dập kinh hãi, đây là lĩnh vực kỹ. Vẫn là phạm vi bao phủ như vậy rộng lĩnh vực. Bọn họ thần thức vào đúng lúc này đều bị ngăn cách, càng đáng sợ chính là vẻ này chết ý, dĩ nhiên theo thần thức ăn mòn lại đây. Lập tức Cố Thiện được trên mặt nếp nhăn càng sâu, Thanh Phong Giao cùng Thanh Ý Tiểu Đồng sợi tóc trong nháy mắt hoa râm. Qua một lúc lâu mới dần dần khôi phục bình thường. Trong lòng ba người kinh hãi, chỉ là xa xa quan chiến liền bị Minh Vương sức mạnh to lớn ảnh hưởng, như vậy đang cùng chi giao chiến Tô Thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn có thể chống đối Minh Vương bao lâu. Đang lúc này, bị bóng tối bao trùm cấm địa sáng lên một điểm đỏ. Ở trong một mảng bóng tối, ma con mắt cuốn tâm sử xuất màu đỏ tươi lĩnh vực. Màu đỏ khu vực chỉ có 10 mét kích thước, những này khu vực còn đang không ngừng thu nhỏ. Người nhanh ngẫm lại biện pháp, ta chống đỡ không được bao lâu. Bên hai truyền đến ma con mắt cuốn nóng ruột cắt lời nói, Tô Thần lúc này mí mắt rất nặng, một luồng ngủ rũ bao phủ toàn thân. Minh Vương lĩnh vực hắn đã từng lĩnh giáo qua, chỉ là phân hồn cùng bản thể thi triển không thể giống nhau. hắn đem môi cắn phá hy vọng dựa vào đau đớn chống cự này cố buồn ngủ, nhưng hắn phát hiện khỏe miệng cũng không cảm giác đau chuyển đến. Không đơn thuần là cảm giác đau, ngũ giác đều ở biến mất, hắn rõ ràng một khi triệt để mất đi ngũ giác hắn cũng sẽ bị chết, lập tức đã là vạn phần nguy cấp trước mắt. Tô Thần cắn răng chậm rãi giơ lên cao trường kiếm trong tay. Trong miệng quát to. Ngày bí mật kiếm, thần kỹ chi sổ. Khai thiên. Đen kịt một màu bên trong không gian, tia sáng chói mắt xé tan bóng đêm, tiếp theo thoáng qua liền qua, hết mức nội liễm với trong kiếm, hết mức nội liễm với trong kiếm. Cũng trong lúc đó, nơi cực xa trong trời cao, kiếm thần trong miệng hét lớn. Hồng Liên kiếm vũ, Hồng Liên nguyệt. Hai đạo kinh thế ánh kiếm ở phương hướng khác nhau long lánh. Chương 271. Chương 273. Xé rách hết thể ánh kiếm đem hắc ám phân cách, Minh Vương lĩnh vực nứt ra rồi một đạo khe nhỏ. Một vệt ánh trăng giống như ánh kiếm nhìn như thật chậm kỳ thực cực nhanh hướng về ẩn thân cùng trong bóng tối Minh Vương giết đi. Tô Thần trong mắt hiện ra một đạo màu đen dây nhỏ, đem tất cả sự vật đều chia làm hai nửa, tự nhiên cũng bao quát Minh Vương. Cuối cùng cái kia bôi ánh kiếm cùng trong mắt màu đen dây nhỏ trùng hợp. Bạch Hà Trấn lúc đích tình cảnh tái hiện, lúc đó huyền cảnh Tô Thần cùng Minh Vương phân hồn quyết đấu cũng là như thế, một chiêu kiếm liền đem Minh Vương phân hồn chém xuống. Bây giờ Tô Thần đã là tạo hóa cảnh, Minh Vương cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh, kết quả vẫn là sẽ cùng trước như thế sao? Chỉ thấy Minh Vương trên người xuất hiện một đạo tế tế vết kiếm theo tế nhưng quán xuyên toàn bộ thân thể, một giọt máu tươi từ mi tâm nhỏ xuống. Minh Vương cau mày đưa tay xoa xoa cái trán vết máu. Đây đã là lần thứ hai cảm thụ này đáng sợ một chiêu kiếm. Sau đó con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi vẫn có thể ra mấy kiếm đây? Để ta đoán đoán, một chiêu kiếm vẫn là hai kiếm. Tô Thần hơi thở dốc, tháng vân mang đến nâng lên đã bắt đầu suy nhược, nhìn phía Minh Vương cười lạnh nói. Ngươi đang ở đây trang, giả bộ cái gì? Tại sao đem cái trán vết thương trở lại bình thường? Đó chỉ là mặt ngoài khôi phục mà thôi. Ngươi và ta rõ ràng trong lòng, có phải là không muốn để cho chính mình xem ra chật vật như vậy? Sau đó ánh mắt tràn ngập khiêu khích nói. Ngươi còn có thể chống đỡ mấy kiếm? Để ta đoán đoán, một chiêu kiếm vẫn là hai kiếm. Cao thủ so chiêu, khí thế rất trọng yếu, thế vi một phương nhất định suy tàn, cái gọi là đánh nhau thời điểm, người thua không thua trận cũng giống như nhau đạo lý. Mặc dù cục diện ở làm sao bất lợi, Tô Thần cũng không có thể yếu thế. Nhìn chằm chằm Tô Thần, Minh Vương nở nụ cười. Nụ cười xem ra phi thường chân thành. Chỉ chân trời, cực thiên thần cùng kiếm thần giao chiến địa phương, chậm rãi nói rằng. Ngươi cùng người kia thật là như A. Sau đó tiếp tục nói. Mặc kệ thời đại nào, ở ta sắp siêu thoát thời điểm, đều sẽ có một tên kiếm khách đứng ra. Nhưng là tại sao vậy chứ? Lấy thực lực của ngươi sống quá lần đại kiếp nạn này không là vấn đề, ta cũng luôn mãi khuyên ngươi rời đi, vì sao hay là đối với ta rút kiếm đối mặt, chúng ta trước kia còn là bằng hữu tới. Tô Thần cho mày. Có chút phẫn nộ. Bằng hữu? Ai với ngươi là bằng hữu? Từ ngươi mọc ra tóc một khắc đó, ngươi cũng đã không còn là ngươi, ta bằng hữu quen thuộc đã chết, bị ngươi tự tay giết chết. Minh Vương thở dài, chậm rãi nói rằng. Ngươi là cho là như vậy sao? Tô Thần vẻ mặt có chút thương cảm, tiếp tục nói. Ta người bạn kia à, sẽ kiêng kỵ người thân, hiểu ý tâm niệm niệm tình hắn cái kia mắng hắn cha, hắn có huyết tính đồng môn gặp nạn hắn sẽ trượng nghĩa ra tay, mà ngươi chỉ là mất đi nhân tính quái vật thôi. Cho tới ta tại sao đứng ra ngăn cả ngươi, ngươi nếu là còn có lão vương ký ức, nhất định còn nhớ, trước đây cho ngươi sinh sôi thời điểm ta cũng từng hỏi qua ngươi. Tại sao đối với tóc canh cánh trong lòng? Đầu chọc rõ ràng cũng rất đẹp trai đây. Tô Thần cúi đầu, trong ánh mắt chảy lộ ra một tia hồi ức. Trả lời của ngươi là, nam nhân đều sẽ có cái mất đi mà vĩnh viễn mất đi tồn tại, mà trong lòng đều sẽ muốn nắm lấy mất đi gì đó, muốn trở lại quá khứ, đem đã biến chất chuyện vật khôi phục như lúc ban đầu. Minh Vương cúi đầu liếc mắt, nhìn một chút chính mình tóc đen, trên mặt mang theo nụ cười, hắn xác thực nhớ tới. Vì lẽ đó ngươi là muốn cho ta quên đi tất cả trở về với ngươi. Đứng ngươi bên kia. Tô Thần lắc lắc đầu, nắm đấm nắm chặt, đón Minh Vương ánh mắt mênh mông chiến ý bạo phát. Bước vào lạc lối người rất khó quay đầu lại, mà mất đi vĩnh viễn cũng không về được, ngươi chỉ là cùng Lao Vương giống như lúc kế thừa hắn ký ức ma quỷ, vì lẽ đó ta sẽ không có như thế ý tưởng ngây thơ. Minh Vương gật gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Sau đó tiếp tục nói. Đã như vậy, ngươi vẫn không trả lời ta tại sao ngăn cản ta, nếu là ký ức không kém, ngươi cho tới nay không phải hy vọng nhàn nhã sống qua ngày sao? Ha ha ha. Tô Thần ôm bụng như là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười. Ngươi cảm thấy không đem ngươi bãi bình ta còn có thể an ổn xuống. Dám làm lỡ lao tử ngồi ăn chờ chết hết thể giết chết. Mặt khác, tại sao ngăn cản ngươi, đương nhiên là nhìn ngươi khó chịu rồi. Ngu xuẩn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn cũng không phải nghĩ như vậy. hắn là muốn là trời nguyên đại lục làm những gì, hắn không đành lòng nhìn thấy mọi người rơi vào không phải người tuyệt cảnh, hắn có sinh làm người lương thiện. Lão Vương đã không phải hắn bằng hữu quen thuộc. Thế nhân thường nói, người với người quan hệ giống như là một tấm giấy trắng, vò thành một cục như thế nào đi nữa triển khai cũng sẽ lưu lại nhăn nheo. Nhưng sự thực thật sự như vậy sao? Người đối với giấy phun nước, sau đó ở giấy bốn góc thả trên hút nước giấy, đem giấy kẹp ở hai cái tấm kính dày trung gian, Hong Khô đang nhìn xem. Tuyệt đối so với ngươi giấu ở dưới đáy giường tiểu hoàng sách bằng thẳng. Không làm được chỉ là bởi vì ngươi ngu xuẩn, lười biếng, cùng với lập dị. Tô Thần biết rõ, ở Minh Vương tồn tại vô số năm tháng trước mặt, Lão Vương ký ức hay là bé nhỏ không đáng kể, nhưng đáy lòng vẫn là hy vọng có thể tỉnh lại trong lòng hắn lương thiện, chỉ là những ý nghĩ này hắn không có biểu hiện ra. Minh Vương nhìn đấu trí sục sôi Tô Thần trước tiên ra tay. Ác chiến vẫn tiếp tục nữa. Ở phía xa, hai cỗ kinh thế kiếm ý từng người ấp ủ đến cực hạn. Chiếm cứ Tá Hoài Thương thân thể kiếm thần, một chiêu kiếm chém ra, kiếm khí màu đỏ ngòm chút xuống như là một đạo nguyệt nha, thời gian ở ánh kiếm bên dưới trở nên chậm chậm, ven đường không gian liên tiếp phá vụn, tất cả trong trời đất đều gánh chịu không được như vậy kiếm khí. Hồng Liên Nguyệt, Cực Thiên Thần hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay dị xét loang lổ trường kiếm, bụng truyền đến từng trận đau nhức, thần hồn cũng vì đó bất ổn, trong cơ thể sinh cơ ở quần quần không ngừng trôi qua, nhưng hắn giờ khắc này hết sức chăm chú, chỉ vì hoàn thành đòn đánh này. Đối mặt kinh thế anh kiếm, Cực Thiên Thần đột nhiên dương đôi mắt, thâm thúy mà chỗ trống trong con ngươi có hỏa diễm bốc lên. Chậm rãi buông ra càng kiếm, trường kiếm thẳng tắp treo ở Cực Thiên Thần trước người, trong giây lát này trôi này dị xét loang lổ cổ kiếm hí dài, trên thân kiếm dị xét tan theo gió. Một thanh mới tinh như lúc ban đầu, dường như vừa đúc thành bảo kiếm đón Cực Thiên Thần hai mắt dạng ngời rực rỡ. Tiếp theo trên thân kiếm hào quang chói lọi chói mắt rực rỡ. Cực Thiên Thần cũng chỉ làm kiếm, quay về cái kia bôi nguyệt nha thẳng tắp đâm tới. Đây chính là ta đòn mạnh nhất. Giết tâm kiếm. Tản ra tia sáng chói mắt mới tinh trường kiếm quyết chí tiến lên mang ra một đạo thật dài màu vàng đuôi rực, dường như sao băng, dưới chân bạch vân bị kiếm khí quá mang ra sức mạnh to lớn xé rách. Sao băng cùng máu tháng va chạm, cùng loạn sức mạnh xé rách tất cả. Xa xa chính đang ác chiến Tô Thần với Minh Vương đồng thời nhìn tới, ở nơi nào dâng trào mà lại loạn sức mạnh nhấc lên kịch liệt nổ tung, đoàn kia năng lượng hình thành hình cầu giống như cái mặt trời giống như chói mắt. Hết thể thân ở Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh đều có thể nhìn thấy trên bầu trời hai viên mặt trời. Tô Thần kinh trụ, trong lúc nhất thời đều đã quên đang cùng cường địch giao thủ. Minh Vương cũng là như thế, đến hắn loại cảnh giới này, đối với tầm thường pháp thuật từ lâu không có hứng thú, hắn nhìn phía bầu trời mới ra cái kia đổi phiên mặt trời đỏ ánh mắt phức tạp. Khoảng khắc, bầu trời to lớn hình cầu năng lượng thể từ từ tàn đi, một bóng người từ trong bắn nhanh. Người kia toàn thân áo trắng, tâm nhị cắm vào một thanh cổ điện trường kiếm. Trong con ngươi hồng mang từ từ tán loạn. Lúc này trường kiếm dường như sao chổi giống như vậy, linh lực màu vàng nóng tạo thành thật dài đuôi rực, trường kiếm kéo bị đâm nam tử cắt phá trời cao, máu tươi theo quỹ tích nhỏ xuống. Chương 272. Chương 274. Máu tháng cùng sao băng va chạm, mênh mông sức mạnh to lớn bạo phát, giống như đổi phiên mặt trời đỏ. Nhưng mà, này con rằng co một hồi, ở thân kiếm ánh mắt kinh ngạc bên trong, viên này sao băng phá tan máu tháng. Còn vì là tới kịp làm bất luận động tác gì, liền bị trôi này rút đi dị xét trường kiếm đâm vào lồng ngực. Chuyện này, làm sao? Khả năng, kiếm thần không thể tin được, Hồng Liên kiếm dĩ nhiên thua. Một chiêu kiếm sau khi, Cực Thiên Thần triệt để mất đi sức mạnh, từ không trung bay xuống, phía dưới thung lũng bởi vì hai người chiến đấu từ lâu hoàn toàn thay đổi. Hắn tựa ở một viên sụp đổ dưới cây lớn nhìn phía giữa bầu trời viên này sao băng, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Ho khan một cái khặc. Cực Thiên Thần ho ra ngụm máu lớn, hai tay có chút run rẩy sờ sờ bên hông, vào tay, bắt đầu một mảnh đỏ tươi. Sức sống đang nhanh chóng tiêu tan, mà hắn lúc này phi thường thỏa mãn. Sinh chi niên, ra một chiêu kiếm, chết này, cũng không hối hận. Cực Thiên Thần cảm thấy mí mắt có chút hơi chầm xuống, khi hắn thâm thúy trong tròng mắt, có sao băng xẹt qua, cứ như vậy chậm rãi nhắm hai mắt. Thanh trưởng kiếm kia còn đang kéo kiếm thần một đường bay ngược, cùng lúc đó. Kiếm thần cảm thấy một luồng đáng sợ không tên chưa từng gặp sức mạnh đưa hắn vững vàng khóa kín. Hắn dĩ nhiên mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay, không chỉ như thế, thần hồn bị hoàn toàn cầm cố, như là có một vô tình tay phải đem hắn kéo vào vô biên hắc ám. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sao băng ở mênh mông vô bờ trong biển rơi, cơn sóng thần bao phủ. Một đường chìm xuống cho đến đáy biển, có thể kiếm khí vẫn chưa ngừng lại, thế như trẻ tre giống như xé rách đáy biển, hình thành một to lớn khe. Tiếp theo cuộn cuộn bùn đất rơi. Tá Hoài Thương thân thể cứ như vậy bị bùn đất bao trùm, chìm vào này thế giới yên tĩnh. Minh Vương nhìn viên này sao băng, trên mặt mang theo ý cười. Thiên hạ phong vân xuất hiện lớp lớp, từ lâu không phải thời đại của ngươi, chỉ tiếc ngươi chưa chết ở trong tay ta, không thể tục viết chiêu kiếm đó đến tiếp sau. Minh Vương đối với sinh tử lực lượng đã đăng phong tạo cực, hắn nhìn thấu người kia trên người nồng nặc chết ý. Tô Thần hai mắt trợn tròn, nhìn sao băng rơi, hắn gặp được cái kia bị đóng ở trường kiếm bên trên nam tử, đó là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Tại sao lại như vậy? Từ khi mang theo Diệp Tâm trở lại Tiên Dược Tông sau khi, Tô Thần liền chỉ lo Tá Hoài Thương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó hắn đem Kinh Hồng kiếm giao cho chính mình, còn đang thôn hoang vắng bên trong cho mình lập địa. Sau đó không hề luyện kiếm, Tá Hoài Thương càng ngày càng trầm mặc, Tô Thần nhìn ở trong mắt. Đồng thời quyết định ngày sau thật đi tới bước đi kia, không có tác dụng thủ đoạn gì, hắn đều phải đem Tá Hoài Thương trong thân thể cái kia tồn tại xóa bỏ, trả lại hắn thân thể, không phải là cá trích đồ hộp sao, hắn còn có một hồng đây. Vì lẽ đó khởi đầu kiếm thần cùng cực thiên thần giao thủ thời điểm, Tô Thần tuy rằng lo lắng nhưng là không đến nỗi tuyệt vọng. Cũng không định đến, cực thiên thần dĩ nhiên mạnh như thế. Cái kia nắm giữ hồng liên kiếm vũ tồn tại dĩ nhiên thua. Tô Thần trong lòng cấp thiết, liền muốn hướng về sao băng rơi địa phương đuổi theo, lại bị Minh Vương ngăn cản. Lúc này mới nghĩ đi sao. Trầm A láo hữu, hắn đã hết thuốc chữa. Cút. Tô Thần hét lớn. Một chiêu kiếm hướng về Minh Vương chém tới, lại bị Minh Vương nghiêng người né tránh. Sắc bén kiếm khí xé rách đại địa, hình thành một đạo khe. Ngươi biết cái gì? Hắn mới không thể dễ dàng như vậy chết đi. Minh Vương nhìn tâm thái biến đổi lớn Tô Thần khe khẽ lắc đầu. Cùng ngươi đối địch, thất thố như thế còn nói gì thủ thắng, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Tô Thần tỉ vết sắp nước, hít sâu một hơi, trường kiếm chậm rãi quy về tay trái. Ngươi có nhường hay không mở? Minh Vương vẻ mặt tự nhiên, không cho thì lại làm sao? Rất tốt. Tô Thần trợn mắt, cuốn tâm kiếm nằm ngang ở trước người. Song chỉ nhẹ nhàng phật quá thân kiếm, mơ hồ có tiên chim tên là tiếng vang lên. Có phong ở Tô Thần bên người hội tụ, gợi lên và táo toa toa vang vọng. Thiên kiếm, phụ dung. Nương theo lấy thật dài kiếm reo, dường như hoàng chim hót. Chói mắt kiếm khí màu vàng nóng chút xuống, thời khắc này tối tăm không thấy ánh mặt trời cấm địa bị vàng nóng ánh rọi sáng. Kiếm khí màu vàng nóng như bẻ cành khô xé rách tất cả, hướng về Minh Vương giết đi. Minh Vương trong con ngươi hiện ra một màu vàng chim khổng lồ, mở ra hai tay che ở trước người. Không gian bắt đầu vặn mèo, tầng tầng lớp lớp kết giới, ở Minh Vương trước người chém ra. Vâng! Cực nóng ánh sáng mọc lên từ phương đông, màu vàng chim khổng lồ lấy như bẻ cảnh khô tư thế phá tan rồi Minh Vương kết giới, hướng về Minh Vương vồ giết mà tới. Kiếm thuật hay! Minh Vương còn chưa có nói xong, liền bị màu vàng bao trùm. Vâng! Một đoàn màu vàng long quyển ở Minh Vương vị trí tàn phá, cắn giết trong đó tất cả. Minh Vương thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Tiếp theo không lọt chỗ nào dâng trào kiếm khí cắn giết tất cả. Đợi đến màu vàng tàn đi, trên mặt đất để lại một đạo không thua tịch diệt huyền to lớn hố, mà Minh Vương bị chiêu kiếm này giết hài cốt không còn, liền bột phấn cũng không từng lưu lại. Tô Thần miệng lớn thở hổn hển, thân thể không cầm được co rúm, cuốn tâm kiếm suýt nữa từ trong tay rơi xuống. Không đơn thuần là thiên kiếm phủ dung tiêu hao rất lớn, tháng vân mang đến nâng lên đã qua, hắn sau đó phải đối mặt tháng vân phản vệ, trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng suy yếu. Nhưng hắn giờ khắc này vẫn không dám khinh thường, hắn biết, Minh Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Ngươi còn có thể xuất kiếm sao? Quả nhiên, nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc, Minh Vương đột nhiên xuất hiện ở Tô Thần cách đó không xa. Lúc này Minh Vương quần áo hoàn chỉnh, khắp toàn thân không nhìn ra một điểm vết thương. Nhưng Tô Thần biết, Minh Vương tuyệt đối không có mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy, thiên kiếm xem buồn vốn đi tìm nguồn gốc, mặc kệ Minh Vương làm sao ngụy trang, đều giấu không được hắn cũng sắp tới cực hạn chuyện thực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cái gì đều không làm được, so đấu gốc gác hắn kém xa tít tắp Minh Vương. Minh Vương từng bước hướng về Tô Thần đi đến. Không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, thậm chí vô cùng có khả năng so với đã từng kiếm thần càng mạnh hơn, chỉ là vẫn như cũ không đủ, ta còn có thể tái chiến mà ngươi đã không cách nào xuất kiếm. Minh Vương trên người truyền tới rất lớn lực các bách. Yên tâm đi láo hữu, ta sẽ ở vạn vật héo tàn học sinh mới sau khi, để thế nhân truyền tụng tên của ngươi. Tô Thần hàm răng cắn chặt. So với chính mình tình cảnh, hắn càng lo lắng Tá Hoài Thương thế nào rồi. Ở biển rộng nơi sâu xa, ở đen kịt một màu đáy biển mai táng này một ngũ quan tuấn giật nam tử, trước ngực hắn cắm vào một thanh cổ điện trường kiếm. Trong thân thể linh hồn đã bị trong kiếm chất chứa sức mạnh kéo vào an nghỉ. Không biết qua bao lâu, Tá Hoài Thương ngông lung ý thức từ u ám nơi sâu xa nhất một lần nữa nổi lên. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, cũng nghe không gặp bất kỳ thanh âm gì, giống như là một tòa trống trải tĩnh mịch phân mộ. Hắn nhìn phía hoang vu vắng lặng bốn phía, vô biên vô hạn hắc ám hướng về xa xa kéo dài, phảng phất không có phần cuối. Qua rất lâu hắn mới chậm rãi nhớ lại mình là ai, nhớ tới thân thể của hắn bị một không tên tồn tại chiếm cứ, cực thiên thần gọi hắn là kiếm thần. nơi này là nơi nào? Ta chết đi không có. Kiếm thần đi đâu rồi? Hắn đã chết sao? Ta ngủ say bao lâu? Ánh mắt chiếu tới là một mảnh hư vô. Ở lại, sững sờ hồi lâu Tá Hoài Thương muốn đứng lên, rời đi nơi quỷ quái này, nhưng một lảo đảo ngã xuống đất, phí đi nửa ngày mạnh mẽ lần thứ hai đứng lên, đi rồi một bước lại lần nữa té ngã. Người đã tỉnh. Trong bóng tối, một đôi lập lòe hồng quang con người hiện lên. Chương 273, 275 trong bóng tối. Chương 275 trong bóng tối. Ở đáy biển nơi sâu xa, một vị kiếm khách trước ngực cắm vào một thanh cổ kiếm. Người đã tỉnh. Trong bóng tối, một đôi lập lòe hồng quang con người hiện lên. Tỉnh. Tá Hoài Thương nhìn một chút hoang vu yên tĩnh bốn phía, vô biên hắc ám kéo dài, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời hắn cảm thấy mình bây giờ phi thường suy yếu. Nơi này là nơi nào? Chúng ta đã chết rồi sao? Trong bóng tối, cặp kia lóe hồng quang con người nói rằng. Chết. Hay là vẫn không có, có điều cũng không xê xích gì nhiều. Nghe được trả lời, Tá Hoài Thương nằm trên đất, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Ngươi thua rồi, ta cũng vẫn là ta. Kiếm thần uy nghiêm đáng sợ nói. Thua. Nếu là ngươi sớm chút đem thân thể cho ta, để ta thích đứng này tấm thân thể, dù cho thực lực chỉ là khôi phục lại không ít ta đều không thể thua. Hắn là kiếm thần, là thiên nguyên đại lục kiếm tu người mạnh nhất, sư môn một mạch đơn truyền gánh vác vinh dự nặng trình trịch khắc ở sâu trong linh hồn, coi như nhập ma cũng không nguyện thừa nhận dị tộc có người có thể ở kiếm thuật trên thắng hắn. Tá Hoài Thương nằm trên đất chậm rãi nói rằng. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì đây? Sau đó nhìn chung quanh, hướng về thân kiếm hỏi. Nơi này là nơi nào? Trong bóng tối thanh âm của đáp. Nơi này là thế giới tinh thần, không biết cực thiên thần sử dụng bí pháp gì, cái kia cuối cùng một chiêu kiếm mang theo vô cùng vô tận tinh thần lực, đưa ngươi ta thần hồn cùng phong ấn. Tá Hoài Thương tiếp tục nói. Có biện pháp rời đi sao? Kiếm thần thở dài, chậm rãi nói rằng. Ta đã sớm thử qua, không có, này tinh thần lao tù vô biên vô hạn. Hai người chúng ta thần hồn cũng bị chiêu kiếm đó trọng thương. Sau đó thân kiếm cười nói. Nguyên bản chiêu kiếm này có thể làm được thân cùng hồn toàn bộ tiêu vong, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, này tấm thân thể bên trong có hai cái linh hồn tồn tại. Tá Hoài Thương nghe vậy không tiếp tục nói nữa, trầm mặc một lúc lâu trầm mặc. Không biết cách bao lâu, hoặc là bao nhiêu ngày, ở đây thời gian lấy không thể nhận ra cảm thấy phương thức lưu động. Tá Hoài Thương đột nhiên gian nan đứng dậy, đi lại tập tễnh bước ra một bước. Một lảo đảo thân thể mất đi cân bằng. Hắn muốn tìm đồ vật trống, lại phát hiện trong tay hắn từ lâu không có kiếm. Thân thể ngã xuống đất, Tá Hoài Thương lần thứ hai đứng dậy. Kiếm thần ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn, chu vi một vùng tăm tối, mênh mông nhiên chẳng biết đi đâu nơi nào. Vô dụng, vung tha đi, ngươi bộ dáng này có thể đi tới đi đâu. Tá Hoài Thương cũng không để ý tới, ngã chổng vó vẫn sẽ lần thứ hai bỏ lên. Lại qua một lúc lâu, Tá Hoài Thương tuy rằng đi rất chậm, nhưng vẫn ở chỗ cũ kiên trì, chỉ có điều đi rồi lâu như vậy. Cũng mới đi ra khoảng 10 mét. Trong bóng tối lần thứ hai truyền đến kiếm thần thanh âm của. Vô dụng, một số thời khắc, chính là càng dãy rủa, càng kiên trì, càng tuyệt vọng. Hắn năm đó một thân áo trắng phong hoa tuyệt đại. Tuyết trắng kiếm như tên, người cùng kiếm đều là không thể soi mói. Hắn lòng mang thiên hạ, chúng cường giả không ở, cửu thiên liên tiếp ngã xuống, hắn sẽ không nhiều, duy kiếm mà thôi, điều có thể làm bất quá là ra sức xuất kiếm. Có thể dị tộc thực sự nhiều lắm. Hắn chứng kiến quá phồn hoa tông môn bị ma quân một trường phá hủy, chứng kiến quá lớn địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặc kệ hắn làm sao xuất kiếm, luôn có giết không xong kẻ địch, luôn có kiếm của hắn không cách nào chạm đến cường giả. Trong tuyệt vọng, hắn đi vào thâm sơn, xin thể phải đem dị tộc giết quyết, không tiếc ma độ chúng sinh. Có thể sau đó, ở Minh Vương trước mặt, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, người đàn ông kia mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, khác nào tuyệt vọng bản thân. Cuối cùng cũng bất quá là liều mạng đem trọng thương mà thôi. Bây giờ đại kiếp nạn lần thứ hai đến, đừng nói Minh Vương, hắn liền cực thiên thần cũng không có thể thắng được. Cấm điệu bên trong Tô Thần sử dụng thiên kiếm phụ dung sau khi cánh tay bắt đầu co giật, không phải cuốn tâm kiếm ở bên hắn liền muốn tại chỗ ngã xuống đất không nổi. Tháng Vân mang đến mạnh mẽ tu vi bắt đầu suy yếu, toàn thân linh lực đều ở tiêu tan, không bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một người bình thường. Mà Minh Vương dường như lông tóc không tổn hại giống như vậy, chính đang từng bước hướng hắn đi tới. Tuy rằng Tô Thần rõ ràng. Đây bất quá là Minh Vương giả vờ, nhưng không quá quan trọng. Hắn thua, thua triệt triệt để, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được như vậy, hắn không hề chấp bài. Cương đại lực áp bách bao phủ toàn thân, Minh Vương dường như tử vong bản thân chậm rãi áp sát. Ngươi vừa mới nếu không phải ra chiêu kiếm đó, không phải là không có cơ hội chạy trốn. Tô Thần trong mày, sắc mặt có chút tái nhợt, xác thực như Minh Vương nói một chút, hắn nên ở Tháng Vân biến mất trước rời đi, chỉ là Tá Hoài Thương chuyện để hắn vạn phần lo lắng. Trong lúc nhất thời mất đi lý trí, ngươi muốn nói chính là chỗ này chút. Minh Vương đã đi tới Tô Thần trước người, hai người khoảng cách có điều khoảng ba thước, mùi vị của tử vong đã gần trong gang tấc. Nhìn trước mặt cái này đã không có sức chống cự nam nhân, Minh Vương con ngươi thâm thúy, thở dài chậm rãi nói rằng. Bất kể như thế nào ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi. Dứt lời, mang ra tay phải, liền muốn đem Tô Thần tánh mạng mổ. Tô Thần cúi đầu, trong lòng có chút cay đắng, chấm dứt ở đây à? Cũng không biết chết rồi linh hồn sẽ đi hướng về nơi nào, thật sự có kiếp sau, hắn là sẽ chuyển sinh ở trên trời nguyên đại lục, vẫn là trái đất đây. Có thể đợi nửa ngày Tô Thần cũng không có đợi được một trưởng kia hạ xuống, chậm rãi ngẩng đầu, hắn gặp được Minh Vương kinh ngạc vẻ mặt. Lại nhìn cái kia giơ cao tay phải lên, thẳng tắp cố định hình ảnh ở nơi nào, sau đó Tô Thần hai mắt híp lại, nhìn chăm chú nhìn lại. Từng đạo vô hình kia nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện, đem Minh Vương giơ lên cao cánh tay phải gắt gao trói lại. Sau đó, một đạo khí tức mạnh mẽ đạp lên tường vân tử trên trời giáng xuống. Người tới là vị nữ tử, dung nhan tinh mỹ đến cực điểm, một thân váy màu vàng, tóc thật dài tết thành đuôi ngựa bị buộc ở sau gáy, nồng nặc đại đạo khí tức đem dưới chân đám mây nhuộm thành bảy màu. Nữ tử đầu ngón tay có lục đạo sắc thái khác nhau tia nhỏ quấn quanh, còn có một đạo trong suốt vô hình. Nữ tử chậm rãi hạ xuống, Trung Tô Thần cười cợt, sau đó mở hai tay ra, một công chúa ôm liền đem Tô Thần ôm vào trong ngực. Tô Thần giờ khắc này có chút lúng túng, còn có sống sót sau tai nạn vui sướng nổi lên trong lòng, hướng cô gái so cái ngón tay cái cười nói. Ngươi đây là đạp bảy màu tường vân tới đón ta đây. Nữ tử chân mày cười loan, Trung Tô Thần nói rằng. Đó cũng không. Tới chính là Ninh Xúc, rời đi Tiên Dược Tông sau khi, nàng liền bắt đầu bế quan, xung kích tạo hóa cảnh, đợi được nàng phá quan mà ra thời điểm, liền đã nhận ra cái kia quen thuộc chim bạch yến. Minh Vương nhíu nhíu mày, cô gái trước mắt hắn nhận ra. Lúc đó ở Tiên Dược Tông, ta thật giống bởi vì ngươi chịu không ít khổ sở a. Hắn chỉ là ngày đó Thanh Hoài đem lão Vương chết chí hết mức bẻ gây chuyện này. Đang khi nói chuyện, Minh Vương tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sức mạnh to lớn bắn ra, cứng cỏi vô cùng thất tình huyền chợt bắt đầu hòa tan. Ninh Xúc không rõ vì sao, nhìn về phía Minh Vương, luôn cảm thấy đối phương tướng mạo có chút quen mắt, nhớ lại một hồi nhận ra hắn dĩ nhiên cùng Tô Thần cái kia đầu chọc bạn tốt giống nhau như lúc. Sau đó trong lòng có cái đại khái suy đoán, nhíu mày, chúng Minh Vương nói rằng, muốn báo thủ. Vừa vặn, người đánh ta nhìn chúng nam nhân, món nợ này chúng ta cũng phải cố gắng toán toán. Bị Ninh Xúc ôm vào trong ngực Tô Thần lo lắng nói rằng, đừng, ta vẫn là rút lui đi. Người khác đều là chọc cũng thay đổi mạnh, hắn vừa vặn ngược lại. Ninh Xúc trùng Tô Thần cười cợt. Làm sao? Lo lắng ta sẽ thua a? Yên tâm đi, ta cảm thấy ta cũng rất mạnh. Cùng lúc đó ba đạo khí tức mạnh mẽ liên tiếp mà tới, Cố Thiện được mang theo Thanh Y Tiểu Đồng Hòa Thanh Phong giao tới nơi này cấm địa bên trong. Chương 274, truyền thừa. Chương 276, truyền thừa. Cố Thiện được, Thanh Y Tiểu Đồng cùng với Thanh Phong giao ở Tô Thần sắp bị thua thời khắc liền hướng bên này đuổi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tô Thần chết ở chỗ này, coi như đánh bạc tính mạng cũng phải đưa hắn cứu ra. Bởi vì, hắn có đánh bại Minh Vương tiềm lực. Ba người tới đây đã sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng vừa tới nơi này liền phát hiện có người trước tiên bọn họ một bước. Nhìn bị thiếu nữ xinh đẹp công chúa vuốt ve Tô Thần, Thanh Ý Tiểu Đồng vẻ mặt cân nhắc. Đây cũng là cái nào đường đại thần? Tiểu tử này như thế sẽ đem muội sao? Thật rất sao ước ao a. Không biết có thể hay không giới thiệu cho ta cái tuổi trẻ điểm muội muội. Ta yêu thích nhỏ hơn một chút loại kia. Thanh Phong giao mặt đen lại, gõ gõ Thanh Ý Tiểu Đồng đầu. Người chết biến thái. Minh Vương ngẩng đầu nhìn phía chạy tới Thánh Điện Cửu Thiên cười nói. Rốt cục dám hiện thân sao? Muốn biết ta từng giết bao nhiêu Cửu Thiên sao? Trong lời nói, nồng nặc uy thế bao phủ mọi người. Ninh Xúc quay đầu lại nhìn phía sau ba người, sau đó đem Tô Thần hướng về ba người ném đi. Dẫn hắn rời đi đi, Minh Vương giao cho ta. Cố Thiện được duỗi ra hai tay vững vàng đem Tô Thần tiếp được. Thanh Y Tiểu Đồng Hòa Thanh Phong giao trùng Ninh Xúc không lưng hành lễ. Đa tạ các hạ cùng uy nan thời khắc ra tay. Bị Cố Thiện được ôm vào trong ngực Tô Thần vẻ mặt cay đắng, trước một khắc còn đang thiếu nữ xinh đẹp trong lòng mang theo, thời khắc này liền đã biến thành lao già nát rượu, độ tương phản thực sự quá lớn. Lập tức liền vội vàng nói,